Lục Giao cau chặt mày, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ chán ghét, tớ không cảm thấy cảm động, ngược lại tớ cảm thấy rất phiền, chán ghét.
Đúng, chán ghét.
Lục Giao chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người như vậy, cuối cùng bây giờ cũng xuất hiện một người như thế. Hiển nhiên là Đỗ Hiểu Lan không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Ban đầu câu nghĩ rằng cho dù Lục Giao không cảm động thì cũng sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng bây giờ câu trả lời của Lục Giao lại là chán ghét.
Tại sao?
Đỗ Hiểu mở miệng hỏi với vẻ khó hiểu. Lục Giao quay đầu lại nhìn Đỗ Hiểu Lan. Hiểu Lan, có một số người một số việc chúng ta không thể nhìn bề ngoài. Ví dụ như cửa hàng bán màu vẽ mà hôm nay chúng ta đến, cậu có nghĩ rằng đó là cửa hàng do một kẻ giết người mở không? Cậu có nghĩ rằng một ngôi sao đẹp trai nổi tiếng lại là một kẻ bắt cóc không? Có lẽ vì bị kích thích khá nhiều nên Lục Giao mới nhất thời mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, lúc nói xong rồi Lục Giao mới cảm thấy mình nói lỡ lời. Dù sao thì có rất nhiều chuyện Đỗ Hiểu Lan không biết nên những lời Lục Giao vừa nói chính là giận cá chém tớt. Cô ngẩng đầu lên cau mày nhìn Đỗ Hiểu Lan. Hiểu Lan, vừa rồi tớ. Trên khuôn mặt của Đỗ Hiểu Lan tràn ngập vẻ khiếp sợ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Giao, nhưng điều càng khiến cô khiếp sợ hơn là những lời Lục Giao vừa nói. Bởi vì Đỗ Hiểu Lan biết, bình thường Lục Giao không bao giờ nói điều mà cô chưa chắc chắn, vậy thì những lời Lục Giao nói đều là sự thật. Vì vậy, anh chủ cửa hàng trông có vẻ rất nhã nhặn ở cửa hàng màu vẽ cô mới thấy hôm nay chính là hung thủ giết người, còn nam thần đẹp trai trên TV thì là kẻ bắt cóc. Những gì cậu vừa nói đều là thật. Triệu Lập Khôn là kẻ bắt cóc. Quả nhiên, trọng tâm của Đỗ Hiểu Lan đặt ở chuyện này. Lục Giao nhíu mày, cô không muốn nói nhưng đôi mắt vẫn sáng trong đêm tối của Đỗ Hiểu Lan khiến cô muốn lảng tránh cũng không được. Cho dù thế nào thì Hiểu Lan, Triệu Lập Khôn không phải là loại người vô hại như vẻ ngoài của anh ta đâu. Đây là điều duy nhất mà Lục Giao có thể nói bây giờ. Phần còn lại thì chỉ khi có chứng cứ xác thực mới có thể chứng minh rốt cuộc người này là loại người nào. Đỗ Hiểu Lan thở dài, Lục Giao, đương nhiên tớ tin phải có lý do gì đó thì cậu mới nói như vậy. Vậy có phải bây giờ Triệu Lập Khôn nói như vậy là đang nhắm vào cậu không? Nếu Lục Giao thực sự đã biết bộ mặt thật của Triệu Lập Khôn, vậy thì có phải là bây giờ cô đang rất nguy hiểm hay không, Lục Giao, hay là trong khoảng thời gian này cậu đừng ở trong trường học nữa? Nhóm fan của Triệu Lập Khôn đang rất kích động, nếu cậu ở trong trường thì tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu vẫn nên đến nhà của đội trưởng Hạ ở đi. Lục Giao nhíu mày, Đỗ Hiểu Lan nói rất có lý nhưng chẳng lẽ lúc nào cô cũng phải trốn tránh như vậy? Lúc này, Triệu Lập Khôn người bị Lục Giao chán ghét cũng đang bị người quản lý ở bên cạnh hắn nhắc nhở liên tục. Ban đầu, Triệu Lập Khôn còn có mấy cái hợp đồng nhưng bây giờ đột nhiên lại nhận được thông báo dừng hợp tác, đây chính là phiền phức do việc Triệu Lập Khôn nói lung tung trên sóng truyền hình trực tiếp mang lại. Lập Khôn, cậu có biết cậu vừa gây ra rắc rối lớn thế nào không? Cô Lục Giao kia chính là người được Lý Tổng của tập đoàn Tinh Thần bảo vệ, cậu chọn ai không chọn, lại đi chọn cô ta. Trong mắt của người quản lý, mặc dù khi bộ phim Di Tiên Truyện được phát sóng, Lục Giao nổi tiếng trong một khoảng thời gian nhưng cô gái này không phải là một nghệ sĩ. Sau khi bộ phim này được phát sóng, căn bản là không có chủ đề bàn tán nào nữa. Việc cố ý tạo tin đồn cặp đôi với một người không nổi tiếng chẳng có ích gì với Triệu Lập Khôn cả. Huống chi bây giờ vấn đề này đã xảy ra, anh ta thật sự không hiểu nghệ sĩ của mình đang nghĩ gì nữa. Triệu Lập Khôn nhìn tài khoản Weibo trên màn hình điện thoại, tài khoản Weibo này của Lục Giao mới được lập ngày hôm nay. Hắn nhếch mép cười khi nhìn cái tên Lục Hảo, không hề quan tâm người quản lý của mình đang nói gì. Cô ấy trông rất đáng yêu mà đúng không? Anh yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu Triệu Lập Khôn nghĩ, mặc dù Lục Giao được Lý Bách bảo vệ nhưng dù sao anh ta cũng là một doanh nhân, sẽ không tự chuốc rắc rối vào mình chỉ vì một nhân viên dưới quyền. Ý nghĩ này của Triệu Lập Khôn vừa xuất hiện không được bao lâu thì điện thoại của người quản lý vang lên, cuộc điện thoại đó khiến vẻ mặt anh ta từ bất lực chuyển sang tái nhợt, được, tối sẽ xử lý ngay. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, sắc mặt của người quản lý trông tái nhợt hẳn đi, anh ta chộp lấy điện thoại của Triệu Lập Khôn. Bây giờ anh ta không cần phải khách sáo với nghệ sĩ của mình nữa, ông chủ của công ty vừa gọi điện khiển trách anh ta một trận. Phải biết rằng kể từ khi Triệu Lập Khôn trở nên nổi tiếng địa vị của người quản lý là anh ta đây trong công ty lúc nào cũng ở trên cao, người bình thường đều phải nhìn sắc mặt của anh ta. Nhưng bây giờ ông chủ người luôn cười hì hì với anh ta lại chửi ầm lên, muốn anh ta phải đưa ra một lời giải thích ngay lập tức. Vừa nãy tiếng mắng chửi trong điện thoại to như vậy, bản thân Triệu Lập Khôn cũng nghe thấy sự sắp xếp của công ty nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện này. Khi điện thoại di động của Triệu Lập Khôn bị người quản lý lấy đi thì một chiếc điện thoại di động màu đen khác của hắn cũng reo lên. Khi nhìn thấy tên người gọi, nụ cười trên khuôn mặt của Triệu Lập Khôn nhạt dần, nhìn bên ngoài đã có một nhóm đông người tụ tập lại, Triệu Lập Khôn đứng lên, cầm điện thoại di động đi vào trong phòng. Chương 158, bê bối. Anh Tam Triệu Lập Khôn nhận cuộc gọi, cười lên tiếng chào hỏi. Tam gia ngồi trên ghế sofa, chiếc máy tính bảng ở bên cạnh đang phát tin tức của Triệu Lập Khôn. Ông ta khẽ nhíu mày và cầm ly rượu vang lên, "A Khôn, cậu coi những lời trước kia tôi nói với cậu là gió thổi bên tai à?" Trước kia, sau khi Lục Giao bị người của bọn họ phát hiện, thầy đã từng nói, nếu Lục Giao không gây cản trở đường đi của bọn họ nữa thì bọn họ có thể không động đến cô. Nhưng thằng em này lại không ngoan ngoãn nghe lời, cứ muốn gây chuyện với người này. Triệu Lập Khôn lại còn bắt cóc cô ta, nếu không phải thầy ra tay kịp thời cắt cái đuôi đằng sau thì Hạ Thần Phong đã tìm thấy manh mối rồi. Triệu Lập Khôn cảm thấy đàn anh và thầy của mình đều lo lắng thái quá. Hắn cho rằng Lục Giao chỉ là một cô nhóc xinh đẹp, có gì lợi hại đâu, nếu thật sự lợi hại thì sao lại bị hắn bắt cóc được. Triệu Lập Khôn chỉ muốn thử và muốn cho Lục Giao hiểu rằng, nếu hắn muốn làm gì đó thì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. A Khôn, tốt nhất là cậu ngoan ngoan nghe theo lời của thầy, nếu không, xảy ra chuyện gì thì cậu biết rồi đấy. Tam gia không nói gì thêm, dù sao thì ông ta cũng hiểu rất rõ tính cách của Triệu Lập Khôn, càng không cho cậu ta làm thì cậu ta càng muốn làm. Tắt điện thoại, Tam gia nhìn Triệu Lập Khôn trên màn hình máy tính bảng, trong mắt ông ta có ý cười, Triệu Lập Khôn. Chắc chắn đây là một đêm không ngủ. Vào lúc rạng sáng, tài khoản của Triệu Lập Khôn đăng một bài giải thích, nội dung đại khái của bài đăng đó là điều tôi vừa nói trong buổi phát sóng trực tiếp là sự thật. Nhưng mẫu người lý tưởng của hắn lại là Lạc Thần Hoa do Lục Giao đóng. Mẫu người lý tưởng là từ các nghệ sĩ hay thích dùng. Có đôi khi chỉ muốn tạo tin đồn, để mọi người ghép họ thành một đôi gì đó. Sau khi bài giải thích này được đăng lên, đúng là đã có rất nhiều fan đã dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vẫn còn rất nhiều fan cuồng điên cuồng đến mức vào gãy bổ của Lục Giao bày tỏ sự phẫn nộ. Gãy bổ mới được đăng ký vào ngày hôm nay của Lục Giao liền nổi tiếng chỉ sau một đêm, số người bấm phổ lão lên đến hơn 1 triệu, trở thành một người nổi tiếng trong thời gian nhanh nhất. Buồn cười là ảnh đại diện của Lục Giao vẫn là bức ảnh một bông hoa dại bên đường mà cô tiện tay chụp. Khi Triệu Lập Khôn đăng tải lời giải thích lên, đột nhiên có một tài khoản V lớn lên tiếng, trực tiếp đẩy Lục Giao người đang đứng bên bờ vực xuống dưới. Tài khoản V lớn đó tung tin, Lục Giao là một cô gái có hành vi không đứng đắn, lại còn chen chân vào chuyện tình cảm của Lý Bách và Đồng Vũ, nên mới nhận được vai Lạc Thần Hoa trong phim truyền hình của Trần Hoa, Lục Giao chính là người đi cửa sau. Tài khoản V lớn là tài khoản Weibo có nhiều người theo dõi và có sức ảnh hưởng được Weibo chứng nhận. Do đã được Weibo chứng nhận nên ở phía sau tên tài khoản đều có một ký hiệu giống như chữ cái V trong tiếng Anh được viết hoa, vì vậy cư dân mạng bên Trung Quốc gọi những tài khoản đó là V lớn. Cô gái này căn bản không biết diễn xuất, cô ta quyến rũ đạo diễn Trần Hoa ở phim trường khiến đạo diễn Trần Hoa phá lệ vì cô ta, biến Lạc Thần Hoa ban đầu thành nhân vật câm điếc, cô ta chỉ cần tạo dáng rồi quay là được. Tin tức này giống như một quả bom nổ dưới nước. Phải biết rằng, lúc trước khi chuyện tình cảm của Đồng Vũ và Lý Bách bị phanh phui chưa được bao lâu, tập đoàn Tinh Thần liền đứng ra trực tiếp phủ nhận. Và, tin tức đó thật sự đã đặt Lục Giao lên đầu sóng ngọn gió. Lúc Lục Giao nhìn thấy tin tức này đã là buổi tối, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, cô do dự một lúc rồi gửi cho Hạ Thần Phong một tin nhắn nói rằng cô sẽ đến ở chỗ của anh ở một thời gian. Những lời mà Đỗ Hiểu Lan nói lúc trước không hề sai, ở trong trường học quá hỗn tạp, e rằng ngày mai sẽ có một nhóm người bao vây Lục Giao. Hạ Thần Phong vẫn ở trong cục cảnh sát, khi nhận được tin nhắn anh liền nhắn lại ngay, nói là sáng sớm mai sẽ qua đón cô. Lục Giao vào Weibo, đúng lúc thấy trạng thái của Trần Hoa và Lý Bách. Trần Hoa V, không ngờ lại có người nói có thể đi cửa sau của Trần Hoa tôi. Đây là lời của loại chó điên gì vậy, chỗ tôi không có cửa sau chỉ có lỗ chó, các bạn muốn đi thử không? So với Trần Hoa không kiềm chế được thì Lý Bách lại khéo léo hơn rất nhiều. Lý Bách V, Lục Giao là nhân viên phòng kiến trúc của công ty chúng tôi. Đối với những bình luận sai sự thật trên mạng về cô Lục Giao, tập đoàn Tinh Thần sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý, nhớ nhận thư. Ý con cười. Lục Giao khẽ mỉm cười, cô cảm thấy rất ấm lòng vì hành động của hai người này. Cô lần lượt ấn nút theo dõi hai người, rất nhanh sau đó Lục Giao đã nhận được tin nhắn của Trần Hoa. Cô Lục, cô yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết giúp cô không cần phải bận tâm về chuyện này đâu. Trần Hoa rất tích cực, phải biết rằng vừa nãy anh ta nhận được điện thoại của Lý Bách nói rằng bây giờ Lục Giao là bạn gái của Hạ Thần Phong. Mặc dù cảm thấy rất không cam lòng khi nữ thần mình vừa mới để ý bị người khác cướp đi, nhưng nếu đối phương là Hạ Thần Phong thì Trần Hoa chỉ có thể vừa cười vừa khóc chúc phúc cho hai người thôi. Bởi vì mình ép Lục Giao quay phim nên cô mới chọc phải kẻ điên đó. Nếu Hạ Thần Phong truy cứu trách nhiệm thì sợ rằng Trần Hoa sẽ không có trái cây ngon để ăn nữa, cho nên đây là lần đầu tiên Trần Hoa đứng ra bảo vệ một người. Sao anh có thể để cho đám người đó bắt nạt chị dâu của mình được? Lục Giao còn chưa trả lời, Trần Hoa lại gửi thêm tin nhắn, cô Lục, cô nên chọn lúc thích hợp lên tiếng giải thích, có hậu quả gì thì cứ để chúng tôi gánh là được. Lên tiếng. Lục Giao nhìn chiếc đèn bàn trên bàn học của mình, câu ngập ngừng và trả lời một chữ, được. Không lâu sau đó, trên Weibo của nữ chính trong chuyện này Lục Giao xuất hiện một trạng thái mới. Đó cũng là trạng thái đầu tiên của cô trên Weibo. Lục Hạo, năm Ất Sửu, tháng Quý Mùi, ngày Tân Hợi. Năm âm tháng Dương, ngày âm Dương Thời. Tổ nghiệp phiêu bạt, cha mẹ vô vi, thậm chí cha mẹ còn phạm tội hình sự, vợ chồng tương khắc. Dương Thời, thời gian giữa mùa xuân và mùa hè, thời tiết ấm áp. Vô vi, phó mặc theo tự nhiên, không có trí tiến thủ. Dòng trạng thái đó nhìn thì có vẻ rất thần thông nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn phát huy được trí tuệ cao siêu của họ. Trời ơi, đây là một câu đoán mệnh đơn giản, cô gái tên Lục Giao này là ai vậy? Khoan đã, đây là thời vận của ai mới được chứ? Có mấy người thử đổi lịch âm sang lịch dương? Ngày 11 tháng 7 năm 1985. Đây. đây chẳng phải là ngày sinh của Triệu Lập Khôn sao? Sau đó nhìn đoạn đoán mệnh, ai cũng chỉ nhìn câu cuối cùng, khắc cha khắc mẹ, lại còn khắc vợ. Trời, đây chính là kiểu người thiên sát cô tinh, đó, mọi người ai cũng nhìn vào những lời đó và nghĩ rằng hình như đúng là cha mẹ của Triệu Lập Khôn đã qua đời từ khi hắn còn nhỏ. Chẳng lẽ đây là sự thật? Thiên sát cô tinh, cứ gần ai là người đó chết. Câu khắc vợ cuối cùng kia mới là một đòn mạnh, vô số fan girl đều đang coi Triệu Lập Khôn là ông chồng quốc dân. Đương nhiên, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Lục Giao nói linh tinh, họ tức giận chửi rủa, nói cô đang nguyền rủa người khác. Trần Hoa vốn đang nằm trên giường uống nước nhưng sau khi nhìn thấy dòng trạng thái của Lục Giao, một ngụm nước cứ thế phun thẳng ra ngoài, khụ khụ, khắc vợ. Ha ha ha. Trần Hoa cười, không để ý đến chuyện chăn bị ướt, anh ta cầm điện thoại lên và đăng trạng thái. Trần Hoa V, thầy Lục, hôm nào thầy xem cho tôi một quẻ với đi, xem giúp tôi xem năm sau phim điện ảnh của tôi có đoạt giải thưởng gì không. Kèm theo đó là chia sẻ bài viết của Lục Hảo, Lục Hảo, năm Ất Sửu, tháng Quý Mùi, ngày Tân Hợi. Năm âm tháng Dương ngày âm Dương thời. Tổ nghiệp phiêu bạn, cha mẹ vô vi, thậm chí cha mẹ còn phạm tội hình sự, vợ chồng tương khắc. Chương 159, tâm phạm mắc bệnh tâm thần. Cơn bão mạng đã lệch ra khỏi hướng ban đầu vì dòng trạng thái này của Lục Giao. Còn Hạ Thần Phong thì vào sáng sớm đã đưa Lục Giao về chỗ ở của mình, anh nhìn Lục Giao cả đêm ngủ không ngon, hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe đi, vụ án này cũng sắp kết thúc rồi, khi nào vụ án kết thúc chúng ta sẽ đi ra ngoài cho khoe khỏa. Đừng quan tâm chuyện trên mạng. Vào đêm qua, cảnh sát đã tìm ra nơi ở của Diệp Hâm, giờ họ đã bắt được anh ta. Lục Giao nhìn cánh tay của Hạ Thần Phong, anh cũng phải chú ý đến tay mình một chút, em không sao. Dù sao thì Lục Giao cũng không hay lên mạng lắm. Bởi vì ở trường có khá nhiều người biết cô nên cô mới chuyển ra khỏi ký túc của trường. Giờ Lục Giao đã có thể yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ ở của Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong xoa đầu Lục Giao, bây giờ anh đang rất vội, phải đến bệnh viện ngay lập tức. Người đàn ông bị bắt ngày hôm qua bây giờ đã tỉnh lại, anh phải nhanh chóng đi lấy khẩu cung. Hầu tử đứng ở cửa phòng bệnh chờ Hạ Thần Phong, thấy anh đến liền lập tức đi về phía trước, người ở bên trong đã ổn định rồi. Anh ta tên là Đình Khoa, là người mất tích vào 3 năm trước. Người nhà của anh ta nói anh ta có vấn đề về tâm thần. Hạ Thần Phong nhìn tài liệu, thông báo cho gia đình anh ta chưa? Vẻ mặt của hầu tử trở nên khó coi, em đã thông báo rồi, người nhà anh ta vừa đến nhưng thái độ thì không tốt lắm. Hạ Thần Phong hơi sửng sốt, nhưng sau đó anh vẫn gật đầu. Người đàn ông này là người mắc bệnh tâm thần, vì vậy ngay cả khi Hạ Thần Phong muốn thẩm vấn anh ta thì cũng phải chờ người giám hộ của anh ta đến thì mới có thể thẩm vấn được. Nhìn chung là đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, tên là Phùng Vũ Tình, lúc trước đến thành phố Tô làm nhân viên của cửa hàng bán màu vẽ, gia đình của cô ấy không biết cô ấy đã mất tích. Đã thông báo cho người nhà của cô ấy chưa? Hầu tử nhìn vào điện thoại di động, trên màn hình hiện lên một tin nhắn của đồng nghiệp trong cục mới gửi đến, Tiểu Đao gửi tin nhắn đến, nói người nhà của Phùng Vũ Tình đã đến rồi. Hạ Thần Phong gật đầu rồi quay đầu lại nhìn phòng bệnh, Diệp Hâm đâu? Ôi, đừng nói đến nữa, tên cáo giả Đường Diệp thuê một tên côn đồ đi tìm Diệp Hâm, nhưng không ngờ Diệp Hâm cũng là một thằng nhóc hỗn xược, cậu ta lại đi cãi nhau với tên côn đồ đó. Nửa đêm nửa hôm rồi còn không ngủ, cãi nhau ầm ĩ đánh thức nhà bên cạnh, lúc này tung tích của cậu ta đã bại lộ. Các anh em trong cục đang đuổi theo cậu ta. Hạ Thần Phong không ngờ rằng Diệp Hâm lại là một kẻ tầm thường như vậy. Ban đầu anh còn cho rằng phải tốn nhiều sức lực mới bắt được cậu ta nhưng thật không ngờ rằng mình lại có được manh mối sớm như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, tìm được hung thủ gây án sớm bao nhiêu thì vụ án sẽ được phá sớm bấy nhiêu. Vụ án đã đi vào giai đoạn nước rút, và lần này thì Phương Phong thực sự xong đời. Bởi vì dính líu đến vụ án mạng này nên toàn bộ bức tranh trước đây của anh ta đều bị tịch thu. Mà số tiền tổn thất lớn đến mức anh ta có tán ra bại sản thì cũng không trả hết được. Nhớ xử lý chuyện của Phương Phong cho tốt, còn bây giờ tôi đi gặp người giám hộ của Đình Khoa. Hạ Thần Phong đẩy cửa bước vào trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện, đây là căn phòng chỉ có bác sĩ trực ca đêm mới được sử dụng, bây giờ vừa may đang trống. Một người phụ nữ trung niên ngồi ở một bên với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tay cầm một cốc nước nóng, thấy Hạ Thần Phong đi vào bà chỉ liếc mắt nhìn anh. Đinh Tuyết đúng không? Hạ Thần Phong nhìn xuống tệp tài liệu, đi về phía sau bàn làm việc và ngồi vào chỗ của mình. Đúng. Đinh Tuyết nhìn Hạ Thần Phong, xoay người lại ngồi với vẻ ngay ngắn hơn một chút, tôi nói này đồng chí cảnh sát, 2-3 năm trước Đinh Khoa đã bỏ nhà ra đi, ngay cả ông bà trong nhà qua đời cũng không về, từ lâu nhà họ Đinh chúng tôi đã không nhận nó rồi. Hạ Thần Phong nhìn Đinh Tuyết, bà Đinh, chắc hẳn là bà vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Ngày hôm nay chúng tôi gọi bà đến không phải là vì mâu thuẫn trong gia đình bà. Đinh Tuyết nhăn mặt lại, cảnh sát gọi bà đến, ban đầu bà không muốn đến nhưng chồng mình lại khuyên bảo nói dù sao thì nhà họ Đinh cũng chỉ có một đứa con trai. Bố vợ trước khi chết cũng nhớ đến đứa con này. Vậy là vì việc gì? Gia đình bà có biết chuyện Đinh Khoa có vấn đề về tâm thần không? Đinh Tuyết thở dài, biết. Trước đây, gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho nó, những lúc không lên cơn thì có vẻ còn rất tốt, không có vấn đề gì cả, nhưng một khi lên cơn thì nó đúng là trở thành một người khác, rất đáng sợ. Nó bị bệnh, ra ngoài luôn bị mọi người chỉ trỏ trỏ, nên tính tình của nó càng trở lên quái đản, cả ngày chỉ ngồi ở nhà vẽ tranh. Gia đình chúng tôi đều đã vay mượn những người thân xung quanh, sau đó bệnh tình của nó cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Đồng chí cảnh sát, có phải nó lên cơn rồi gây ra chuyện gì không?
Lúc trước, khi Đinh Khoa lên cơn quả thực là đã từng đánh người hàng xóm bị thương, lẽ nào bây giờ lại lên cơn cho nên cảnh sát mới đến tìm bà?
Đinh Tuyết lo lắng nhìn Hạ Thần Phong ở phía đối diện, mặc dù bà không muốn gặp lại người em trai này của mình, nhưng bây giờ chồng bà nói rất đúng, Đinh Khoa là người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình, không thể muốn mặc kệ là mặc kệ được.
Hôm qua chúng tôi đã tìm thấy Đinh Khoa trong một tầng hầm.
Tầng hầm?
Đinh Tuyết không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm thấy Đinh Khoa ở dưới tầng hầm.
Bà còn đang nghĩ, cho dù Đinh Khoa bỏ nhà ra đi thì cũng sẽ không ở dưới tầng hầm.
Lúc chúng tôi tìm thấy Đinh Khoa thì tâm trạng lúc đó của anh ta rất không ổn định, thời gian anh ta bị giam cầm ở dưới hầm là khoảng 2 năm, kết quả kiểm tra sức khỏe của Đinh Khoa đã có rồi, tình trạng không được tốt cho lắm.
Bởi vì căn bệnh của anh ta không được điều trị hiệu quả, hơn nữa còn bị nhốt trong thời gian dài nên về cơ bản thì thời gian anh ta tỉnh táo rất ít.
Đinh Tuyết bụng miệng, bà vẫn luôn nghĩ rằng Đinh Khoa không muốn về nhà, nhưng lại không ngờ rằng không phải là Đinh Khoa không muốn về nhà mà là bị người ta giam cầm.
Sao lại có chuyện như vậy chứ? Đinh Tuyết không hiểu tại sao Đinh Khoa lại bị người ta giam cầm. Em trai bà chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc là ai mà lại táng tận lương tâm đến mức muốn bắt cậu ta, nhốt cậu ta.
Hạ Thần Phong đang định nói cái gì đó, hầu tử đã mở cửa, Đinh Khoa tỉnh rồi.
Hạ Thần Phong quay đầu lại nhìn Đinh Tuyết đang kích động, bà Đinh, chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau sau.
Nhìn Hạ Thần Phong ra khỏi căn phòng nhỏ, vành mắt của Đinh Tuyết cũng đã đỏ hoe.
Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bà đã trách nhầm em trai mình sao?
Tóc của Đinh Khoa đã được bác sĩ cắt tỉa, mặc dù nhìn không được gọn gàng lắm, nhưng còn hơn dáng vẻ trước đây Hạ Thần Phong nhìn thấy ở dưới hầm, dáng vẻ này có thể được coi là dáng vẻ của một người bình thường.
Đinh Khoa nhìn những người bước vào, lúc này Hạ Thần Phong mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Xương gò má cao, hai mắt đã trúng sâu, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng.
Tôi chính là người giết Vũ Tình, đây là câu đầu tiên Đinh Khoa nói. Nói xong câu đó dường như anh ta thở phào một hơi, tôi đã giết Vũ Tình, ban đầu tôi chỉ muốn mình chết, nhưng Diệp Hâm lại xích tôi lại, trước đây tôi luôn sống ở đó.
Chương 160, Đinh Khoa.
Diệp Hâm nhốt anh lại để làm gì?
Khi nghe thấy câu hỏi của Hạ Thần Phong, Đinh Khoa liền mỉm cười, còn có thể vì cái gì nữa, chẳng phải là vì mấy bức tranh bị hỏng sao trước đây, người nhà của Đinh Khoa vì muốn chữa bệnh cho anh ta nên đã nợ một khoản lớn.
Trong lúc vô tình, Đinh Khoa thấy có người muốn mua bức tranh mà mình đăng lên Internet, vì vậy anh ta liền đi ra ngoài.
Mặc dù Diệp Hâm thực sự là một kẻ hỗn láo nhưng khả năng giám định tranh của anh ta xứng đáng được người khác khen ngợi.
Lần đầu tiên hợp tác với Diệp Hâm, đúng là Đinh Khoa đã kiếm được một khoản tiền nhưng cũng chỉ có mấy chục nghìn tệ.
Khi Đinh Khoa nhìn thấy tin tức về Phương Phong, biết được giá của các bức tranh trước đây của mình thì anh ta liền đi tìm Diệp Hâm.
Kể từ đó, Đinh Khoa không bao giờ trở về được nữa.
Hạ Thần Phong lắng nghe xong thì khẽ to mày, tức là Diệp Hâm vì lợi nhuận nên mới nhốt anh ở dưới tầng hầm để vẽ tranh.
Đinh Khoa trầm mặc. Tôi từng muốn từ chối nhưng đằng sau Diệp Hâm còn có nhà họ Đường, tôi không dám, tôi sợ sẽ liên lụy đến bố tôi và chị gái tôi.
Hạ Thần Phong không biết nên nói cho Đinh Khoa biết rằng trong khoảng thời gian anh ta bị nhốt thì bố anh ta đã qua đời như thế nào.
Vậy nạn nhân có quan hệ thế nào với anh, tại sao anh lại muốn giết cô ấy?
Những thứ dùng để quay phim như camera, Hạ Thần Phong đã lắp đặt cả rồi.
Khoảng thời gian Đinh Khoa tỉnh táo không nhiều, cho nên phải nhân dịp này để ghi chép lại.
Vũ Tình, khuôn mặt Đinh Khoa hiện lên vẻ đau khổ, tôi luôn bị Diệp Hâm nhốt dưới tầng hầm. Có một lần Vũ Tình nhìn thấy tôi, ban đầu cô ấy muốn báo cảnh sát giúp tôi, nhưng tôi sợ hắn ta sẽ làm tổn thương đến người nhà của tôi.
Vũ Tình là một người rất hiền lành, lúc phát hiện ra Đinh Khoa, cô luôn nhân lúc Diệp Hâm không chú ý liền đi xuống chăm sóc anh ta, nói cho anh ta biết phong cảnh bên ngoài, còn mang một ít đồ ăn ngon đến.
Trong khoảng thời gian đó, Đinh Khoa rất ít khi lên cơn, và những bức tranh của anh ta bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có hy vọng vào cuộc sống, vẽ ra các tác phẩm ngập tràn ánh nắng và hy vọng.
Nhưng Diệp Hâm nhanh chóng phát hiện ra điều tốt đẹp đó.
Để kiểm soát Diệp Hâm tốt hơn, anh ta coi Phùng Vũ Tình thành quân cờ của mình.
Sau khi Diệp Hâm phát hiện ra, anh ta liền nhốt Vũ Tình ở bên dưới.
Chúng tôi đã nghĩ mọi chuyện cứ vậy là hết.
Cho nên chúng tôi chọn cách tự tử nói đến đây, Đinh Khoa không để lộ một nét mặt dư thừa nào.
Vậy tại sao cuối cùng lại chỉ có một mình Phùng Vũ Tình chết, Diệp Hâm đóng vai trò gì trong chuyện này?
Hạ Thần Phong hiểu rằng đây chính là thời điểm mấu chốt.
Khi cô ấy rút dao ra thì Diệp Hâm đến.
Chúng tôi không ngờ rằng...
Máu có thể chạy liên tục ra từ cái lỗ nhỏ đó. Đinh Khoa nhìn hai tay của mình, Diệp Hâm đe dọa tôi, nếu tôi chết thì bố tôi và chị gái của tôi cũng sẽ chết cùng tôi, sau đó tôi lên cơn.
Đến lúc tôi
tỉnh lại lần nữa,
thì Vũ Tình đã bị người ta treo lên nóc nhà.
Máu chảy nhỏ từng giọt xuống xô, và bức tranh cứ như vậy được hoàn thành.
Hạ Thần Phong ra khỏi phòng bệnh, bệnh tình của Đinh Khoa rất nghiêm trọng, về cơ bản anh ta chỉ có thể tỉnh táo trong vòng nửa tiếng, sau đó sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ.
Đinh Tuyết chờ ở bên ngoài. Hai mắt đỏ hoe.
Vừa nãy cảnh sát đã nói với bà tình trạng của em trai mình, bà khóc không thành tiếng, tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ nó,
nếu như tôi sớm đi báo cảnh sát rằng nó mất tích thì nó sẽ không bị nhốt ở chỗ đó lâu như vậy. Nếu Đinh Khoa có thể ra khỏi đó sớm một chút, có lẽ anh ta đã có thể được gặp mặt bố mình lần cuối, có lẽ cũng sẽ không vướng vào tội giết người. Mọi chuyện đều là vì cái tính ích kỷ, tự cho mình là đúng của bà. Đinh Tuyết khóc rất thương tâm, bà ngồi phịch xuống đất khóc không thành tiếng, dường như là bà sợ nếu khóc quá lớn tiếng sẽ quấy rầy Đinh Khoa đang trong trạng thái mơ hồ ở bên trong. Mặc dù Hạ Thần Phong hiểu được sự bất đắc dĩ của chuyện này, nhưng mọi chuyện đều đã được quyết định. Đột nhiên anh cảm nhận được sâu sắc về số phận mà Lục Giao đã từng nhắc đến. Cho dù Đường Diệp đang âm thầm giúp đỡ, nhưng chiều hôm đó, Diệp Hâm đã bị đưa về cục cảnh sát. Tạ Điền lấy băng dính trên tủ lạnh xuống và trích xuất dấu vân tay hoàn chỉnh. Cho dù Diệp Hâm không thừa nhận rằng anh ta đã cùng Đinh Khoa giết chết Phùng Vũ Tình, nhưng anh ta không thể chối bỏ được tội danh giam cầm Đinh Khoa, giúp hung thủ giấu xác. Trở lại cục cảnh sát, Phương Phong và người quản lý của anh ta đã ký tên và rời đi. Mặc dù vụ án này đã được phá, nhưng sau này khi vụ án ra tòa thì sẽ lại bị gọi đến thẩm vấn. Khi Hạ Thần Phong trở về chỗ ở của mình, Lục Giao cũng vừa mới xách túi từ siêu thị trở về, anh hơi nhíu mày, em đi ra ngoài. Lục Giao xách túi đồ mua về từ siêu thị, vâng, em nghĩ dù sao thì hôm nay em cũng không có việc gì làm, tủ lạnh của anh trống không nên em đi mua ít thức ăn cho anh. Bây giờ tin tức về Lục Giao vẫn chưa lắng xuống, cơn báo trên mạng vẫn chưa qua thế mà đương sự vẫn có tâm trạng đi siêu thị, nếu như bị người khác nhận ra không biết sẽ thế nào. Lục Giao quay đầu lại và Hạ Thần Phong khẽ cau mày, được rồi, em biết anh đang lo lắng cho em, nhưng em vẫn có thể tính quẻ cho mình mà. Em không gặp nguy hiểm gì đâu. Trước khi đi ra ngoài, Lục Giao đã tự tính toán, đi toàn đường sinh, hơn nữa còn đeo kính râm lớn và mũ lưỡi chai, thật sự là không có ai nhận ra cô cả. Hạ Thần Phong khẽ thở dài, lần sau nếu em muốn ra ngoài, chờ tôi về rồi cùng nhau đi. Tay đang cầm dao của Lục Giao đột nhiên ngược lại, cô ngẩng đầu, vâng. Cô biết Hạ Thần Phong đang lo lắng cho mình, vì vậy ngay cả khi cô nghĩ rằng mình có thể tự xử lý được, cô vẫn đồng ý với anh. Anh mau đi rửa mặt đi, em dọn dẹp xong chỗ này nhanh thôi. Lục Giao biết, trước khi chưa phá được án thì Hạ Thần Phong sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Vì vậy, lần này nghe nói là đã phá được án nên Lục Giao định làm một bữa thật ngon cho Hạ Thần Phong ăn. Khi anh tắm xong, Lục Giao đã chuẩn bị xong 3 món mặn 1 món canh, trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại cực kỳ ấm cúng, mau ngồi xuống đi, ăn sớm nghỉ ngơi sớm. Lục Giao cầm bát cơm và đi đến chỗ anh, Hạ Thần Phong đã tắm rửa sạch mùi thuốc lá, trông sạch sẽ khoan khoái hơn rất nhiều, nhưng quần thâm mắt màu xanh đen càng thêm rõ hơn. Lục Giao do dự, Thần Phong, cứ có vụ án là anh lại bắt đầu mất ngủ sao? Trước đây, Lục Giao đã nghe nói rằng Hạ Thần Phong có tình trạng này. Nhưng khi cô thực sự thấy anh lo lắng và mất ngủ vì vụ án, buổi tối cũng không ngủ, cô lo cơ thể Hạ Thần Phong sẽ không chịu được. Nghe ra được sự lo lắng của cô, Hạ Thần Phong đặt bát đũa xuống, em yên tâm đi, anh đã quen từ lâu rồi, hơn nữa vụ án mà chưa kết thúc thì bọn anh cũng không thể nghỉ ngơi được. Chất lượng giấc ngủ của Hạ Thần Phong vốn dĩ không được tốt lắm, hơn nữa mấy năm gần đây còn suy tư quá mức, đây thực sự là một vòng luẩn quẩn. Lục Giao thấy anh không muốn nói nhiều, với lại vẻ mặt của anh trông rất mệt mỏi. Chương 161, phản kích. Phong cách trang trí nhà của Hạ Thần Phong rất đơn điệu, căn bản là chỉ có hai màu đen trắng, ngôi nhà trống vắng dường như không có một chút hơi người, trong phong thủy thì ngôi nhà như vậy bị coi là ngôi nhà thiếu sức sống. Toàn bộ căn phòng đều tỏa ra không khí trầm lặng, nếu ở đây trong một thời gian dài thì sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cho đến khi vụ án kết thúc, Hạ Thần Phong mới biết chuyện trên mạng của Lục Giao. Anh nhìn tin nhắn của Trần Hoa trong điện thoại, Trần Hoa gửi tin nhắn lấy lòng Hạ Thần Phong nói chính mình đã ra mặt bảo vệ Lục Giao. Ngón tay của Hạ Thần Phong ấn vài cái xuống màn hình điện thoại và một tin nhắn được gửi đi. Ban đầu Trần Hoa nghĩ rằng tin tức này có thể bù đắp được những sai lầm trước đó, nhưng không nghĩ rằng hành động này đã nhắc nhở Hạ Thần Phong về việc chuyện này xảy ra như thế nào. Nếu như Trần Hoa không mời Lục Giao đóng phim, thì làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Cho nên dù bây giờ Trần Hoa có lấy lòng như thế nào, thì vẫn là một cú tâng búp trực tiếp vào chân ngựa. Lúc đó Hạ Thần Phong nhớ ra nguyên nhân bắt đầu của chuyện này, tất cả đều là vì sự kích động lúc trước của Trần Hoa. Ban đầu Trần Hoa nghĩ chuyện này là chuyện đã qua, nhưng khi thấy tin nhắn trả lời của Hạ Thần Phong, anh ta thầm than, đồ vô lương tâm. Đối với chuyện thế này, nếu Hạ Thần Phong coi đó là kẻ thù của mình, thì anh sẽ không từ thủ đoạn để tiêu diệt nó. Triệu Lập Khôn này đã trực tiếp chạm vào nghịch lân của Hạ Thần Phong. Nghịch lân, trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một lớp vảy này lại mọc ngược, nên cứ gọi là vảy ngược, lớp vảy ngược này tuyệt đối không được sờ vào. Chỉ cần bạn sờ vào nó thì rồng sẽ đau đớn tận tim gan, nhất định sẽ dây rủa và điên cuồng đến đảo lộn trời đất. Lục Giao là người mà Hạ Thần Phong muốn bảo vệ, là người mà anh đặt trong tim, mà Triệu Lập Khôn này không chỉ cố ý muốn làm tổn thương Lục Giao, mà còn là người có hành vi phạm tội, chẳng qua bây giờ chưa bị bắt thôi. Nhưng chỉ cần đó là hành vi phạm tội thì chắc chắn Hạ Thần Phong sẽ tìm ra chứng cứ và bắt hắn lại. Cho dù bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt Trần Hoa hiện vẻ đau xót. Chỉ cần nghĩ đến trước nay mình có tài nguyên gì thì dùng tài nguyên đó, bây giờ tinh thần đã bắt đầu hành động rồi, nhiều tài nguyên của Triệu Lập Khôn đã bị cho dừng lại. Mà chuyện bây giờ Trần Hoa có thể làm chính là lợi dụng mối quan hệ của mình chặn con đường diễn xuất của Triệu Lập Khôn. Còn về phần những người đứng sau bung lời bịa đặt về Lục Giao cũng đã tìm ra được, nhưng Trần Hoa cảm thấy nên giao những người này cho Lý Bách xử lý là thích hợp nhất. Gần đây trên mạng đang rất náo nhiệt, cùng với đó là chuyện của Triệu Lập Khôn và Lục Giao đã dần lắng xuống, nhưng đột nhiên có rất nhiều tin tức tiêu cực về Triệu Lập Khôn bị tuôn ra, khiến hắn phải tạm thời dừng lại nhiều hợp đồng và công việc, còn chuyện của họa sĩ Phương Phong cũng bị lộ và tạo ra một trận bão lớn. Nhưng ngay cả chuyện của Phương Phong cũng không đẩy chuyện tiêu cực của Triệu Lập Khôn xuống được. Điều này khiến Triệu Lập Khôn người luôn tự tin đã bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Bây giờ Triệu Lập Khôn mới thấy tất cả những chuyện này đều không giống như mình đã từng tính. Mặc dù có chọc giận một số người, nhưng Lý Bách này cũng rất kỳ lạ, cho dù lúc trước Lục Giao này thực sự đã giúp anh ta, nhưng bây giờ anh ta đang cố gắng chấm dứt hợp đồng quảng cáo của mình vì một nhân viên cấp dưới. Người quản lý của Triệu Lập Khôn gần như không ngủ, anh ta chỉ vào cặp quần mắt thâm đen, nói, không phải là trước đây cậu từng gặp Lý Tổng của Tinh Thần mấy lần rồi sao, cậu chuẩn bị đi rồi tôi dẫn cậu đến Tinh Thần. Đến Tinh Thần làm gì? Mặc dù bây giờ mình bị áp chế, nhưng Triệu Lập Khôn không hề có một chút lo lắng nào, hắn nghĩ người đứng phía sau mình sẽ ra mặt giúp mình, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ người quản lý của Triệu Lập Khôn cũng mất kiên nhẫn và cẩn thận đối với người này, trực tiếp như mặt, như đã nói ở trên, nếu cậu không lấy được sự ủng hộ của Tinh Thần thì hợp đồng nghệ sĩ sẽ kết thúc kể từ ngày hôm nay. Nghe thấy người quản lý nói vậy, Triệu Lập Khôn vẫn cảm thấy còn có điều gì đó không được rõ ràng cho lắm, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Hắn chỉ không hiểu tại sao công ty lại dễ dàng chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ của mình như vậy, chỉ mới có 2 ngày thôi mà. Công ty không thể làm thế được. Triệu Lập Khôn không thể hiểu, dù nói như thế nào thì hắn cũng là một nghệ sĩ đang nổi, cho dù bây giờ bị công ty lớn chèn ép, nhưng vẫn còn những người hâm mộ hắn, chỉ cần đợi qua một khoảng thời gian, thì mình lại có thể nổi tiếng một lần nữa. Ý nghĩ này cũng là suy nghĩ trước đây của người quản lý Triệu Lập Khôn. Nhưng mọi thứ xảy ra sau đó có thể nói là đã phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Cấp trên cũng đã biết, bây giờ không chỉ là hợp đồng lao động của Triệu Lập Khôn bị chấm dứt, có rất nhiều nghệ sĩ của công ty bị ngáng đường. Bây giờ đã không phải chỉ là muốn đóng băng Triệu Lập Khôn nữa, mà thậm chí có kẻ nào đó đang nhằm vào công ty, hòng đánh đổ công ty. Mặc dù công ty môi giới đứng sau Triệu Lập Khôn là một trong những công ty tốt nhất, ngay cả khi thiếu rất nhiều tài nguyên. Bản chất của thương nhân chính là làm vì lợi ích, mà bây giờ lợi ích của họ đã bị ảnh hưởng. Và sự ảnh hưởng này lại do sự sốc nổi, không thức thời của khiến Triệu Lập Khôn gây ra. Cho dù có người đứng sau Triệu Lập Khôn, nhưng công ty quản lý của hắn cũng không thể vì một người nghệ sĩ như vậy mà kéo toàn bộ nghệ sĩ của công ty xuống nước. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng để Triệu Lập Khôn đi gặp Lý Bách, nếu Lý Bách nói có thể bỏ qua, thì dù sao cũng còn có một chút hy vọng sống, còn nếu Lý Bách muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Có đôi khi có thể bỏ qua một số chuyện nhỏ, để có thể bảo đảm lợi ích toàn cuộc. Bây giờ, người có thể bị bỏ rơi nhất chính là Triệu Lập Khôn. Ban đầu vốn là cây hái ra tiền được nâng trên tay, nhưng chỉ cần không còn giá trị thì ngay lập tức sẽ trở thành người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Triệu Lập Khôn là kiểu người luôn rất kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ nếm thử cảm giác thất bại, hắn không hiểu vì sao người đứng sau mình lại không đứng ra mặt cho mình. Người quản lý của Triệu Lập Khôn vốn là người không có kiên nhẫn, nếu không giải quyết được chuyện này, thì sự nghiệp của anh ta sẽ bị ảnh hưởng, anh ta vẫn còn đang nghĩ vì sao không có ai đến giúp Triệu Lập Khôn thoát khỏi chuyện này. Trên đường đi, Triệu Lập Khôn nhiều lần muốn lấy điện thoại di động khác của mình ra và gọi điện cho Tam gia, nhưng người quản lý của hắn đã không còn như trước, anh ta đã tức giận với việc Triệu Lập Khôn tự ý quyết định, mà mấy vệ sĩ đi cùng đi theo cũng nghe lời của người quản lý, hoàn toàn ngăn cản những hành động lén lút của Triệu Lập Khôn. Dọc đường đi, Triệu Lập Khôn vẫn chưa nghĩ ra, thu nhập của hắn không thấp, lần nào cũng là đối tượng được Tam gia đặc biệt chiếu cố. Nhưng lúc này, xảy ra chuyện lớn như vậy, phía Tam gia lại không có một chút tin tức, hiển nhiên là điều này rất khác so với trước kia. Ban đầu nghĩ rằng gặp Lý Bách là một chuyện rất đơn giản, nhưng lần này đã sai. Mã Thắng trợ lý của Lý Bách trực tiếp đứng ra, vẫn là khuôn mặt tươi cười như thế, nhưng ở đây có ai mà không phải là kẻ lọc lõi đâu, rốt cuộc Mã Thắng có ý gì, đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu. Chương 162, cảm giác bị lừa dối. Trợ lý Mã, không biết Lý Tổng bây giờ có thời gian không? Lúc trước là do Triệu Lập Khôn nhà chúng tôi không hiểu chuyện người quản lý của Triệu Lập Khôn còn chưa nói hết, Mã Thắng cười, quản lý Dương, Lý Tổng của chúng tôi đang tiếp khách. Hay là anh Dương và anh Triệu đến phòng chờ một lát. Hai người thấy không bị từ chối thẳng thừng, hẳn là vẫn còn có khả năng xoay chuyển, trong lòng vẫn còn hy vọng rằng Lý Tổng này có thể tha cho một mạng. Người quản lý của Triệu Lập Khôn nói chuyện với Mã Thắng, còn Triệu Lập Khôn thì cầm điện thoại đi vào phòng chờ, muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho Tam gia. Điều hắn không nghĩ tới là, phòng nghỉ này không chỉ có một mình hắn, mà còn có trợ lý của Đồng Vũ. Người trợ lý của Đồng Vũ đang ngồi gục xuống ở trong góc, đang toát mồ hôi cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. Ở chỗ ngồi đã có mấy cái điện thoại đang liên tục nhấp nháy đèn báo có tin nhắn. Đối phương nhìn Triệu Lập Khôn bước vào, cũng không kịp chào hỏi, tay liên tục bận rộn với việc trả lời tin nhắn. tin tức Đổng Vũ dùng tiền thuê người viết bài với mục đích là muốn Lục Giao thân bại danh liệt đã bùng nổ trên mạng. Nhưng Đổng Vũ không ngờ rằng, chỉ vì Lục Giao mà Lý Bách đối xử với mình như vậy, tốt xấu gì giữa hai người cũng có một năm tình cảm. Bây giờ Đổng Vũ thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ tình cảm trong hơn một năm qua là do tự bản thân mình ảo tưởng sao? Bây giờ cô ta đang đứng trong phòng làm việc của Lý Bách. Trước đây, mỗi khi cô ta đến thì anh đều dừng công việc trong tay lại khi nhìn thấy mình, nhưng bây giờ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lý Bách cau mày và nhìn các tài liệu trong tay, dường như không có bất kỳ sự biến động cảm xúc nào với sự xuất hiện của Đổng Vũ. Cuối cùng sau khi đợi một lúc lâu, Đổng Vũ không kiên nhẫn chờ được nữa, cô ta tiến lên một bước, đoạt lấy cái bút ký tên trong tay Lý Bách. Lý Bách, rốt cuộc anh muốn tôi thế nào? Đổng Vũ biết Lý Bách sợ nhất khi nhìn thấy mình khóc, lần này cô ta mặc một chiếc váy đơn giản, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp long lanh chứa nước, nước mắt cứ như vậy đọng trên lông mi, chỉ cần là một người đàn ông, nhìn thấy thì đều sẽ động lòng. Lý Bách cắn chặt răng hàm, cố gắng tự nói với bản thân rằng tất cả những điều đang diễn ra này đều là diễn, thầm hít thở sâu mấy lần sau đó quay đầu lại, cuối cùng có thể bình tĩnh ấn Đổng Vũ. Đổng Vũ, trước khi chia tay, cô cũng đã đồng ý rồi, tôi sẽ cho cô tài nguyên, sẽ bồi thường cho cô. Nhưng với điều kiện tiên quyết là, cô phải an phận. Đổng Vũ tưởng sẽ lấy được sự thương hại của Lý Bách, hoặc có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để hai người tái hợp. Nhưng khi cô ta nhìn vào đôi mắt trấn tĩnh của Lý Bách, trong đó không có một chút tình cảm gì cho mình, không có thương hại, không có cưng chiều, thậm chí còn không có chán ghét, như thể đang nhìn một người xa lạ, không có một chút cảm xúc nào. Lúc này, Đổng Vũ hiểu, thực sự là Lý Bách không thích cô ta bắt đầu kinh hoàng, em thật sự sai rồi, về sau em sẽ không như vậy, chúng ta làm hòa được không? Em đã làm món vịt bát bảo mà anh thích nhất. Một tay của Lý Bách nắm chặt lại, Đổng Vũ, chúng ta chia tay. Không. Đổng Vũ hét lên, không. Chúng ta không chia tay, em không đồng ý. Anh chỉ giận, em thực sự rất yêu anh. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em chỉ muốn đường đường chính chính đứng ở bên cạnh anh. Nếu anh không muốn, em có thể không cần bất cứ thứ gì, em không làm nghệ sĩ nữa, em chỉ cần được ở bên anh. Lý Bách không tiếp tục nói, chỉ lấy ra một túi đựng tài liệu từ ngăn kéo, đây là thứ lúc trước mẹ anh cho người đưa đến. Nếu cô vẫn muốn tôi giữ lại một chút kỷ niệm đẹp giữa tôi và cô, thì lúc này cô nên im lặng là hơn hết. Khi Lý Bách nói câu này, trái tim đã nhói đau. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh cố gắng vì tình cảm của mình, nhưng lại không ngờ tất cả những điều đó đều là dối trá, chỉ có một mình là lạc lối trong đó mà thôi. Đổng Vũ lấy cái túi giấy trên bàn và mở ra xem, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, có một vài bức ảnh cô ta và nghệ sĩ nam khác trêu ghẹo nhau, cô ta ném đống ảnh đi trong hoảng loạn, không phải vậy. Anh hãy tin em. Đổng Vũ sợ. Cô ta không biết tại sao Lý Bách lại có những bức ảnh này, chỗ đó là chỗ không ai biết, mặc dù Lý Bách đối xử với cô ta rất tốt, nhưng quan hệ giữa hai người lại là bí mật, cô ta vì sở căng đan, vì lợi ích, hoặc là vì ít nhu cầu, đúng thật là có tìm đến nghệ sĩ nam mới vào nghề và qua lại với họ trong một khoảng thời gian. Nhưng tất cả những điều này đều được thực hiện trong bí mật, có một số lần đúng là có đi ăn một bữa cơm với một số người. Lý Bách khẽ nhắm mắt lại và lấy một máy ghi âm từ trong túi tài liệu ra, nếu nói ảnh chụp có thể bị chỉnh sửa, vậy còn cái này thì sao? Có một cái bút ghi âm trong túi tài liệu, anh ấn nút phát, Đổng Vũ nghe thấy giọng nói của mình truyền ra từ bên trong. Bản ghi âm này là đoạn cô ta nói chuyện phiếm với bạn thân của mình, cô ta không biết vì sao Lý Bách lại có được đoạn ghi âm này, nhưng nội dung của bản ghi âm này lại có thể khiến lòng người lạnh ngắt. Hiện tại Lý Bách đối xử với tớ rất tốt, đương nhiên là tớ có cách rồi. Tớ đã chọn xong vai diễn trong bộ phim truyền hình tiếp theo rồi. Cậu yên tâm, bây giờ tớ đã tóm được anh ta rồi. Nếu lúc trước không phải tớ nói là không muốn công khai. Đương nhiên rồi. Đợi đến khi anh ta không thể rời bỏ được tớ, vậy tớ chính là bà Lý rồi. Nội dung rất rõ ràng, những gì trước kia Đổng Vũ làm cho Lý Bách đều là giả tạo, dịu dàng gì chứ, hiền lành gì chứ, tất cả đều là mưu kế mà Đổng Vũ dùng để câu được con cá to Lý Bách. Lý Bách ngẩng đầu, nhìn Đổng Vũ, bây giờ cô có còn muốn nói gì không? Đây là lần đầu tiên Đổng Vũ cảm nhận được sự uy nghiêm của Tổng Giám đốc tinh thần trên người Lý Bách, đó là sự vô tình và lạnh lùng của một người quản lý cấp cao. Đối mặt với tất cả những điều này, Đổng Vũ cảm thấy không cam lòng. Ban đầu, tất cả đều được lên kế hoạch rất tốt, nhưng từ khi Lục Giao xuất hiện, Lý Bách lại cứ thế vứt bỏ mình. Đổng Vũ không biết rằng, tất cả những thông tin này là do mẹ của Lý Bách cung cấp. Đến bây giờ, chia tay là điều không tránh khỏi. Nhưng cô ta cũng nhận được lợi ích hậu hĩnh từ việc chia tay, nhưng bây giờ lợi ích này đã bị đe dọa. Được. Chúng ta có thể chia tay, nhưng những tài nguyên mà anh hứa sẽ cho tôi lúc trước bây giờ đã mất. Đổng Vũ cắn môi, khuôn mặt hiện ra vẻ tủi thân, chính là kiểu nếu anh đã muốn chia tay, thì tôi sẽ cho anh toàn nguyện. Lý Bách nhìn cô ta, đúng vậy. Trước đây tôi có hứa với cô một số lời hứa, nhưng cô đã quên rằng, những tài nguyên này có điều kiện tiên quyết. Không cần nói hết, Đổng Vũ cũng đã hiểu, tất cả đều có điều kiện tiên quyết. Nghĩa là, mình phải an phận làm việc, nhưng Đổng Vũ không biết mình mắc phải lỗi gì. Trừ khi, thật sự là Lục Giao và Lý Bách có quan hệ gì đó. Chương 163, sói và lửa. Lục Giao. Có phải là liên quan đến Lục Giao hay không, tất cả chuyện này đều liên quan đến Lục Giao đúng không? Nếu không phải vì cô ta, chúng ta sẽ không trở thành như thế này. Lý Bách nhíu mày, anh nhìn đồng hồ, lúc nữa mình phải tham gia một cuộc họp khẩn cấp, căn bản là không có nhiều thời gian để nói chuyện với Đồng Vũ. Chuyện này không liên quan gì đến Lục Giao. Giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói, cô đi ra ngoài đi. Chuyện của cô, tôi sẽ giúp cô một lần cuối. Lý Bách nói xong, nhấn số điện thoại nội bộ, gọi Mã Thắng vào, sau đó nhặt bút ký vừa bỏ xuống vì cầm ảnh chụp của Đồng Vũ, tiếp tục duyệt các tài liệu. Mã Thắng đẩy cửa bước vào, thấy Đồng Vũ đứng ngơ ngác trước bàn làm việc của sếp mình. Lý Tổng, đưa cô Đồng ra ngoài. Khi Lý Bách nói câu này, đầu không hề ngẩng lên. Mã Thắng nghĩ, cuối cùng ông chủ của mình cũng nghĩ thông rồi, trông cảm thấy vui vẻ, cuối cùng mình cũng không cần phải nhìn cái câu nghệ sĩ trong ngoài bất nhất này nữa. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, Lý Tổng, anh Triệu Lập Khôn đang ở ngoài. Không gặp, chuẩn bị cho cuộc họp 10 phút sau. Lý Bách có thể đoán được Triệu Lập Khôn tìm mình vì lý do gì, nhưng anh không thể tự quyết định chuyện này được. Không nói về thân phận của Lục Giao, nếu Lục Giao là một thầy phong thủy, chỉ với những thủ đoạn huyền bí, mình càng không thể đắc tội, hơn nữa bây giờ cô còn là người mà Hạ Thần Phong muốn bảo vệ. Trong mắt Lý Bách, Triệu Lập Khôn chỉ là một diễn viên mà lại đi đắc tội với người không nên đắc tội, chỉ có những kẻ ngốc mới làm chuyện đó. Đồng Vũ siết chặt cái túi giấy ở trong tay và đi ra khỏi văn phòng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Lập Khôn ngồi ở trên ghế sofa nhìn mình với vẻ mặt như cười như không. Ban đầu, trong lòng Đồng Vũ còn có lửa giận, nhưng khi nhìn thấy Triệu Lập Khôn, nghĩ đến người này bày tỏ tình cảm với Lục Giao ở trên sóng truyền hình, trong lòng liền cảm thấy khinh thường hắn. À! Mã Thắng đi sau lưng Đồng Vũ, nở một nụ cười, anh Triệu, thật xin lỗi, Lý Tổng của chúng tôi phải tham dự cuộc họp nội bộ, có lẽ không có thời gian để tiếp anh. Mặc dù Mã Thắng nói rất khách sáo nhưng sắc mặt của người quản lý của Triệu Lập Khôn đã u ám như mực, có lẽ sự nghiệp đến đây phải kết thúc thật rồi. Nghĩ đến đó, người quản lý hung tợn nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Triệu Lập Khôn. Trợ lý Mã, chúng tôi chỉ xin Lý Tổng dành vài phút thôi là được rồi. Tình địch gặp nhau, cực kỳ đỏ mắt, anh Dương, anh đưa nghệ sĩ của anh đi ra xa một chút đi, đỡ làm cho Lý Tổng phải tức giận, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề cắt tài nguyên như vậy đâu. Đồng Vũ hung hăng giẫm mạnh giày cao gót xuống sàn nhà, sau đó xoay người rời khỏi phòng chờ. Ý muốn nói là khi tình địch gặp nhau sẽ rất ghét nhau, ghét đến mức đỏ mắt, không đội trời chung. Cô ta có thể cảm nhận được ánh mắt của nhóm thư ký ở phòng bên cạnh, mang theo sự khinh bỉ và cười nhạo. Cô ta đeo kính râm lên, nhìn người trợ lý của mình vẫn đang cầm điện thoại chơi game trên ghế sofa, đột nhiên trong lòng nổi giận đùng đùng, chơi cái gì mà chơi. Còn không đi về, cô định ở lại đây đón năm mới luôn hả? Trợ lý của Đồng Vũ ngẩng đầu, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ mông lung ngu ngơ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của nghệ sĩ mình, lập tức liền hiểu ra vấn đề. Sau đó liền cầm lấy cái túi, vơ vội mấy chiếc điện thoại di động trên ghế sofa rồi đứng dậy, đi theo sau Đồng Vũ, mang theo khuôn mặt đau khổ đi ra ngoài. Người quản lý của Triệu Lập Khôn còn muốn nói gì đó với Mã Thắng nhưng đương sự Triệu Lập Khôn lại đã đi mất rồi. Triệu Lập Khôn. Sắc mặt người quản lý của hắn trông rất khó coi, nhưng vẫn không ngăn được Triệu Lập Khôn. Trợ lý Mã, làm phiền anh và Lý Tổng cho một cái hẹn khác, chúng tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện lúc trước, nhất định trong chuyện này có hiểu lầm, hai bên giải thích rõ ràng là được. Nói xong, không người xin lỗi, vội vàng ra khỏi phòng chờ. Mã Thắng vẫn nở nụ cười khách sáo, cứ như vậy nhìn một nhóm người lần lượt rời đi, anh ta nhìn xung quanh, gọi một trợ lý đến, dọn dẹp lại chỗ này đi. Đồng Vũ đeo kính râm, cả quãng đường đều muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô Đồng. Triệu Lập Khôn tươi cười đi đến, đuổi kịp Đồng Vũ đang đứng đợi thang máy. Đồng Vũ nhìn Triệu Lập Khôn với vẻ khinh bỉ, căn bản là không thèm để ý đến một người như Triệu Lập Khôn. Triệu Lập Khôn không quan tâm đến thái độ của Đồng Vũ, hắn đứng bên cạnh Đồng Vũ, nhìn thang máy từ từ lên cao, cô Đồng. Chúng ta có cùng một mục đích. Đồng Vũ liếc mắt, mục đích? Tôi không dám có cùng một mục đích với anh. Triệu Lập Khôn nhướng mày, nhìn người quản lý đang đuổi theo phía sau, 7 giờ tối nay, phòng VIP 7 ở Mộ Dạ. Khi Đồng Vũ vẫn còn ngẩn người, sắc mặt người phía sau Triệu Lập Khôn đã đen lại, cậu cùng tôi quay về công ty ngay lập tức. Triệu Lập Khôn nhún nhún vai chào tạm biệt với Đồng Vũ, sau đó rời đi. Đồng Vũ khoanh hai tay trước ngực, trong ánh mắt mang theo sự khó hiểu, dường như Triệu Lập Khôn này hoàn toàn không để tâm đến chuyện hắn bị đóng băng, thì phải. Đóng băng? Thuật ngữ trong giới giải trí, ám chỉ một ngôi sao nào đó bị tạm dừng, cắt bỏ tất cả các hoạt động, bị công ty quản lý bỏ mặc vì một nguyên nhân nào đó. Sao Triệu Lập Khôn lại không để ý chứ, hắn ngồi vào trong xe, trong đầu nghĩ đến cuộc điện thoại của mình trong phòng họp, lần này Tam gia có ý gì? Lẽ nào định mặc kệ mình sao? Nếu là vậy thì tự mình sẽ liên hệ với thầy. Triệu Lập Khôn tin rằng chỉ cần thầy ra mặt, thì Lý Bách này chẳng là cái thá gì cả. Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn cho Lục Giao sống dễ chịu, mà Đồng Vũ lại là một công cụ rất tốt. Triệu Lập Khôn, cậu cùng tôi trở về công ty ngay lập tức. Anh về đi, ngày mai sẽ có luật sư đến tìm các người. Triệu Lập Khôn nhớ ra, làm diễn viên vốn không phải là nguyện vọng của mình, chẳng qua là vì nghề này kiếm được tiền nhanh, mà lúc đó hắn rất cần tiền. Mà, ở thời điểm này công lại vứt bỏ mình, trong mắt Triệu Lập Khôn thì loại hành vi này chính là tự diện, hắn không cần một công ty như vậy. Cùng lắm thì chờ sau khi chuyện này kết thúc, mình sẽ tự thành lập một công ty, bây giờ hắn đã có thể tự chống đỡ nhân mạch của mình. Nhân mạch, mối quan hệ. Người có nhân mạch tốt tức là có mối quan hệ tốt với mọi người, quen biết rộng, được lòng người. Cậu có ý gì? Người quản lý của Triệu Lập Khôn như mày, sắc mặt ngày càng khó coi. Triệu Lập Khôn này vốn là một nghệ sĩ dễ dạy bảo, nhưng đột nhiên gần đây hình như có dây thần kinh nào bị nối sai, thế mà lại làm ra loại chuyện hồ đồ như này, bây giờ thì hay rồi, tự rước lấy tất cả các tai ương vào người. Triệu Lập Khôn nhướng mày và quay đầu lại, mặc dù khóe miệng đang nhếch lên cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng, Dương Kiến Nghiệp, chẳng phải là các người muốn hủy hợp đồng với tôi sao? Hay là có ý định đóng băng tôi? Nhất thời, người quản lý của Triệu Lập Khôn nghẹn lời, đúng vậy, đây là quyết định của công ty. Nếu Lý Bách không tha thứ cho Triệu Lập Khôn, vì để bảo vệ quyền lợi của những người khác trong công ty thì chỉ có thể hy sinh Triệu Lập Khôn. Dù sao ở trong công ty, tuy Triệu Lập Khôn là người rất nổi tiếng, nhưng không phải là người nổi tiếng nhất, thiếu một Triệu Lập Khôn, sau này vẫn sẽ có vô số Triệu Lập Khôn khác xuất hiện. Cần gì phải hủy hoại tương lai phía trước của mình chỉ vì một người nghệ sĩ chứ? Chương 164, Sói và Lửa. Dương Kiến Nghiệp cau mày, cậu biết mà, đây là biện pháp tạm thời của công ty. Chỉ cần đợi sóng gió này qua đi, mọi người không còn nhớ chuyện này nữa thì cậu vẫn có thể quay trở lại. Nếu trước đây cậu không đắc tội với những người đó sao công ty lại bị người trong ngành tẩy chay như vậy? Bây giờ công ty chỉ có ý định đóng băng mọi hoạt động của cậu đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, cậu phải học cách tự thỏa mãn đi. Tự thỏa mãn? Triệu Lập Khôn túi đầu, dường như đã có rất nhiều người nói với hắn mấy chữ này. Tất cả đều muốn hắn biết thỏa mãn nhưng hắn phải tự thỏa mãn cái gì? Lẽ nào trong mắt người khác, tất cả những thứ hắn có đều là trèo cao? Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tất cả những thứ này là thành tích do sự cố gắng của hắn mang lại, họ chỉ thấy hắn không xứng có được những thứ này mà thôi. Thỏa mãn, tại sao Triệu Lập Khôn phải thấy thỏa mãn? Rõ ràng hắn có thể có được nhiều thứ hơn nhưng tất cả mọi người đều muốn hắn nên học cách thỏa mãn. Một công ty quản lý bé tí tẹo vậy mà cũng muốn bảo Triệu Lập Khôn tự biết thỏa mãn, hắn ta thấy tức cười không chịu được. Dương Kiến Nghiệp nhìn thấy nghệ sĩ của mình túi đầu liền tưởng những lời anh ta vừa nói lúc này đã có tác dụng. Anh ta thở ra một hơi. Dù sao thì đó cũng là nghệ sĩ mà mình dẫn dắt trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tuy lần này về công ty, Dương Kiến Nghiệp cũng có khả năng bị giáng chức nhưng anh ta cũng là một nhân viên lâu năm, bên dưới cũng có vài người mới phát triển rất tốt. Cho dù không có Triệu Lập Khôn, anh ta thấy mình vẫn có thể đào tạo ra Triệu Lập Khôn thứ hai. Dương Kiến Nghiệp, chúng ta cũng hợp tác hơn 3 năm rồi, lẽ nào anh thật sự cho rằng một tờ giấy thỏa thuận là có thể luôn trói buộc tôi sao? Khi Dương Kiến Nghiệp bắt đầu thả lỏng thì Triệu Lập Khôn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cậu có ý gì? Dương Kiến Nghiệp quay đầu nhìn thấy Triệu Lập Khôn như cười như không nhìn mình bằng ánh mắt châm biếm. Từ trước đến nay, Triệu Lập Khôn thường mang đến cho người khác cảm giác hắn là kiểu người tỏa sáng, khi cười lên đặc biệt có sức hấp dẫn, cho nên hắn thường được ví von là người mang đến năng lượng tích cực trong giới. Có ý gì ạ? Bây giờ tôi gọi anh là anh Dương vì dù sao thì hai chúng ta cũng hợp tác với nhau hơn 3 năm rồi. Nhưng chắc hẳn là anh cũng biết trong 3 năm này tôi kiếm cho công ty bao nhiêu tiền. Khi tôi có giá trị thì các anh cười nói chuyện với tôi. Bây giờ chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh này mà cách anh lại đẩy tôi ra làm bia lỡ đạn. Anh thấy trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Triệu Lập Khôn đã nói đến mức này rồi, nếu Dương Kiến Nghiệp còn chưa hiểu ra vậy thì khoảng thời gian dài anh ta lăn lộn ngoài xã hội là vô ích rồi. Rõ ràng là Triệu Lập Khôn không hợp tác, hắn muốn sống mãi tới cùng với công ty. Nhưng người này cũng không suy nghĩ xem tại sao công ty lại thành ra thế này. Nếu không phải Triệu Lập Khôn ích kỷ, tự cho mình là đúng thì tại sao hắn lại bị nhiều doanh nghiệp, đạo diễn từ chối như vậy? Thậm chí bây giờ còn làm liên lụy đến tất cả nghệ sĩ của công ty. Dương Kiến Nghiệp bật cười vì quá giận dữ. Không đợi anh ta nói hết, Triệu Lập Khôn lại một lần nữa mở lời, cho tôi xuống giao lộ trước mặt, sáng mai sẽ có luật sư đến tìm anh. Tài xế là trợ lý của Triệu Lập Khôn, lúc này tất nhiên là cũng nghe thấy cuộc cãi vã của hai người ngồi ở phía sau. Anh ta nghe thấy Triệu Lập Khôn nói liền vô thức nhìn Dương Kiến Nghiệp sắc mặt u ám qua gương chiếu hậu. Cho cậu ta xuống. Sau khi xuống xe, Triệu Lập Khôn đội mũ và đeo khẩu trang gọi xe đến thẳng khu dân cư trung cấp ở gần đó. Tam gia vốn đang nhàn nhã đọc sách, rõ ràng là không ngạc nhiên chút nào khi thấy Triệu Lập Khôn đến, ông ta gấp sách lại, đưa tay ra, ngồi xuống đi, tôi vừa mới pha cà phê bờ lu muốn bèn cậu thích nhất rồi đấy. Triệu Lập Khôn bỏ mũ xuống ngồi trước ly cà phê còn bốc hơi nóng, anh Tam, ý anh là sao? Tam gia không trả lời ngay mà chỉ cười mà cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm, A Khôn, cậu vẫn còn nhớ cuộc đối thoại giữa tôi và cậu mấy hôm trước chứ? Triệu Lập Khôn tao mày, tất nhiên là hắn nhớ cuộc điện thoại đó, lẽ nào? Thầy từng gọi điện đến à? Tam gia cười, biểu cảm trên mặt vẫn khó đoán như trước, tôi cũng đã nói trong điện thoại rồi, bây giờ Lục Giao vẫn có tác dụng với thầy, cậu không được đụng đến cô ta, nhưng cậu lại cứ thích gây chuyện với cô ta. Thực ra trong lòng Triệu Lập Khôn không phục, rốt cuộc cái cô Lục Giao này có gì tốt mà có thể làm cho người thầy mình tôn kính nhất cũng phải kiêng dè. Chính vì có cách nghĩ này cho nên Triệu Lập Khôn mới hết lần này đến lần khác nhắm vào Lục Giao. Rốt cuộc cái cô Lục Giao này có bản lĩnh gì, sao tôi chẳng nhìn ra gì cả. Cô ta có bản lĩnh gì không phải điều mà cậu có thể nói được. Lập Khôn, thầy của chúng ta đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể nghe theo mà thôi. Nghề nghiệp của cậu vốn đã thiếu tính bí mật, nếu thật sự vì cậu mà ảnh hưởng đến thầy, vậy thì phải làm sao? Dường như giọng nói của Tam gia có vẻ hơi gấp gáp, dù sao thì phong thủy âm dương cũng không thể công khai với bên ngoài được, nhưng mấy người bọn họ đều biết bản lĩnh của thầy. Có thể coi Triệu Lập Khôn là học sinh khá thông minh của thầy, nhưng sự thông minh này không chỉ được dùng trong việc tiếp thu kiến thức mà nó đã trở thành dạ tâm. Nghe thấy lời của Tam gia, sau lưng Triệu Lập Khôn liền đổ mồ hôi lạnh. Sao hắn lại quên mất việc này, thầy của hắn là người thế nào chứ? Đó là người sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chống đối lại quyết định của mình, càng cung cấp nhiều tiền thì càng được dạy nhiều. Trước đây Triệu Lập Khôn chọn thân phận nghệ sĩ là vì muốn học được nhiều bí quyết của thầy hơn. Đợi đến lúc hắn thật sự có tư cách bước vào giới đó thì những người như Lý Bách nhìn thấy mình còn phải cúi đầu khom lưng nước kia. Cũng chính vì trong tiềm thức có cách nghĩ này mà Trần Lập Khôn luôn tỏ ra thân thiện, tỏa sáng trước mặt người ngoài, nhưng hắn vẫn vô thức để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cũng may, diễn xuất của hắn cũng khá tốt cho nên mới có thể an toàn sống đến bây giờ. Nhưng cũng chỉ đến bây giờ mà thôi. Lời Tam gia vừa nói đã rất rõ ràng rồi. Nếu Triệu Lập Khôn thật sự gây ra rắc rối gì đó vậy thì chắc chắn thầy sẽ không cho người ra mặt giải quyết. Cho nên, lần này cho dù người bên ngoài xử lý hắn thế nào họ cũng không muốn ra tay vì sợ bị liên lụy. Trong giây phút này, trong lòng Triệu Lập Khôn ngập tràn hận thù, bọn họ thật sự lạnh lùng đến mức này. Chương 165, ấm áp. Sau khi Triệu Lập Khôn rời đi, Tam gia mỉm cười cầm quyển sách lên tiếp tục đọc giống như trước chưa từng có chuyện không vui nào xảy ra. Trong mắt ông ta, bây giờ Triệu Lập Khôn đã không còn tương lai gì nữa rồi. Càng để Triệu Lập Khôn biết được địa vị của mình thì càng có thể chọc giận hắn, càng dễ để thầy không còn coi trọng hắn nữa. Có một số vị trí, nếu bản thân đã có được thì đương nhiên sẽ không muốn để cho một người có dạ tâm như vậy nhòm ngó. 3. Không biết tại sao mà lần này chất lượng giấc ngủ của Hạ Thần Phong rất tốt, vừa tỉnh lại anh chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi. Rèm cửa dày đã chắn tất cả nguồn sáng ở bên ngoài, anh nhìn điện thoại, bây giờ đã là khoảng 3 giờ chiều rồi, đây là tình huống xưa nay chưa từng có. Hạ Thần Phong mở cửa phòng ra. Mùi hương của đồ ăn và cây cối tràn ngập trong phòng. Anh dừng động tác bước ra khỏi phòng của mình lại, dường như dáng vẻ của phòng khách đã khác xưa. Lục Giao vừa quay lại từ ban công, tay áo cô xắn lên, tay cô toàn bùn đất, trên trán chảy đầy mồ hôi, gương mặt cô ửng hồng. Lục Giao dường như cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Thần Phong, anh tỉnh rồi à, em có hầm canh cho anh đấy, anh ăn một chút cho ấm dạ dày đi. Lúc này, dáng vẻ của phòng khách đã có sự thay đổi lớn, tuy bố cục tổng thể không thay đổi nhưng lại có rất nhiều thay đổi ở các chi tiết nhỏ. Trên ban công vẫn còn có cây mà Lục Giao vẫn chưa trồng xong. Anh ngồi ở trước bàn ăn nhìn Lục Giao rửa sạch tay sau đó bưng một bát canh nóng đi ra, nước canh trắng thuần, vừa nhìn là biết cô hầm trong khoảng thời gian rất lâu. Nơi này, Hạ Thần Phong nhận lấy thìa rồi nhìn phòng khách, lúc này Lục Giao mới nhớ ra hình như cô chưa có được sự đồng ý của Hạ Thần Phong. À, em tự ý quyết định thay đổi đồ đạc trong nhà anh, phong thủy có vẻ sẽ tốt hơn một chút. Anh, không để bụng chứ? Lục Giao thận trọng nói, cô chỉ sợ Hạ Thần Phong không bằng lòng. Dù sao thì hình như lần này cô thật sự đã tự ý quyết định mà chưa có sự đồng ý của Hạ Thần Phong. Không thể không nói, vốn dĩ căn hộ của Hạ Thần Phong có vẻ rất sang trọng nhưng mà nội thất màu đen và trắng ở đây sạch sẽ quá mức, không có sức sống, chẳng giống như căn hộ có người ở chút nào, hơn nữa vị trí đặt một số đồ vật trong nhà cũng không tốt lắm. Mà trải qua một buổi chiều dọn dẹp, căn phòng bây giờ đã có sức sống hơn rất nhiều, bên cạnh sofa có thêm một chiếc đèn sàn, trên tường cũng có thêm vài bức tranh sáng sủa. Không đâu, một ngôi nhà phải như thế này. Chỉ cần em thích là được. Hạ Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng lên, nhìn thấy khung cảnh này trong lòng anh rất cảm động, sao có thể tức giận chứ? Lục Giao thở ra một hơi, thực ra cô còn đặt tiền đồng ngũ đế, đặt ở phía sau bức tranh treo cửa ra vào, đây cũng là một kiểu phong thủy, cô luôn thấy anh nghỉ ngơi không tốt, do vậy nghĩ nên thay đổi phong thủy một chút. Tiền ngũ đế, là đồng tiền lưu hành qua năm đời vua thời nhà Thanh là Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh. Bản thân tiền ngũ đế là tiền mà thời nhà Thanh lại là thời kỳ cực thịnh, giàu có. Sung túc nên sau này người ta coi đó là vật phẩm phong thủy vượng tài. Em đã đặt một vài thứ vào phía sau bức tranh treo ở chỗ cửa ra và có tác dụng cải thiện phong thủy nhà anh, bình thường anh không được tùy tiện lấy xuống đâu đấy. Lục Giao nhìn thấy Hạ Thần Phong nói như vậy thì cũng yên tâm, hơn nữa còn cảm thấy ngọt ngào, câu ngâm nga một bài hát không biết tên và tiếp tục trồng cây ngoài ban công. Quả thực, chỗ cửa ra vào có treo một bức tranh để trang trí cho căn hộ, giá thành có vẻ không đắt lắm, bức tranh treo ở đó hơi cao một chút. Nhưng mà Hạ Thần Phong cũng hiểu. Ban đầu bức tranh được treo ở đó là để trang trí, thứ đằng sau nó mới là tấm lòng của Lục Giao. Hạ Thần Phong uống xong canh liền thấy cả người mình thoải mái hơn rất nhiều, ăn xong anh rửa bát, lau sạch tay sau đó đi ra ban công, anh ôm lấy Lục Giao từ phía sau, cảm tựa vào vai cô. tại sao không gọi anh dậy dọn dẹp với em nhiều đồ dùng trong nhà như vậy, nhiều cây cối như vậy, chỉ cần nhìn phần tóc đã dính lại vì mồ hôi của cô anh cũng hiểu là cô đã bận rộn cả ngày rồi. Tuy hai người đã xác định mối quan hệ nhưng thân mật như vậy lại là lần đầu tiên. Lục Giao vẫn đang trồng một số loại cây mọc nước, người cô đột nhiên cứng lại khi Hạ Thần Phong lại gần. Bên hai toàn là hơi thở ấm nóng của anh, hai má vốn đã hơi hồng của cô lúc này trở nên đỏ bừng. Lục Giao hít thở sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng, em thấy khoảng thời gian này anh cũng rất mệt, khó khăn lắm mới phá xong án, đương nhiên là phải nghỉ ngơi cho tốt rồi. Hơn nữa những thứ này không nhiều cũng không nặng, trước đây khi em làm nhân viên giao hàng còn mệt hơn thế này nhiều. Nghe thấy cô nói vậy, Hạ Thần Phong liền nghĩ đến lúc hai người mới có nhau. Lúc đó Lục Giao thật sự rất vất vả, trong hơn một năm nay cô cũng kiếm được rất nhiều tiền bằng bản lĩnh của chính mình. Cho dù là học phí hay là tiền sinh hoạt sau này cô cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng cho dù như vậy Hạ Thần Phong vẫn thấy thương Lục Giao, bây giờ anh đã thật sự quan tâm đến cô gái nhỏ này, cho nên anh cảm thấy rất thương Lục Giao khi nghĩ đến những gì trước đây cô đã trải qua. Nghĩ đến đây, anh liền từ từ nắm chặt tay cô, yên tâm, sau này em còn có anh. Hạ Thần Phong chưa bao giờ nói một cách rõ ràng là anh yêu Lục Giao nhưng lần nào anh cũng dùng hành động để chứng minh anh quan tâm đến cô thế nào. Anh vốn là một người không giỏi nói nhiều lời, đương nhiên sẽ cảm thấy nếu thích một người vậy thì dùng hành động để chứng minh là được rồi. Còn Lục Giao cũng đang dần dần quen với cuộc sống có Hạ Thần Phong, có một người có thể dựa vào thực ra cô rất yên tâm, vâng. Khóe môi của Lục Giao khẽ nhếch lên, đôi mắt cô ướt đẫm. Ông nội, từ sau khi ông rời đi, cháu lại tìm được một người đáng tin cậy rồi. Bởi Hạ Thần Phong ngủ đến tận chiều mới dậy cho nên sau khi màn đêm buông xuống, anh thấy tinh thần của mình rất tốt. Anh đi vào phòng sau đó lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, trước đây hai người không có quan hệ gì cho nên anh không giúp gì cho cuộc sống của Lục Giao. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau đương nhiên là anh không muốn nhìn cô phải chịu vất vả thêm nữa. Em cầm lấy chiếc thẻ này, mật khẩu chính là mật khẩu của căn hộ này. Lục Giao nhìn chiếc thẻ trước mặt với vẻ nghi hoặc, có vẻ như cô không hiểu tại sao đột nhiên Hạ Thần Phong lại muốn đưa thẻ ngân hàng cho cô. Đây là nhà của chúng ta, đồ của anh chính là của em cứ yên tâm dùng đi. Lục Giao đã tốn không ít thời gian và tiền bạc để sắp xếp lại căn phòng này nhưng cô không nói rõ với Hạ Thần Phong. Bây giờ anh đã nói với cô đây là nhà của hai người cho nên cô muốn dọn dẹp thế nào cũng được. Nhưng là một người đàn ông, sao Hạ Thần Phong có thể để Lục Giao bỏ tiền ra được? Bao nhiêu năm nay, ngoài mua thuốc lá ra thì Hạ Thần Phong gần như cũng chẳng mua gì, bây giờ rốt cuộc trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ lắm. Lục Giao khẽ cau mày, tất nhiên là cô hiểu ý của Hạ Thần Phong, đã đến lúc này rồi cô cũng không bén lén nữa. Dù sao thì hai người cũng đã ở bên nhau rồi, quá khách sáo không phải là điều tốt, vâng. Chương 166, tín ngưỡng. Nhìn thấy Lục Giao nhận thẻ ngân hàng, trong lòng Hạ Thần Phong cũng nhẹ nhõm, vừa rồi anh thật sự sợ cô sẽ từ chối, vậy thì anh lại phải nghĩ xem nên lấy cớ gì để cô nhận rồi. Buổi chiều khi đi ra ngoài có người đến làm phiền em không? Hạ Thần Phong nhìn TV vẫn đang chiếu về sở căng đan của Triệu Lập Khôn liền đột nhiên cau mày lại, nói. Lục Giao cười, anh yên tâm đi, Hiểu Lan cũng đã gọi điện cho em rồi, cậu ấy nói là tuy vẫn có phóng viên ở cổng ký túc xa nhưng đã ít đi 1/3 rồi, một thời gian nữa thì tin tức này sẽ lắng xuống thôi. Theo cách nói của Đỗ Hiểu Lan thì tin tức trong giới giải trí nhanh nổi cũng nhanh chìm. Bây giờ, tuy rất nhiều người đều đang tìm Lục Giao nhưng mà qua 3-4 ngày nữa chỉ cần giới giải trí có tin tức mới thì rất nhanh sẽ có nhiều người quên đi vụ việc giữa Triệu Lập Khôn và Lục Giao. Hơn nữa bây giờ công ty quản lý của Triệu Lập Khôn và tập đoàn Tinh Thần nơi Lục Giao làm việc cũng đã đứng ra phủ nhận điều này. Còn việc trước đây có người bóc phốt Lục Giao quyến rũ Trần Hoa ở phim trường đã bị các diễn viên như Tiền Húc ra mặt phản bác lại. Không bao lâu sau, vài cư dân mạng tỉnh táo cũng đã phát hiện ra là sợ rằng có ai đó ghen ghét đấu kỵ với cô Lục Giao này nên mới có vụ bóc phốt trước đây. Còn đám Cider, do Trần Hoa và Lý Bách thuê về cũng nắm được cơ hội này và xuất hiện trên mạng làm rối loạn cả cục diện. Cider là một nhóm người được thuê để đăng tải và bình luận về một chủ đề nhất định ở trên mạng nhằm làm cho chủ đề đó chuyển theo hướng mình muốn. Tuy Hạ Thần Phong cũng biết một vài nước cờ trong chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận, tay Triệu Lập Khôn này có lẽ là người của giới âm dương gì gì đó kia. Lục Giao cau mày nói, e rằng người này muốn em sống không dễ chịu đây. Em yên tâm, Tiểu Đao đã có manh mối rồi, chỉ cần lần theo manh mối là Triệu Lập Khôn thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được chút gì đó về thân phận của người thời kia. Hạ Thần Phong đã có tính toán của riêng mình, tuy trong khoảng thời này nếu có vụ án xảy ra thì phải tạm dừng việc điều tra, nhưng chỉ cần không có vụ án thì anh và Tiểu Đao sẽ không từ bỏ việc điều tra thân phận của người được gọi là thời này. Lục Giao cau mày lấy ra tiền cổ cô luôn mang theo bên mình và xem một quẻ, cô nhìn quẻ tượng sau đó lắc đầu với vẻ thất vọng. Lần này sợ rằng vẫn chưa thể tìm được người được gọi là thời này. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao rồi nhìn tiền cổ ở trên mặt bàn, tại sao em lại nói như vậy? Lục Giao chỉ vào tiền cổ, anh xem quẻ này đi. Dưới khôn trên cấn, là quẻ bác. Quẻ bác, là quẻ thứ 23 trong kinh dịch. Quẻ này là quẻ dị trùng nhau. Năm âm ở dưới một dương ở trên, âm thị thì dương cô, núi cao gần mặt đất, hai thứ đều là bác lạc tượng, cho nên cứ gọi là quẻ bác. Quẻ này âm thịnh dương suy, ý chỉ tiểu nhân đắc ý, quân tử gian nan. Chúng ta đã tiếp xúc với người thầy này mất lần rồi qua các vụ án của Trương An An, Ngũ Gia Mẫn, công trường của tập đoàn Tinh Thần và vụ án của La Phượng Linh, chỉ sợ người thầy này sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Hạ Thần Phong cũng cau mày khi nghe thấy lời nói của Lục Giao. Đúng vậy, phía sau những vụ án này đều có sự hiện diện của người thầy này. Cho dù người thầy này không trực tiếp xúi giục tội phạm gây án nhưng tất cả vụ án này đều có liên quan đến người này. Nhưng rõ ràng là có nhiều manh mối như vậy, đến cuối cùng vẫn bị cắt đứt. Vụ nào cũng có người đứng ra gánh lấy tội danh, người được gọi là thầy đó đã nấp ở phía sau và không có ý định xuất hiện. Tình hình như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là người được gọi là thầy sẽ không quan tâm đến bất cứ ai. Triệu Lập Khôn học phong thủy giỏi hơn một chút so với mấy người trước đây nhưng còn kém xa so với La Phượng Linh. Ngay cả La Phượng Linh mà đối phương còn có thể tùy ý vứt bỏ thì e rằng Triệu Lập Khôn đã bị người ta vứt bỏ rồi. Vì vậy, cho dù Hạ Thần Phong và Tiểu Đao thật sự tìm được manh mối gì đó từ chỗ Triệu Lập Khôn thì manh mối này sẽ nhanh chóng bị đứt hoặc là sẽ có một con dê thế mạng xuất hiện. Vì vậy quẻ này cũng nói rất rõ ràng, kẻ tiểu nhân này vẫn còn đắc ý ở phía sau, còn mấy người bọn họ thì tiếp tục bị cục diện này trói buộc. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thần Phong gặp phải tình huống này, rốt cuộc người này có bản lĩnh gì mà có thể khiến nhiều người bán mạng vì mình như vậy. Bây giờ đã là xã hội pháp trị không còn là thời đại của khế ước bán thân gì gì đó nữa, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tiền tài. Nhưng điều này không đúng lắm, những tên tội phạm này đều là người giàu có. Cho nên, nếu nói là vì tiền thì cũng không hợp lý lắm. Tín ngưỡng Lục Giao nhìn tiền cổ rồi đột nhiên nói một câu. Tín ngưỡng. Hạ Thần Phong nhanh chóng hiểu được ý của Lục Giao. Nếu thật sự là như vậy thì việc phá án của bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Các nhân tố bên ngoài có thể từ từ phá giải nhưng những người này coi người thầy kia thành tín người, tức là họ đã bị tẩy não rồi. Đây giống như là một giáo hội trái phép, tất cả đều sùng bái người thầy kia một cách mù quáng, thậm chí còn có thể hy sinh chính mình vì người đó. Đúng, chỉ có thể là Tín ngưỡng Lục Giao suy nghĩ, Thần Phong, nếu có thể thì em muốn đi gặp La Phượng Linh. Hơn nữa, anh cũng có thể điều tra tình hình tài chính của mấy người này. La Phượng Linh là người duy nhất vào lúc đó chịu nói ra một vài điều, Lục Giao muốn tiếp xúc với cô ta một lần nữa để thăm dò. Người thầy này không phải người bình thường, Lục Giao không biết đối phương có bản lĩnh thế nào. Nhưng nếu kiến thức về phong thủy âm dương của La Phượng Linh đã đạt đến trình độ này, vậy thì người cô ta gọi là thầy kia đương nhiên là biết suy tính. Đây cũng là lý tại sao mà đến bây giờ cô và Hạ Thần Phong cũng chưa tìm được manh mối nào. Đối phương cũng là người có thể biết được tương lai thời vận, tình huống như vậy giống như hai thầy phong thủy lớn đang đấu với nhau vậy. La Phượng Linh đã vào nhà giam nữ số 1 của thành phố Hải, nếu muốn gặp cũng không phải là không thể, chỉ là hơi rắc rối, anh sẽ sắp xếp chuyện này. Hạ Thần Phong nói xong liền nhìn sắc trời bên ngoài, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi. Phải biết là cơ hội lần trước khó khăn lắm mới có được nhưng lại đã bị phá hỏng. Lần này hiếm khi hai người đều có thời gian, chi bằng đi làm một số việc mà những cặp đôi bình thường đều sẽ làm. Nghe thấy Hạ Thần Phong nói vậy, Lục Giao cũng có chút dao động. Hai người thu dọn đồ đạc, dự định đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố. Tiện thể đi xem phim luôn. 3. Trung tâm thành phố Tô vào buổi đêm đầu thu vẫn náo nhiệt như vậy. Đồng Vũ lái một chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng ở phía trước hộp đêm tư nhân. Bây giờ có vẻ như cô ta đang cau chặt mày, trước đó Triệu Lập Khôn chỉ nói vu vơ một câu mà cô ta đã thực sự đến nơi này. Tuy hộp đêm này nổi tiếng ở thành phố Tô vì an toàn bảo mật nhưng cô ta vẫn không hiểu rốt cuộc Triệu Lập Khôn gọi mình đến đây vì lý do gì. Chương 167, Hợp tác. Con người ai cũng hay tò mò, đặc biệt là sau khi trí tò mò ấy bị khơi dậy. Đồng Vũ đeo kính râm lên, kéo cửa xe ra, túi đầu bước nhanh về phía cửa hộp đêm. Một người bảo vệ mặc áo đưa tay ra, thưa cô, đây là hộp đêm tư nhân. Đồng Vũ cúi đầu, anh Triệu phòng VIP 7 gọi tôi đến, tôi họ Đồng. Bảo vệ liếc nhìn máy tính bảng trong tay rồi nghiêng người nhường đường, mời cô Đồng vào trong. Đồng Vũ cúi đầu bước nhanh vào trong. Đại sảnh phía dưới hộp đêm là quán bar, lúc này màn đêm vừa mới buông xuống nhưng bên trong đã có rất nhiều người không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc rồi. Đồng Vũ cúi đầu bước nhanh theo quản lý xuyên qua sàn nhảy và đi lên cầu thang bộ. Tầng 2 của hộp đêm là phòng riêng, bây giờ đã rất yên tĩnh rồi. Đây là lần đầu Đồng Vũ đến nơi này, dù sao nếu cô ta một mình đến hộp đêm thế này mà bị phóng viên chụp được sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Khi quản lý đưa Đồng Vũ lên tầng 3 thì có 9 phòng, thảm trải sàn rất dày, cho dù Đồng Vũ có đi giày cao gót thì khi đi lên trên cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Phòng VIP số 7 nằm ở lối vào thứ tư rẽ trái ở tầng 3, sau khi quản lý đưa Đồng Vũ đến cửa phòng liền lặng lẽ túi người rời đi. Là một nghệ sĩ nên Đồng Vũ vô thức nhìn xung quanh. Sau khi phát hiện ra không có camera nào cô ta mới dùng sức đẩy cửa phòng số 7 ra. Phòng riêng ở hộp đêm này được bày biện rất trang nhã, tuy cũng là hộp đêm nhưng ở đây có sự khác biệt rất lớn với hộp đêm bình thường. Triệu Lập Khôn ngồi trên sofa mềm mại, dưới ánh đèn lờ mờ, Đồng Vũ đang đeo kính râm nên không hề nhìn thấy gì cả. Cô ta tháo kính râm xuống, nhìn mấy chai rượu giống trước mặt Triệu Lập Khôn. Cô ta cau mày tùy ý ngồi xuống ghế sofa, chân mặc quần bò bó sát bắt chéo, vươn tay ra lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra, sau đó nhàn nhã châm lửa. Điếu thuốc thon dài tỏa ra ánh lửa màu da cam đang được kẹp bởi hai ngón tay trắng nõn. Sao vậy, anh đang uống rượu giải sầu đấy à? Vào lúc chiều tối, công ty quản lý của Triệu Lập Khôn đột nhiên lên tiếng giải thích, không ai ngờ được một sở căng đan bé tí kẹo trên mạng ban đầu lại thành ra thế này. Cái cô Lục Giao không nổi tiếng kia nhận được sự ủng hộ của vô số ngôi sao lớn, còn bản thân hắn thì bị Lý Bách tẩy chay, tài nguyên còn bị cắt bớt đi rất nhiều. Càng đáng thương hơn là, Triệu Lập Khôn nói qua sóng truyền hình là có thiện cảm với Lục Giao lại bị chính công ty của mình thẳng tay vứt bỏ, họ lại nói là do Triệu Lập vi phạm hợp đồng ban đầu. Lý do này thật sự là quá nực cười, chỉ cần là một nghệ sĩ đều sẽ hiểu là Triệu Lập Khôn đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lời giải thích cho chết kia nói là, ban đầu khi Triệu Lập Khôn ký hợp đồng phải làm theo phương hướng do công ty quản lý đưa ra, không được làm ra bất cứ việc gì ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Nhưng bình thường hợp đồng hợp tác đều rất rộng rãi, cho dù không hợp tác nữa nhưng cũng sẽ dùng cách nói khéo léo hơn để giải thích, cách làm tàn nhẫn đạp Triệu Lập Khôn xuống một góc thế này thật sự hiếm thấy trong giới. Nghe thấy lời châm biếm của Đồng Vũ, lúc này Triệu Lập Khôn mới ngẩng đầu lên, sầu. Tôi việc gì phải sầu chứ? Chỉ là một công ty quản lý bé như lỗ mũi, tôi còn khinh ấy chứ? Triệu Lập Khôn nói rồi đứng thẳng người, lấy rượu ở bên cạnh uống một ngụm, hắn nhìn cô gái đang ngồi ở trước mặt mình, hơn nữa, cô tưởng cô có thể tiếp tục yên ổn làm trưởng môn Ngọc Nữ, sao? Ngọc Nữ, dùng để gọi những nữ diễn viên thế hệ mới thuần khiết, thoát tục. Thông thường những nữ diễn viên này có tướng mạo trẻ trung, trong sáng như nước, thuần khiết như ngọc, nhân phẩm thanh cao, đức hạnh cao quý. Những nữ diễn viên xinh đẹp có các đặc trưng này được gọi là Ngọc Nữ. Trưởng môn Ngọc Nữ, nữ diễn viên đứng đầu các Ngọc Nữ trong giới giải trí. Trưởng môn Ngọc Nữ. Đây là phương hướng từ trước đến nay của Đồng Vũ, dù sao thì cô ta cũng thuộc tiểu người có vẻ bề ngoài thanh thuần, chính là kiểu con gái thuần khiết mà con trai bây giờ thích nhất, cô ta cũng được các fan hâm mộ đặc biệt yêu thích. Nhưng đồng thời, danh hiệu này cũng mang lại cho Đồng Vũ rất nhiều tai hại. Nếu cô ta bị người khác phát hiện ra mình có bất cứ vết nhơ nào, vậy thì bây giờ các fan yêu cô ta bấy nhiêu thì sau này cô ta sẽ bị ghét bấy nhiêu. Mà Đồng Vũ cũng hiểu, thực ra cô ta có rất nhiều vết nhơ, những việc này nếu bị người khác phát hiện thì cô ta thật sự sẽ phải biến mất trong giới giải trí này. Anh có ý gì? Giống như là tấm vải khô bị người khác kéo ra, Đồng Vũ dùng sức kẹp chặt điếu thuốc trong tay đến mức nó gần như bị gãy. Cô ta hoảng sợ đứng lên, giẫm nát điếu thuốc trên nền đá hoa và ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi uống rượu trước mặt mình. Cô cho rằng tại sao tôi lại trở nên thế này? Nói về địa vị thì cô còn thua xa tôi. Triệu Lập Khôn cười lạnh, người đàn bà trước mặt hắn cũng là đồ ngu, nhưng hắn không hiểu nổi một người đàn bà ngu ngốc như vậy sao có thể lừa được Lý Bách Khôn ngoan giống như hồ ly nhỉ? Lẽ nào thật sự giống như câu nói người tình trong mắt hóa tây thi kia, cho nên vẻ giả tạo của cô ta đã bị Lý Bách trực tiếp bỏ qua. Đồng Vũ vô thức tiếp lời, tại sao hả? Còn không phải là vì Lục Giao sao? Bây giờ cô ta là người quan trọng của Lý Bách, anh nghĩ anh cướp phụ nữ với Lý Bách thì người ta sẽ bỏ qua cho anh à? Đồng Vũ nói đúng một điểm, quả thực là vì Lục Giao nhưng còn lại thì cô ta nói sai hết. Nhưng Triệu Lập Khôn cũng không chú ý lắm, bây giờ Đồng Vũ chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Đúng vậy, nhưng cô đừng quên là cô còn quá đáng hơn tôi. Tôi chỉ trực tiếp tỏ tình đã nhận được kết cục thế này. Cô thì sao? Đừng có quên là cô đã thuê người về bóc phốt bôi đen Lục Giao. Cô qua lại với Lý Bách lâu như vậy rồi chắc hẳn cô cũng biết thủ đoạn đối phó với đối thủ của anh ta như thế nào rồi. Ra tay thế nào hả? Đương nhiên là sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi. Toàn thân Đồng Vũ run lên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, Triệu Lập không chỉ bày tỏ sự yêu thích của mình mà Lý Bách lại làm ra hành động lớn như vậy, nếu là mình thì sao? Không. Không đâu, Lý Bách đã nói cho dù chúng tôi chia tay thì anh ta cũng sẽ cho tôi lợi ích. Ha ha ha, Triệu Lập không ngẩng đầu uống cạn rượu mạnh trong ly, câu ngây thơ thật nhỉ. Lời đàn ông nói trên giường cô cũng tin là thật à? Lời này của Triệu Lập Khôn giống như một chậu nước lạnh dội lên Đồng Vũ, khiến toàn thân cô ta cảm thấy lạnh cóng. Đúng vậy, sao cô ta lại quên được chứ? Trước đây Lý Bách có nhiều bạn gái như vậy, lúc đó anh ta đối xử với họ thế nào? Giống như là người xa lạ không hề quen biết, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của những người phụ nữ này. Cho nên, bây giờ cô ta sắp trở thành một người trong số những người phụ nữ đó sao? Không. Không. Đồng Vũ không muốn thành ra như vậy. Đồng Vũ ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, đôi mắt cô ta sáng rực lên, anh muốn làm thế nào? Khoe miệng Triệu Lập Khôn khẽ cong lên. Cá cắn câu rồi. Chương 168, nguồn cơn hỏa hoạn. Không, không phải tôi muốn làm thế nào mà là cô muốn cái gì. Bây giờ trong lòng Triệu Lập Khôn tràn đầy hận thù, hắn muốn nói cho tất cả biết rằng hắn Triệu Lập Khôn không phải một kẻ yếu mà là kẻ mạnh đứng ở nơi cao nhất. Đêm đen ở thành phố Tô đã chôn giấu tất cả tội ác. Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim với Hạ Thần Phong, Lục Giao đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Cô ôm ngực ngẩng đầu liếc nhìn màn đêm đen kịt. Đây là một ngày âm u, đừng nói là có sao, ngay cả mặt trăng cũng trốn ở đằng sau những đám mây dày đặc. Hạ Thần Phong vốn dĩ đã đi đến bên cạnh xe rồi nhưng lại nhìn thấy Lục Giao đột nhiên ôm ngực ngẩng đầu nhìn lên trời, em làm sao vậy? Lục Giao nghiêng đầu, bây giờ là mấy giờ rồi? Hạ Thần Phong không hiểu tại sao đột nhiên Lục Giao lại nói như vậy, nhưng anh vẫn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 48 phút rồi. 9 giờ 48 phút, hôm nay là ngày 19 tháng 10. Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Ất Hợi. Chân núi cháy, đỉnh núi cháy, giờ tí. Lục Giao cau chặt mày nhìn bầu trời, Hạ Thần Phong đi đến hỏi cô với vẻ lo lắng, sao thế? Mấy hôm nay sợ rằng quê em sẽ xảy ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn? Hạ Thần Phong nhướng mày, em tính ra được cái gì hả? Lục Giao lắc đầu, không sao, trước đây em lo đồ của ông nội bị phá hoại cho nên đã nhờ hàng xóm chuyển hết đi rồi. Trước đây, sau khi trận lũ quét xảy ra thị trấn không cho ai sống ở trong núi nữa, cho nên mọi người đều chuyển xuống dưới thị trấn ở rồi. Vì vậy, bây giờ không còn ai sống tại căn nhà trong núi của Lục Giao. Nếu thật sự có người muốn làm gì đó thì cũng tốn công thôi. Nhưng căn nhà đó ở trong núi, bây giờ đã là mùa thu rồi, trong núi có rất nhiều cành khô và lá rụng. Mùa thu thời tiết khô hanh, nếu thật sự có ai đó muốn làm chút chuyện thì rất có khả năng sẽ gây ra hỏa hoạn. Đương nhiên là Hạ Thần Phong cũng nghĩ đến điểm này, anh nghĩ đến người cảnh sát mình quen ở huyện Bình Giao lúc đó. Em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ gọi điện cho đồng nghiệp ở huyện Bình Giao bảo cậu ấy thời gian này chú ý một chút. Nếu thật sự có người như vậy thì rất có khả năng là trước kia người đó quen biết ông nội em. Lục Giao cũng tính ra được là đồ đạc của ông nội cô sắp bị phá hoại, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, như vậy chắc chắn là người này quen biết ông nội cô. Trước đây Lục Giao cũng muốn tìm tin tức về ông nội của mình, nghe thấy Hạ Thần Phong phân tích như vậy, nếu thật sự tìm được người đó thì có phải có nghĩa là em cũng có thể biết được tin tức của ông nội em lúc đó không? Không loại trừ khả năng này. Trước đây, Lục Giao cũng không có quá nhiều nghi hoặc về lai lịch của ông nội cô. Nhưng bây giờ các vụ việc liên quan đến phong thủy liên tiếp xảy ra, mấy lần cảnh cáo đều lộ ra một chút kỳ lạ, hình như những người này rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, hoặc là rất ngạc nhiên trước việc cô biết phong thủy. Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn vẻ mặt của Lục Giao, anh khẽ thở dài rồi vươn tay ra khoác lên vai cô, yên tâm đi, nếu đối phương thật sự biết tin tức về ông nội em, vậy thì anh sẽ sắp xếp để em đi gặp mặt. Thực ra trong lòng Lục Giao cảm thấy thất vọng đối với việc cô không tìm được nhóm của người thầy ẩn nấp ở chỗ tối kia. Nhưng bây giờ, rõ ràng là trình độ của đối phương không thấp, việc này giống như một ván cờ, hai bên đều cầm quân cờ, ai cũng tính xem nước cờ tiếp theo đối phương sẽ đi thế nào, trong lòng hai bên đều đã có tính toán, dẫn đến việc mọi việc đều phát triển theo hướng không thể dự đoán được. Khi vụ án của Phương Phong xảy ra, cả thành phố Tô trở nên yên tĩnh, ngoại trừ một vài tên tội phạm trộm cắp ra thì đồng nghiệp trong cả cục cảnh sát đều lần lượt được nghỉ ngơi. Cánh tay của Tiểu Đao vẫn bị bó buộc. Vì lần này là vết thương cũ tái phát, bác sĩ đã nói rất rõ ràng rằng nếu sau này Tiểu Đao vẫn muốn sử dụng cánh tay này vậy thì bắt buộc phải nghỉ ngơi một thời gian. Cậu đang tập trung tinh thần để chơi trò xếp kim cương. Đúng vậy, khoảng thời gian này Tiểu Đao đã mê mẩn trò xếp kim cương này rồi, chỉ cần có thời gian rảnh cậu đều ôm cái điện thoại chơi xếp kim cương. Hạ Thần Phong đọc báo cáo là tài liệu Lý Bách gửi đến, vụ án của Ngũ Gia Mẫn trước đây đã tìm ra nội gián trong nội bộ của tập đoàn tinh thần, vụ án đã trôi qua lâu như vậy rồi mà Lý Bách vẫn thật sự phát hiện ra một vài dấu vết. Thực ra nội gián này không dễ tìm, vì trừ người đã tiết lộ danh sách đạt giải thưởng ra, người đó luôn an phận đi làm, lần này nếu không phải Lý Bách điều tra lâu như vậy, có lẽ thật sự không thể nào tìm được. Nhìn từng bức ảnh ở tài liệu trong tay, có lẽ Hạ Thần Phong có thể hiểu được cảm giác trong lòng Lý Bách bây giờ. Anh lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi vẫn gọi điện thoại. Alo, tôi đã xem tài liệu rồi, tạm thời đừng làm gì người này, trước tiên cứ chú ý theo dõi đã. Hạ Thần Phong cau mày, bây giờ chưa phải lúc làm gì người này. Họ chỉ biết được một chút ít về tình hình phía sau người này. Nếu tự ý hành động rất có khả năng người đứng đằng sau người này sẽ phát hiện ra. Lý Bách vuốt sống mũi, người này là nhân viên lão làng của tập đoàn. Em sẽ xem xét rồi xử lý. Có thể nói, từ trước đến nay Lý Bách luôn khá coi trọng người này, trước đây anh cũng không tin vào kết quả này. Nhưng mà Mã Thắng đã điều tra ra được chứng cứ, về cơ bản không thể là giả được, trong lòng Lý Bách cũng thấy khó chấp nhận được việc này. Khoảng thời gian này tâm trạng của Lý Bách cũng rất buồn bực. Tuy đã chia tay với Đồng Vũ rồi nhưng dù sao trong lòng anh vẫn có cảm giác với người con gái này. Lại thêm khoảng thời gian này hình như Đồng Vũ luôn tìm mình, luôn tỏ ra ân hận, thậm chí còn từ chối rất nhiều tài nguyên. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lý Bách không biết rốt cuộc Đồng Vũ muốn làm gì. Nếu muốn nói cô ta thật sự không thể buông được Lý Bách nhưng anh vẫn nhớ tài liệu lúc đó mình nhận được. Đồng Vũ của lúc đó chỉ là do cô ta cố ý diễn cho Lý Bách xem. Vậy thì Đồng Vũ bây giờ thì sao? Có phải là cũng là cô ta cố ý diễn không không? Lý Tổng. Mã Thắng cầm một sấp tài liệu đi vào, đây là kế hoạch đầu tư phim điện ảnh mới của đạo diễn Vương, anh xem đi. Đây là bộ phim điện ảnh bom tấm vào dịp đầu năm, cũng là một động tác lớn của phòng giải trí ở tập đoàn Tinh Thần. Lý Bách nhận lấy bản kế hoạch rồi xem vài trang, nghe nói Đồng Vũ đã từ chối vai nữ phụ số 3 rồi. Mã Thắng đẩy kính mắt, hôm qua cô Đồng Vũ đã nói rồi, cô ấy nói là muốn từ chối vai diễn. Nghe thấy đáp án này, bàn tay đang lật bản kế hoạch của Lý Bách ngược lại, nếu là trước đây chắc chắn Đồng Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Lẽ nào Đồng Vũ đã thật sự ăn năn rồi? Lý Bách cau mày, dạo này Lục Giao có việc gì làm không? Mã Thắng nghe thấy ông chủ của mình vậy liền lấy máy tính bảng ra lật vài trang để xem, việc ở công trường đã đến giai đoạn cuối, bây giờ cô Lục Giao chỉ đang chuẩn bị cho bản thiết kế trung tâm hội nghị của thành phố Hải. Chương 169, cân nhắc. Cạch, cạch, cạch. Lý Bách cầm bút gõ lên mặt bàn làm việc, thông báo với Lục Giao, bảo cô ấy tham gia buổi phỏng vấn cắt tinh cho bộ phim. Bình thường, đạo diễn hoặc là một vài nhà đầu tư sẽ đi xem buổi cắt tinh, nhưng để cho một người không phải diễn viên như Lục Giao tham gia có phải là rất không thích hợp hay không? Mã Thắng cũng thân thiết với Lý Bách, trong cuộc sống riêng hai người cũng là bạn của nhau. Lý Tổng, có phải cô Lục có chút không thích hợp không? Lý Bách nhướng mày, dường như anh cảm thấy rất kỳ lạ, dù sao thì trước đây Mã Thắng cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, sao cô ấy lại không thích hợp? Trước đây sở căng đan trên mạng của cô Lục Giao rất ầm ĩ, khoảng thời gian này sau khi Triệu Lập Khôn biến mất nhưng những sở căng đan vẫn không ngừng bị nhắc đến. Quả thực, sở căng đan trước đây mới thật sự dừng lại sau khi Triệu Lập Khôn và công ty quản lý hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau. Tuy đã qua được nửa tháng rồi nhưng sở căng đan này vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nếu để một số phóng viên biết được họ sẽ lại có thứ để viết. Nhưng Lý Bách bảo Lục Giao đi cũng là có dự định của riêng mình. Thứ nhất là sức ảnh hưởng của Lục Giao. Dù sao thì Lý Bách cũng là người làm kinh doanh, bây giờ cô đang là nhân vật được chú ý, chỉ cần kéo Lục Giao vào thì bộ phim này còn chưa quay đã nhận được sự chú ý rồi. Thứ hai là tầm quan trọng của buổi casting. Trước đây, Di Tiên Truyện đã giáng một đòn nặng nề lên Lý Bách, lỗ lớn. Lần này anh bảo Lục Giao đi cũng là hy vọng khi tham gia buổi casting, cô có thể nhìn rõ diễn viên chính của bộ phim có xảy ra sự cố gì không, cũng có thể nói là tướng mạo có hợp với mọi người không. Không phải Lý Bách mê tín mà là rất nhiều chuyện bây giờ khiến anh không thể không tin vào sự tồn tại của những thứ này nữa rồi. Tục ngữ nói rất hay, làm chuyện gì cũng phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Lại thêm bây giờ, bình thường khi khai máy thì đoàn làm phim cũng tổ chức một buổi cúng tế gì đó, cứ coi như làm việc này là để bản thân yên tâm đi. Thứ ba cũng là để cho Lục Giao một chỗ dựa. Chỉ cần anh coi trọng Lục Giao thì người bên ngoài mới biết địa vị của cô. Tuy thân phận bạn gái của Hạ Thần Phong dường như có thể làm mấy người đó kinh hãi hơn, nhưng bây giờ thì thân phận này không có tác dụng gì với người bên ngoài cả. Chính vì cách suy nghĩ như vậy cho nên Lý Bách mới đưa ra quyết định này. Cậu đừng lo lắng nữa, người bên ngoài không dám làm gì Lục Giao đâu. Mã Thắng gật đầu, Lý Tổng đã nói như vậy rồi mà mình còn đưa ra ý kiến phản đối e rằng không phù hợp lắm. Mà Lý Bách cũng không phải loại ông chủ tùy tiện, Lý Bách đã nói là không cần lo vậy thì có lẽ Lục Giao sẽ không sao. Khoan nói đến việc khi nhận được tin này Lục Giao cũng thấy ngạc nhiên, dù sao thì sau khi chuyện lần trước xảy ra Lý Bách cũng đã nói với Lục Giao là sẽ không bảo cô đi đóng phim truyền hình nữa, nhưng cô chưa từng nói là không giúp anh ta đi tham gia buổi casting. Đồng nghiệp trong phòng thiết kế đã không còn thấy kỳ lạ với việc ông chủ của mình đặc biệt coi trọng Lục Giao nữa. Nếu không phải biết cô đã có bạn trai làm cảnh sát hình sự thì mọi người còn tưởng ông chủ của mình và Lục Giao đang yêu nhau. Lục Giao ngẩng đầu, cau mày nhìn Mã Thắng đến chuyển lời, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là Lục Giao? Mã Thắng cũng tò mò lắm chứ, nhưng bây giờ anh có thể nói gì được. Mã Thắng khẽ thở dài, trên mặt mang theo ý cười, cô Lục, đây là ý của Lý Tổng. Đây là việc Lý Tổng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, hơn nữa cô cũng không phải diễn gì cả, chỉ là giúp Lý Tổng xem tướng mà thôi. Lục Giao khẽ nhướng mày, xem tướng. Mã Thắng gật đầu và trả lời cô bằng một nụ cười rất bí ẩn. Lục Giao lập tức lắc đầu cười, e rằng cô biết suy nghĩ của Lý Bách rồi, nhiệm vụ của cô trong lần phỏng vấn casting này chắc chỉ là xem tướng. Lục Giao thấy tin này đến quá đột ngột, còn các diễn viên khác nhận được tin tức bên lề cũng ngạc nhiên không kém. Bọn họ không thể không biết Lục Giao, dù sao thì khoảng thời gian trước đây cô cũng là người rất nổi tiếng, trước tiên là Lạc Thần Hoa trong Di Tiên Truyện, sau đó là Sở Căng Đan của Triệu Lập Khôn. Có thể nói, cho dù Lục Giao không phải người trong giới giải trí nhưng cũng nổi tiếng rất lâu. Nhưng dù thế nào thì mọi người đều không dám tin vào việc tại sao Lục Giao lại trở thành một giám khảo của buổi casting. Đồng Vũ nhận được tin này liền hung hăng bẻ gãy một cây bút máy. Mực đen chảy ra làm tay cô ta chuyển sang màu đen. Cô ta nghiến răng, trong lòng vô cùng căm thù, cô ta nhìn bức ảnh trước mặt, tay nắm chặt cây bút máy hung hăng đâm vào bức ảnh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là cô? Đó là bức ảnh chụp chân dung Lục Giao, nhưng bức ảnh đó dưới tay Đồng Vũ đã trở nên nhỏ nát, cuối cùng thậm chí còn bị cô ta trực tiếp xé rách. Cô ta hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những thứ vốn dĩ thuộc về mình bị người tên là Lục Giao kia phá hoại, cô ta liền không thể kiềm chế nổi cơn giận trong lòng. Nếu không phải Triệu Lập Khôn nói với Đồng Vũ những việc đó thì cô ta thật sự không biết người phụ nữ này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng sau khi biết Lục Giao có bản lĩnh có thể sửa mệnh, Đồng Vũ cũng học được cách ngoan ngoãn. Cái tên của Đồng Vũ cũng được người gọi là cao nhân chỉ điểm. Triệu Lập Khôn cũng nói rồi bản lĩnh của Lục Giao không thấp, chắc chắn cô ta không thể trực tiếp đối đầu với Lục Giao. Cô ta cắn chặt răng, cố gắng nén cơn giận của mình nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Đồng Vũ lấy điện thoại ra. Cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy nhưng cô ta không từ bỏ tiếp tục gọi cuộc thứ hai, kiên trì đến mấy giây cuối cùng thì điện thoại cũng được kết nối. Triệu Lập Khôn, rốt cuộc tôi phải đợi đến bao giờ? Điện thoại vừa được kết nối là Đồng Vũ liền trực tiếp nói một tràng, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Cô là ai? Một giọng nữ nhu mỉ giống vang lên. Đồng Vũ cau chặt mày, cô là ai? Bảo Triệu Lập Khôn đến nghe điện thoại. Hừ. Đồng Vũ chỉ nghe thấy một âm thanh sột soạt truyền đến từ trong điện thoại, giống như là tiếng tung chăn lên. Anh yêu, có một bà già hung dữ gọi điện tìm anh. Bà già hung dữ? Đồng Vũ nén giận đợi khoảng 5-6 phút mới nghe thấy giọng nói của Triệu Lập Khôn. Alo. Triệu Đại Minh tinh thú vị quá nhỉ. Lúc này rồi mà vẫn có hứng thú gọi hạng đàn bà không sạch sẽ này đến, quả nhiên là một giây trước còn nói là thích Lục Dao, một giây sau liền có thể lên giường với người đàn bà khác rồi. Triệu Lập Khôn vừa đi từ trong phòng tắm ra, một tay cầm điện thoại, một tay kéo dây áo tắm, quay đầu lại đã thấy người phụ nữ trên giường cắn môi, mở đôi mắt to đôi mắt ướt đẫm nhìn mình. Khoe miệng hắn ta nhếch lên tạo thành một nụ cười, hắn an ủi người phụ nữ đó rồi đẩy cửa phòng đi ra phòng khách. Yên tâm, tôi có lăng nhăng thế nào cũng không bằng Đồng đại tiểu thư được, ở bên Lý tổng của tập đoàn Tinh Thần rồi còn không thỏa mãn. Lại còn đi tìm vài tên tiểu thị tươi. Tiểu thị tươi, chỉ những người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai. Chương 170, đi học. Anh. Đồng Vũ phát hiện ra rằng nếu nói đến khả năng ăn nói, chắc chắn cô ta không thể nói lại Triệu Lập Khôn. Lại thêm bây giờ cô ta phải dựa vào tên cặn bã này mới có thể xoay chuyển được tình thế, cho dù bây giờ có bất mãn thế nào thì Đồng Vũ cũng phải nhịn. Được. Tôi không tranh cãi với anh, tôi vừa nhận được tin tức, Lục Dao sắp đi làm người phỏng vấn của buổi cắt tinh rồi. Triệu Lập Khôn nhìn cảnh đêm bên ngoài, ồ. Phát triển tốt nhỉ. Nghe thấy giọng nói tràn đầy vẻ không quan tâm của Triệu Lập Khôn, Đồng Vũ liền siết chặt điện thoại trong tay, rốt cuộc tôi còn phải đợi đến bao giờ nữa? Tôi không thể đợi được nữa rồi. Bây giờ Đồng Vũ không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy tin tức về Lục Dao, cô ta lại tự nhắc nhở rằng cô ta đã thua người phụ nữ mặc hàng vỉa hè đó. Cô vội cái gì? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, cô làm những việc tôi bảo là được rồi. Triệu Lập Khôn cúp máy, tùy ý ngồi trên ghế sofa, hắn cầm bia ở bên cạnh lên hung hăng uống một ngụm, hắn nhìn tờ báo trên bàn. Bên trên viết về tin tức của người nào đó. Thầy, tôi sẽ khiến thầy phải hối hận. Từ sau khi biết Hạ Thần Phong và Lục Dao đang hẹn hò, Tạ Điền chán nản một khoảng thời gian, lần nào nhìn thấy Hạ Thần Phong cô cũng cố ý tránh đi. Đồng nghiệp trong cục đương nhiên cũng biết khúc mắc giữa hai người, để tránh bị khó xử, mọi người đều coi như không biết gì cả. Khi tiểu viên sách trà chiều đến văn phòng liền thấy chủ nhiệm của mình đang thất thần nhìn chằm chằm vào một bản tài liệu. Tình huống thế này liên tục xuất hiện trong vòng 3 tháng nay. Cậu khẽ thở dài sau đó lập tức chuyển sang vẻ vui tươi, chủ nhiệm Tạ, cà phê mổ xạ của chị đến rồi. Nói xong cậu liền đặt cà phê và bánh ngọt lên bàn của cô, ánh mắt quét lên bản tài liệu, giao lưu học tập ở Cảnh Châu. Chủ nhiệm, đây là gì vậy? Tạ Điền cầm cà phê lên, mở nắp ra, cà phê tỏa ra hơi nóng, mùi cà phê đậm đà lan tỏa ra khắp phòng. Đây là thư mời do trường đại học Cảnh Châu gửi đến, cục trưởng đưa cho tôi định bảo cậu đi học thêm, tuy nhiên họ sẽ qua đây giao lưu học tập một khoảng thời gian, sau đó cậu sẽ theo họ đến đó. Khoa pháp y của trường đại học Cảnh Châu là khoa hàng đầu trên toàn quốc. Thay vì nói pháp y của trường đại học này nổi tiếng, chi bằng nói là trường đại học này nổi tiếng nhờ y học. Mà pháp y chỉ là một khoa trong bộ môn y học mà đã có thành tựu không nhỏ rồi. Nguyện vọng một của tiểu viên vào năm đó chính là Đại học Cảnh Châu. Nhưng lúc đó điểm chuyên ngành của cậu thiếu 2 điểm, cậu đã đạt được điểm chuẩn vào trường nhưng lại không thể học chuyên ngành mình thích nhất. Chính vì vậy cậu mới rút lui và đi học chuyên ngành pháp y ở trường đại học khác. Lúc này, tin tức Tạ Điền nói với tiểu viên giống như một cái bánh nướng lớn đột nhiên rơi xuống người cậu. Tiểu viên kích động bỏ cà phê của mình xuống, cậu cầm 2 tờ tài liệu mỏng ở trước mặt giống như đang cầm bà bối, tôi thật sự có thể đi sao? Tạ Điền cười vuốt mái tóc đen dài ngang vai và nói với vẻ trêu đùa, sao nào, nếu cậu không muốn tôi có thể cho lão Trình phòng bên cạnh, cậu ấy đã nhung nhớ lâu lắm rồi. Làm sao tôi lại không muốn đi chứ? Tiểu viên hừ to một tiếng, mặt đỏ tía tai nhìn Tạ Điền, tôi chỉ đang kích động thôi. Năm đó bỏ lỡ trường đại học này, không ngờ bây giờ tôi còn có cơ hội đến đó quan sát học tập. Đây cũng coi như là hoàn thành giấc mơ lúc đó của tôi. Được rồi, cậu nói ít thôi, ngày kia người của trường Đại học Cảnh Châu, cậu đến trường Đại học Thanh Hà sắp xếp, có thể chúng ta phải dùng đến phòng giải phẫu ở đó. Sau khi tiểu viên rời đi, Tạ Điền mệt mỏi dựa người vào ghế tiếp tục thất thần nhìn cây long nao bên ngoài cửa sổ. Thực ra bản thân cô muốn nhận lấy cơ hội này, cô chỉ muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian. Nhưng cơ hội này rất hiếm có, cô cũng biết tiểu viên rất muốn đến Đại học Cảnh Châu học hỏi. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định trao cơ hội này cho người thật sự cần nó. Còn bản thân cô cần phải đối mặt với một vài người một vài việc. Tạ Điền cũng không phải là người không thể thua được. Người dẫn đầu của Đại học Cảnh Châu lần này là tiêu thần bác sĩ pháp y hàng đầu của Cục Cảnh sát thành phố Cảnh Châu. Một chiếc xe chở 12 người của Đại học Cảnh Châu đi vào trường Đại học Thanh Hà của thành phố Tô. Tạ Điền và tiểu viên cùng người của phòng pháp y đã đợi tại gần hội trường nhỏ của khoa pháp y trường Đại học Thanh Hà từ lâu. Xe từ từ dừng lại. Người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông hơi mập. Tóc của người này rất ngắn, đeo kính gọng trong, khóe miệng luôn cong lên, trông có vẻ rất thân thiện. Ôi chao! Người đẹp Tạ Điền, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Tiêu Thần sải bước dài về phía trước, nhiệt tình chào hỏi. Tạ Điền khẽ lắc đầu, cậu vẫn như trước kia nhỉ. Tạ Điền và Tiêu Thần là bạn đại học, năm đó thành tích của hai người đều rất tốt, ngầm có quan hệ cạnh tranh với nhau. Nhưng họ đều là sinh viên giỏi của trường, quan hệ cũng rất tốt, có cảm giác họ luôn trân trọng đối phương. Tiêu Thần xua tay đứng vững trước mặt Tạ Điền, không được rồi, không được rồi. Tôi già rồi. Tốt nghiệp được 5-6 năm rồi, cậu xem tôi càng ngày càng béo, thể chất cũng càng ngày càng tệ đi. Lần giao lưu này kéo dài 3 ngày, ngày đầu tiên là buổi giảng bài tại hiện trường dành cho người mới của trường Đại học Cảnh Châu, ngày thứ 2 là buổi nghiên cứu thảo luận, ngày thứ 3 là mời mọi người đi tham quan thành phố Tô. Sau đó tiểu viên sẽ đi học ở trường Đại học Cảnh Châu 1 tháng với người của trường đại học bên đó. Tiểu viên dẫn đầu đưa mọi người đến phòng giải phẫu, Tạ Điền và Tiêu Thần đi ở phía sau, đừng coi thường những sinh viên ở đây, trong này có vài hạt giống tốt đấy. Trên mặt Tạ Điền mang theo vẻ ngạc nhiên, Tiêu Thần, cậu học được cách khen người khác rồi đấy nhỉ? Làm bạn học với nhau bao nhiêu lâu rồi, đừng nói là khen ngợi người khác, Tạ Điền chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Thần nói một câu tốt về người khác, cậu ta không châm biếm họ đã là nhã nhặn lắm rồi. Ha 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 ha. Tiêu Thần cười lớn, bản thân cũng biết việc năm đó, anh vỗ cái bụng béo của mình, năm đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, bây giờ có con rồi tôi đã rộng lượng hơn rất nhiều, không tin cậu xem cái bụng này của tôi đã đủ to chưa. Hai người còn chưa đi vào phòng giải phẫu, tiểu viên đã hoảng sợ đi chạy ra, chủ nhiệm, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Thần và Tạ Điền đưa mắt nhìn nhau sau đó nhanh chóng chạy vào phòng giải phẫu. Đi vào bên trong liền thấy mười mấy người mới kia sắc mắt đều trắng bệch đứng ở một bên, dường như đang muốn đứng xa xác chết kia. Bình thường, họ đã quen với việc nhìn thấy xác chết rồi, tình huống sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch thế này không thể xảy ra được. Tạ Điền muốn bước lên trước nhưng tiểu viên lại kéo cô lại, sắc mặt nặng nề, dường như là đang lo lắng, chủ nhiệm. Trong lòng Tạ Điền có dự cảm không lành, cô muốn thoát ra khỏi cánh tay của tiểu viên nhưng cậu cứ kéo chặt cô lại. Chị phải chuẩn bị tâm lý nói xong câu này, tiểu viên với sắc mặt khó coi quay người chạy ra ngoài gọi điện báo cảnh sát. Chương 171, thi thể khác. À, Tạ Điền không hiểu vì sao tiểu viên lại nói như thế, cô từ từ lại gần tấm vải bố trắng, cô vươn tay ra, do dự một chút rồi từ từ vén tấm vải bố trắng lên. Một mái tóc ngắn màu đen từ từ xuất hiện, trên trán của người ở dưới tấm vải bố trắng có một vết bớt màu xanh. Nhìn thấy cái bớt đó, tay cầm tấm vải bố trắng của Tạ Điền run lên, cô nhanh chóng kéo tấm vải bố trắng ra. Đó là một thanh niên rất trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói, đây chỉ là một thanh thiếu niên. Hà Vĩ Tạ Điền không nhịn được lùi lại một bước, cô bụng chặt miệng như không thể tin được. Tiểu viên gọi điện thoại báo cảnh sát xong đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cậu quay đầu, nước mắt trào ra, siết chặt nắm tay. Hà Vĩ là tình nguyện viên của Viện Phúc Lợi Câm Điếc, cậu là trẻ mồ côi, tuy không nghe được nhưng biết đọc khẩu hình, bình thường hay giúp đỡ cho Viện Phúc Lợi. Mỗi tuần, khi Tạ Điền đến Viện Phúc Lợi luôn nhìn thấy cậu thanh niên yên tĩnh này. Tuy không nghe thấy, nhưng cậu cũng không chán nản chút nào. Cậu luôn luôn vui vẻ khoa tay gọi, chị Điền. Cậu thanh niên lạc quan như vậy, hôm kia Tạ Điền vẫn còn gặp cậu, nói rằng tuần này sẽ dẫn cậu đi xem phim. Thế nhưng bây giờ cậu lại biến thành một thi thể, cứ thế nằm im trên cái bàn này. Tiểu viên cũng quen biết Hà Vĩ cho nên vừa nãy cậu mới không muốn cho Tạ Điền tiến lên, bởi vì cậu biết Tạ Điền rất thích cậu em trai Hà Vĩ này. Nhưng bác sĩ pháp y cũng là một nghề nghiệp đáng sợ, chẳng ai biết, người mà bạn sẽ phải giải phẫu có phải là người quen của bạn hay không. Khi một người bạn biết rất rõ trở thành một thi thể nằm ngay trước mặt bạn, mà bạn còn phải cầm con dao giải phẫu tách từng bộ phận của người ấy ra. Đây là việc chỉ có người có khả năng chịu đựng mạnh mẽ về tâm lý mới có thể làm được. Tuy Tiêu Thần không biết nạn nhân này có quan hệ gì với Tạ Điền nhưng nhìn tình huống lúc này, hiển nhiên là thi thể này không phải là thi thể đã chuẩn bị từ trước. Anh tiến lên đỡ Tạ Điền dậy từ phía sau, anh nhìn mấy sinh viên ở đằng sau mình, mau đến giúp một tay. Lúc này Tạ Điền mới hoàn hồn, cô muốn dây rủa, không. Đây không phải là Hà Vĩ, không thể là Hà Vĩ. Tiểu viên hít sâu một hơi, chủ nhiệm. Cậu ấy là Hà Vĩ, tiểu viên cũng quen biết Hà Vĩ cho nên cậu có thể xác nhận người này có phải Hà Vĩ hay không? Không. Không phải. Tạ Điền nói, cô run tay lấy di động từ trong túi áo của mình ra, thế nhưng căng thẳng đến mức bàn tay càng ngày càng run rẩy, mấy lần đều không lấy được di động ra. Tiêu Thần đỡ lấy tay Tạ Điền, lúc này cô mới thuận lợi mở danh bạn, tìm được số điện thoại của bạn cùng phòng của Hà Vĩ, điện thoại vang lên một lúc đầu bên kia đã nghe máy. Tiểu Tiết, Hà Vĩ có ở đó không? Cậu mau nói đi. Ban đầu Tạ Điền còn ôm hy vọng rằng người này có thể chỉ giống cậu ấy thôi. Nhưng khi cô nghe được bạn cùng phòng của Hà Vĩ nói cậu ấy đã không về từ chủ nhật, mất tích 3 ngày rồi. Đã mất tích 3 ngày. Cộng thêm thi thể trước mặt. Tất cả việc này đều chứng minh. Nạn nhân này chính là Hà Vĩ. Tạ Điền bụm miệng, cô đứng nguyên tại chỗ, nước mắt rơi như mưa, cô khóc không ra tiếng lại càng làm cho người ta đau lòng. Tiêu Thần vỗ nhẹ lên vai cô, tiểu viên hít mũi, đội trưởng Hạ sắp đến rồi. Tiêu Thần gật đầu, Dương Hy, cô dẫn các bạn ra đợi bên ngoài phòng học. Vốn là một buổi giao lưu đơn giản nhưng bây giờ lại trở thành một vụ án mạng, việc này cũng thật phức tạp. Hạ Thần Phong cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhận được điện thoại của tiểu viên, nhưng ngay sau khi nghe được nội dung anh liền nhanh chóng đứng dậy, có án mạng ở Đại học Thanh Hà. Tiểu Đao đang chơi xếp kim cương ngẩng đầu lên, cậu liếc nhìn hầu tử đã đứng dậy thì lập tức cất di động đi. Sau khi ngồi trên xe rồi Tiểu Đao mới nhớ ra, không phải nhóm người của chủ nhiệm Tạ đang ở Đại học Thanh Hà sao? Người lái xe là Hạ Thần Phong, hầu tử ngồi ở ghế lái phụ cũng nghĩ đến chuyện này, đúng vậy, có cần cứ gọi cho Tiểu Viên không? Hạ Thần Phong cau mày, không cần, người báo án là Tiểu Viên.
Cái gì?
Tiểu Viên là người báo án, nhưng chẳng phải Tiểu Viên và Tạ Điền đi đón tiếp đội bác sĩ pháp y đến từ Cảnh Châu sao? Bọn họ đang làm giải phẫu thi thể, sao lại báo án vậy? Lẽ nào thi thể giải phẫu không phải người chết mà là giả chết sau đó bị bọn họ giải phẫu thành chết thật luôn rồi? Trí tưởng tượng của Tiểu Đao phong phú đến mức đáng sợ, bản thân cậu còn cảm thấy nếu cậu còn nghĩ nữa sẽ trở thành thuyết âm mưu mất thôi. Anh Phong, chuyện này là thế nào? Trong điện thoại Tiểu Viên không nói nhiều lắm, cậu ấy chỉ nói là thi thể đã chuẩn bị sẵn đột nhiên bị đánh cháo. Nạn nhân là một cậu bé mà Tạ Điền quen biết. Hạ Thần Phong nắm chặt vô lăng, anh luôn cảm thấy xúc động khi nghĩ đến Tạ Điền. Cô là người mà anh thật lòng muốn kết bạn nhưng bây giờ hai người lại thành ra thế này. Hạ Thần Phong không hối hận vì đã từ chối Tạ Điền nhưng anh cũng hiểu con người Tạ Điền rất coi trọng tình cảm. Nếu như nạn nhân thật sự là người quen của cô vậy thì bây giờ Tạ Điền chắc hẳn là rất buồn. Hạ Thần Phong không chỉ nghĩ đến điểm này, anh còn nghĩ đến vì sao thi thể Tiểu Viên đã chọn trước rồi lại trở thành nạn nhân này. Có phải hung thủ cố ý không? Trong lúc suy nghĩ không ngừng phát triển, Hạ Thần Phong dẫn đầu mấy nhân viên cảnh sát đến bên ngoài phòng học mà nhóm người Tiểu Viên đang có mặt. Vì hôm nay nơi này có hoạt động cho nên không mở cửa với bên ngoài. Lúc này trong trường học, ngoài mấy lãnh đạo và giảng viên thì cơ bản là không có người biết chuyện xảy ra ở đây. Tiểu Viên đã nhìn thấy Hạ Thần Phong từ xa liền chạy đến, anh Phong. Hạ Thần Phong nhìn tình hình chung quanh, chuyện này là thế nào? Bởi vì hôm nay đồng nghiệp ở Cảnh Châu đến cho nên em và lãnh đạo nơi này tiếp đón trước, em đã chọn sẵn một thi thể bị nhồi máu cơ tim. Nhưng vừa nãy bọn em phát hiện thi thể này bị người khác đánh cháo. Thi thể bị cháo vậy tại sao cậu lại phán đoán là án mạng? Hạ Thần Phong nhướng mày, không phải anh không tin phán đoán của nhóm Tiểu Viên, anh chỉ không chấp nhận được suy nghĩ chủ quan của một cá nhân đối với vụ án. Tiểu Viên liếc nhìn Tạ Điền đang ngồi bên cạnh bồn hoa, nạn nhân là một cô nhi tên Hà Vĩ cũng là người quen của Tạ Điền, hiện đang làm tình nguyện viên tại Viện Phúc Lợi Câm Điếc, hai điếc nhưng biết đọc khẩu hình, bình thường cũng hỗ trợ Viện Phúc Lợi. Hơn nữa, em vừa đi hỏi lãnh đạo ở đây. Bọn họ nói là không biết thi thể này bị đổi, thi thể ở bên trong này không có bất kỳ ký hiệu nào. Bình thường, thi thể được đưa đến học viện y học đều có ký hiệu phía trên, đều có ghi chép trong hồ sơ, thế nhưng thi thể này không có bất kỳ ghi chép nào. Không có bất kỳ ghi chép, không hiểu thi thể này từ đâu ra. Hạ Thần Phong hiểu rồi, anh đeo găng tay vào, cậu và Tạ Điển đều quen biết nạn nhân phải không? Nếu là người quen vậy thì có khả năng Tạ Điển phải rút ra khỏi vụ án này. Tiêu Thần cao mày tiến lên, xin chào, tôi là Tiêu Thần của Cục Cảnh sát Cảnh Châu. Hạ Thần Phong cao hơn Tiêu Thần nửa cái đầu, anh vươn tay ra, xin chào, tôi là Hạ Thần Phong. Chúng tôi ở Cảnh Châu cũng đã nghe nói về uy danh phá án của đội trưởng Hạ, lần này nếu có thể, tôi muốn hỗ trợ đội trưởng Hạ, giúp mọi người làm công tác khám nghiệm tử thi. Chương 172, Pháp Y Quỷ Đao. Tiêu Thần nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Điền và Tiểu Viên rõ ràng là quen biết nạn nhân, vậy thì bây giờ cảm xúc của hai người đều không ổn định lắm, không thích hợp làm công tác khám nghiệm tử thi.
Đúng.
Chủ nhiệm Tiêu Thần là bác sĩ Pháp Y Quỷ Đao nổi tiếng ở Cảnh Châu. Tiểu Viên cũng cảm ơn Tiêu Thần vì đã sẵn lòng chủ động đứng ra vào thời điểm này. Tốc độ khám nghiệm tử thi của Tiêu Thần rất nhanh chóng, đây cũng là lý do vì sao có người gọi Tiêu Thần là bác sĩ pháp y quỷ đao, bởi vì tốc độ giải phẫu vô cùng nhanh lại hiệu quả. Hạ Thần Phong gật đầu, nếu như có sự trợ giúp của chủ nhiệm Tiêu thì thật quá tốt rồi. Tiêu Thần gật đầu, sau đó xoay người cầm dụng cụ chuẩn bị làm bước khám nghiệm tử thi sơ bộ. Hạ Thần Phong xoay người, Tiểu Đao, cậu và Tạ Điền đi tìm hiểu tình hình. Hầu tử, cậu đến trường học hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nói xong, Hạ Thần Phong cũng đi vào trong phòng học, Tiêu Thần đã đeo găng tay, đi đến bên cạnh cái bàn, nhìn thấy nhân viên đã vào vị trí liền gật đầu và đeo khẩu trang lên. Nạn nhân rất trẻ, có vẻ chỉ mới 17-18 tuổi, hoàn toàn không có vết thương bên ngoài. Tiêu Thần méo thi thể, độ bền chặt của thi thể đã bị phá hủy, những vết lốm đốm trên thi thể vẫn chưa hình thành. Nói xong, anh vạch mí mắt của nạn nhân ra xem xét trong mắt, trên giác mạc xuất hiện điểm vận đục màu trắng nhưng vẫn chưa lấp đầy giác mạc, thời gian tử vong đã hơn 6 giờ, chưa đủ 12 giờ. Tiểu Dương, đưa cho tôi nhiệt kế thi thể. Bởi vì ở đây là phòng dạy giải phẫu của bộ môn pháp y, vì buổi nghiên cứu và thảo luận lần này nên cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Tiểu Dương lấy được thiết bị sau khi lật tìm ở trên bàn bên cạnh. Đo nhiệt độ ở hậu môn là có thể suy đoán chính xác thời gian tử vong của nạn nhân. Hạ Thần Phong nhìn Tiêu Thần đưa thiết bị vào trong hậu môn của nạn nhân, lúc lấy ra anh đưa lên xem xét. Sau khi nạn nhân chết, trong 10 tiếng đầu tiên, cứ mỗi giờ thì nhiệt độ thi thể sẽ hạ xuống 1 độ, sau 10 giờ thì mỗi giờ hạ xuống 0.5 độ. Cho đến khi hạ xuống đến nhiệt độ môi trường mới dừng lại. Thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ là vào 9 tiếng rưỡi trước. Hạ Thần Phong nghe Tiêu Thần nói vậy liền nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 8 giờ 40 phút sáng, lùi lại 9 tiếng rưỡi trước vậy thì chính là khoảng 12 giờ đêm. Bên ngoài nạn nhân không có vết bầm tím rõ ràng nói xong, Tiêu Thần túi lầu ngửi, có mùi của bột tẩy trắng, đây là thi thể đã qua xử lý. Thi thể đã qua xử lý, thêm vào độ bền chắc của thi thể bị phá vỡ, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hung thủ này có thủ đoạn đối phó với các bước điều tra rất giỏi. Nguyên nhân tử vong thì sao? Tiêu Thần nâng tay lên, có lẽ sau khi giả phẫu mới biết được rõ ràng. Hạ Thần Phong gật đầu, đi ra khỏi phòng giải phẫu để cho Tiêu Thần không gian yên tĩnh. Tạ Điền đã về trước cùng Tiểu Viên rồi, Tiểu Đao đi tới chỗ Hạ Thần Phong, vừa nãy chủ nhiệm Tạ đã nói rồi, nạn nhân này là Hà Vĩ, năm nay vừa tròn 18 tuổi, đang làm đầu bếp tại một quán ăn, bình thường sẽ đến hỗ trợ viện phúc lợi câm điếc, cuộc sống bình thường rất đơn giản, dường như lộ trình hàng ngày chỉ là ra khỏi phòng trọ, quán ăn, viện phúc lợi. Hà Vĩ bị điếc, cho nên có rất ít công ty tuyển cậu, hơn nữa cậu cũng là một người hay xấu hổ, cho dù là ngày nghỉ không đi viện phúc lợi cũng ở một mình trong phòng trọ. Cậu đến quán ăn nơi Hà Vĩ làm việc và phòng trọ đó xem có phát hiện manh mối gì mới không. Thực ra, tìm manh mối về cái chết của nạn nhân có mối quan hệ xã hội sạch sẽ mới là khó nhất nhưng cũng là đơn giản nhất. Ở trường học này cũng không có manh mối gì, thi thể được vận chuyển trực tiếp từ bệnh viện, cũng không có số hiệu. Cho nên lúc đó, khi nhân viên trường học đi nhận, căn bản không chú ý thi thể ở bên trong có thay đổi hay không. Thời gian này Lục Giao vẫn ở lại phòng khách nhà Hạ Thần Phong, lúc này Hạ Thần Phong gửi tin nhắn cho cô nói là có vụ án. Dặn cô trong thời gian này ở nhà cẩn thận một chút. Quen biết một thời gian, có thể coi Lục Giao cũng hiểu tính tình của Hạ Thần Phong, chỉ cần có vụ án anh nhất định sẽ cơm ăn không ngon ngủ không đủ giấc. Nghĩ đến đây cô gửi một tin nhắn cho Đỗ Hiểu Lan. Đỗ Hiểu Lan vốn đang làm đồ án tốt nghiệp, sau khi nhận được tin nhắn của Lục Giao, cô thiếu chút nữa ấn mạnh bút vẽ làm hỏng bản vẽ tốt nghiệp của mình. Sau khi cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì liền gọi lại cho Lục Giao. Lục Giao, cậu thông suốt rồi à? Lại nghĩ đến việc mang cơm cho vị kia nhà cậu. Lục Giao không nghĩ thông thì thôi, một khi đã thông suốt rồi cô sẽ tự học được cách làm thế nào để trở thành một người bạn gái đúng nghĩa. Nghe thấy lời trêu chọc của Đỗ Hiểu Lan, gương mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ lên, làm gì quá mức như cậu nói. Ôi chao, tớ chỉ muốn hỏi là cậu cảm thấy tớ có cần đi không? Tuy bây giờ Lục Giao và Hạ Thần Phong đã là người yêu của nhau nhưng hai người đều không nói rõ mối quan hệ với người ngoài. Đương nhiên là người nên biết về cơ bản đều biết hết rồi, nhưng hình như cô thật sự chưa làm việc gì phù hợp với thân phận là bạn gái. Lần này e rằng Hạ Thần Phong phải ở lại cục cảnh sát vài ngày. Mấy hôm nay nhiệt độ hạ xuống, Lục Giao lo lắng cho sức khỏe của anh. Có một số người, trước kia nhìn không thuận mắt nhưng mà sau khi thật sự ở bên nhau dường như càng ngày càng ỷ lại vào đối phương. Phải biết rằng vào lần đầu gặp nhau, Hạ Thần Phong không ngứa Lục Giao, anh cảm thấy cô là một lẻ lừa đảo, mà Lục Giao cũng không ngứa Hạ Thần Phong, cô cảm thấy anh quá ngang ngược. Nhưng chẳng ai ngờ được bây giờ hai người lại ở bên nhau vô cùng hài hòa. Có lẽ đây chính là nhân duyên do trời định mà ông nội cô đã từng nói. Nghĩ đến đây, Lục Giao cảm thấy cách nghĩ của mình trước đây thật buồn cười, nếu cô đã chấp nhận anh vậy thì vì sao cô vẫn còn chần chừ không chịu thể hiện chứ? Không chờ Đỗ Hiểu Lan nói gì trong điện thoại, Lục Giao đột nhiên cảm thấy thông suốt mọi vấn đề rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi. Đỗ Hiểu Lan nhìn chiếc điện thoại trong tay, khoan đã, mình đã nói gì sao? Vì sao đột nhiên Lục Giao lại nói hiểu rồi, sau đó liền cúp máy? Đỗ Hiểu Lan ngẩn ra, căn bản liền không hiểu mình đã làm việc gì. Khi Lục Giao bắt xe đến cục cảnh sát, cô đứng ở cổng cục cảnh sát nhìn cửa chính. Phải biết rằng trước đây lần nào cô đến nơi này cũng là bị gọi đến hỏi chuyện nhưng lần này cô lại đến tìm bạn trai. Sự thay đổi thân phận như thế này thật thần kỳ. Tiểu Đao vừa mới trở về từ quán ăn nơi nạn nhân làm việc, Lục Giao. Cậu nhìn đồ đạc trong tay cô, ánh mắt cậu lập tức trở nên thô bỉ hơn rất nhiều. Tiểu Đao nhìn cô từ trên xuống dưới, cô. Muốn đi tìm anh Phong. Lục Giao xách theo một đồng đồ đạc, cô nhìn thấy Tiểu Đao liền đưa cho cậu một túi, bên trong là đồ ăn cô chuẩn bị cho đồng nghiệp trong cục cảnh sát. Cô nghĩ rằng bây giờ nhóm người đó có vẻ đều chưa ăn cơm cho nên liền mang cho mọi người một suất. Tiểu Đao mở túi ra, ngửi được hương vị rất thơm, đây là bánh điểm tâm Bùi Ký trên đường Càn Long mà. Món này rất khó mua được, Tiểu Đao ngửi xong liền thấy bụng mình kêu lên ọ cọ cọ. Chương 173, bình yên trước cơn bão. Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, được. Anh Phong đúng là biết tìm vợ. Tìm được một người thật tốt. Cô đi đi, hình như bây giờ anh Phong đang ở văn phòng đó. Có Tiểu Đao dẫn đường, Lục Giao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô hít sâu một hơi. Khỏe miệng nở nụ cười, cô cũng đã quen với ánh mắt của những người xung quanh rồi. Hạ Thần Phong cau mày nhìn báo cáo, bản báo cáo khám nghiệm tử thi này nói rằng Hà Vĩ chết vì ngạt thở, trong cơ thể có thuốc an thần. Nhưng ngoài những điều này ra thì không thu được bất kỳ thông tin có ích nào từ thi thể. Quả nhiên hung thủ này biết rất rõ về đường đi nước bước trong việc điều tra của cảnh sát, mà đối phương còn đưa thi thể đến trước mặt mọi người, rốt cuộc là hung thủ vô tình hay là cố ý đây. Hạ Thần Phong cảm thấy cho dù thế nào hung thủ này cũng rất nguy hiểm. Bữa tối đến rồi. Tiểu Đao nhấc túi lên, vừa mới bước vào văn phòng đã hô lên thật to. Vốn dĩ Hầu Tử đã cảm thấy đói rồi, lúc này nhìn thấy có đồ ăn thì hai mắt lập tức sáng lên. Này Tiểu Đao, hôm nay cậu có tiền à sao lại mời mọi người ăn cơm vậy? Hầu tử vừa mới nói xong liền nhìn thấy Lục Giao đứng ở sau lưng Tiểu Đao. Ánh mắt cậu chuyển xuống dưới nhìn thấy đồ đạc trong tay Lục Giao, lập tức hiểu ra không phải Tiểu Đao bỏ tiền ra mà là Lục Giao. Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn thấy Lục Giao, anh thấy cô đỏ mặt cười, xách theo hai cái túi. Tuy Lục Giao đã cố gắng làm cho mình hình trông thật tự nhiên nhưng ánh mắt hơi tránh né vẫn để lộ sự bất an của cô. Ô, mọi người đều là người sáng suốt, bây giờ đều nhìn thấy Lục Giao rồi còn có thể có gì không hiểu nữa đây, hóa ra là chị dâu à. Cảm ơn chị dâu nhé. Hầu tử cũng là một người thẳng tính, nhìn thấy đồ ăn liền trực tiếp gọi hai tiếng chị dâu, sau đó nhận lấy ngay một cú đá mạnh mẽ và một ánh mắt xem thường của Tiểu Quách. Tiểu Giao, cô đến tìm anh Phong của chúng tôi à? Vừa hay mấy người chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo. Hai người cứ ở đây từ từ nói chuyện đi nha. Tiểu Quách nói xong liền đẩy một đám người ra ngoài, còn kéo thêm Tiểu Đao vẫn còn xách điểm tâm ra khỏi văn phòng đi sang phòng họp bên cạnh, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Hạ Thần Phong cười đứng lên, anh kéo tay của Lục Giao, tình ý trong mắt từ từ dâng tràn, sao em lại đến đây? Lục Giao chỉ cảm thấy gò má mình nóng rực như phải bỏng, em nhận được tin nhắn của anh rồi, nói là có vụ án, một khi anh có vụ án liền bận đến mức không ăn không ngủ, cho nên em mang đến cho anh ít đồ. Lục Giao lấy từng thứ một ra. Mấy ngày nữa nhiệt độ giảm xuống, cũng không biết anh phải ở cục cảnh sát bao lâu, chiếc áo khoác dày dặn này anh cứ để ở văn phòng, còn có cái này, anh có thời gian thì uống. Hạ Thần Phong cũng biết Lục Giao học được rất nhiều phương thuốc đông y từ ông nội cô, nhưng ngửi thấy một túi đồ có vị đắng anh vẫn cau mày. Tuy Hạ Thần Phong cũng thích uống cà phê kiểu Mỹ, nhưng vị đắng của cà phê và vị đắng của thuốc đông y là hai cảm giác khác nhau, anh có thể chịu được vị đắng của cà phê nhưng vị đắng của thuốc đông y thì... Hạ Thần Phong len lén ngước mắt nhìn Lục Giao, thấy Lục Giao chăm chú múc canh cho mình. Đây là tấm lòng của cô. Bây giờ cũng đã có một người thực sự quan tâm đến anh, cho nên dù là mùi vị mình không thích nhưng dường như cũng có thể từ từ đón nhận. Món này em đặc biệt pha chế cho anh luôn mất ngủ sợ là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, em biết anh vì vụ án nên mới như vậy nhưng vẫn phải suy nghĩ cho sức khỏe của mình. Lục Giao biết, nếu như bảo Hạ Thần Phong nghỉ ngơi đàng hoàng trước khi phá xong án là chuyện không thể. Sau một thời gian suy nghĩ, Lục Giao quyết định pha chế cho Hạ Thần Phong một ít trà dưỡng thần để anh uống hàng ngày để bồi bổ tinh thần. Hạ Thần Phong cứ thế nhìn Lục Giao quan tâm đến mình như vậy, anh không nói câu nào mà chỉ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Lúc này, anh cảm thấy nói bất điều gì cũng không thể hiện được sự cảm động trong lòng anh. Cái ôm đột ngột này cũng làm Lục Giao ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh, nơi này là văn phòng của anh, đồng nghiệp của anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô khẽ đẩy Hạ Thần Phong, không phải cô từ chối cái ôm của anh, chỉ là dù sao thì da mặt của cô vẫn mỏng, e là bị bắt gặp sẽ khó xử. Canh sắp nguội rồi, anh uống chút trước đi rồi hãy ăn cơm. Biết bạn gái mình ra mặt mỏng, hơn nữa mình cũng đói rồi, Hạ Thần Phong cũng buông Lục Giao ra, kéo một cái ghế đến để câu ngồi xuống, anh cũng ngồi ở trước bàn làm việc, thu gọn giấy tờ lại rồi cầm lấy bát canh Lục Giao đặc biệt hầm cho mình. Phải rồi, đồng nghiệp ở huyện Bình Giao lúc chiều đã gọi cho anh, nói là đã sắp xếp nhân viên tuần tra dừng ở đó, nếu phát hiện có người khả nghi thì sẽ thông báo cho anh đầu tiên. Hạ Thần Phong uống canh, anh biết gần đây Lục Giao đang lo lắng về vấn đề ở quê nhà của mình, anh liền nói thật cho cô biết. Lục Giao cau mày. Hôm nay em cũng liên lạc với hàng xóm cũ ở huyện Bình Giao rồi, có lẽ mấy ngày tới đồ của ông nội em sẽ được chuyển đến đây. Thực ra trước lúc rời đi, về cơ bản cô đã mang rất nhiều đồ vật đáng để giữ về đây rồi, có thể là một ít tranh chữ, sau khi ông nội Lục Giao không bói quẻ xem mệnh nữa liền say mê tranh chữ. Trước đây, Hạ Thần Phong cũng nhìn thấy bức tranh lãnh thổ quốc gia trên bức tường trong gian phòng của ông nội Lục Giao, trình độ vẽ tranh đó hơn một vài bậc thầy vẽ tranh bây giờ rất nhiều. Bức vẽ lãnh thổ quốc gia lúc đó anh nhìn thấy hoàn toàn không phải là một bức tranh đơn giản. Trên có phong thủy mà ông nội em đã nghiên cứu cả đời, trên đó đánh dấu tất cả phong thủy bảo địa, cũng chính là Long Huyệt. Việc này là do gần đây Lục Giao mới phát hiện ra khi nghiên cứu cuốn ghi chép của ông nội, đó là lý do cô cũng không dám để thứ quan trọng như vậy ở lại quê nhà là huyện Bình Giao, cho nên cô đã gọi điện nhờ nhà hàng xóm giúp cô gửi chuyển phát nhanh đồ đạc qua đây. Bảo địa, vùng đất quý có nhiều giá trị. Long Huyệt là khí mạch của đất đi theo gò, núi, lúc gần lúc hiện quanh có bốn lượn như thể con rồng. Hạ Thần Phong uống canh xong liền đưa tay lấy giấy ăn ở bên cạnh. Em yên tâm đi, một khi có chuyện anh sẽ báo cho em biết đầu tiên. Lục Giao gật đầu xoay người lại liền thấy Tiểu Đao ở phòng họp bên cạnh kiễng chân ngó qua đây, thực ra phòng họp và văn phòng liền nhau, Hạ Thần Phong cũng quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Đao. Hi hi hi, làm phiền đến hai người rồi. Tiểu Đao cũng không muốn làm phiền hai người họ nhưng bây giờ xuất hiện manh mối mới, mọi người liền chơi hoẳn tù thì xem ai thua sẽ phải đi thông báo. Kết quả thật không may, vận may của Tiểu Đao kém nhất, cuối cùng phải gánh trọng trách này. Anh Phong. Bên đó vừa gửi tin tức qua đây nói là một người bạn cùng thuê phòng với Hà Vĩ đã trở về. Lúc ban ngày Tiểu Đao đi tìm, chàng trai ở cùng với Hà Vĩ đi làm ở bên ngoài, hơn nữa mọi người cũng không nói rõ người này làm cái gì, cho nên nhất thời không tìm được. Lúc này có điện thoại gọi đến nói là người bạn cùng phòng đó đã về cho nên Tiểu Đao muốn hỏi Hạ Thần Phong có muốn đi cùng không. Lục Giao đứng dậy, anh đi làm việc đi. Tiểu Đao nhìn thấy ánh mắt này của Lục Giao lại thấy ngượng ngùng, hì hì, thực ra anh Phong không đi cũng được, em chỉ đến thông báo một tiếng thôi. Hạ Thần Phong cầm lấy áo khoác ở bên cạnh và liếc nhìn Tiểu Đao, anh xoay người đối diện với Lục Giao, lúc em trở về cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Chương 174, Tạ Điển. Tuy bây giờ Triệu Lập Khôn và tổ chức của người được gọi là thầy kia không có bất kỳ hành động gì, nhưng càng sóng yên biển lặng thế này càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Lục Giao gật đầu, yên tâm đi, trong lòng em đã có tính toán rồi. Hạ Thần Phong đưa Tiểu Đao đến nơi ở của Hà Vĩ, mà lần này Lục Giao không rời đi ngay mà đi tìm Tiểu Quách, cô nói muốn gặp Tạ Điển một lần. Tiểu Quách lo lắng do dự nhìn Lục Giao, Tiểu Giao, tuy trước đây chủ nhiệm Tạ có ý với anh Phong, nhưng bây giờ hai người họ gần như không gặp mặt, cô sẽ không ghen chứ? Ghen? Lục Giao bật cười, cô đột nhiên hiểu ra vì sao Tiểu Quách lại nghĩ như vậy, cô nhịn cười, cô đang nghĩ cái gì thế, tôi tìm chủ nhiệm Tạ có việc. Hơn nữa, tôi cũng biết chuyện lúc đó của cô ấy và Hạ Thần Phong, đương nhiên tôi tin hai người họ rồi. Tuy Tạ Điển thích Hạ Thần Phong nhưng Lục Giao biết sự kiêu ngạo của Tạ Điển không cho phép cô ấy chen chân vào tình cảm của người khác. Nếu như lúc đó, trước khi tình cảm giữa Hạ Thần Phong và Lục Giao chưa được xác định, có lẽ cô ấy sẽ tranh giành. Nhưng từ lúc Tạ Điển biết Hạ Thần Phong đã chọn Lục Giao, cho dù bản thân có buồn, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến sự tự tôn của mình. Tuy Lục Giao đã nói như vậy rồi nhưng Tiểu Quách lại không tin lời cô. Cô nhìn Lục Giao với vẻ ngờ vực, trong lòng có chút lo lắng. Chủ nhiệm Tạ anh dũng như vậy, tuy Lục Giao là thần toán tử nhưng cô có vẻ dịu dàng yếu đuối, nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của Tạ Điển. Tôi thật sự có chuyện muốn tìm Tạ Điển, nếu như cô vẫn còn chưa tin, cô có thể đi cùng tôi. Thấy Lục Giao đã nói đến mức này rồi, Tiểu Quách cảm thấy nếu như mình vẫn còn nghi ngờ người ta vậy thì thật sự không còn gì có thể nói nữa. Cô cười xua tay, tôi gọi cho cô một cuộc điện thoại, nhưng mà hôm nay chủ nhiệm Tạ có gặp người khác hay không, tôi không thể đảm bảo đâu. Nghe Tiểu Quách nói vậy, Lục Giao nhướng mày, lẽ nào sự việc đã xảy ra rồi sao? Nhưng cũng không đúng mà, tuy cô tính được khoảng thời gian này có chuyện xảy ra nhưng thời gian không khớp. Lần này Lục Giao đến tìm Tạ Điển cũng là có lý do nhưng đây đúng là quyết định rất đột nhiên. Lúc còn ở trong nhà, Lục Giao nhận được tin nhắn của Hạ Thần Phong nói là có vụ án xảy ra. Suy nghĩ đến việc mấy người bị thương lúc trước, Lục Giao vô thức tính một quẻ. Chỉ là bây giờ Lục Giao lại không dám bảo đảm quẻ bói của mình đối với Hạ Thần Phong chính xác 100%. Quẻ tượng này liên quan đến rất nhiều nhân tố, càng tiếp xúc thì Lục Giao càng cảm thấy những thứ mình học được trước đây đều là vẻ bề ngoài. Chỉ là một quẻ bói nhưng nhân tố như con người, sự việc, quẻ bói, thời gian, chính bản thân mình đều có thể ảnh hưởng đến quẻ tượng. Nguyên nhân của việc đoán sai quẻ có thể không đơn giản chỉ là trên lý thuyết hoặc yếu tố chủ quan của con người, nó còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như cách gieo quẻ, hoàn cảnh, tâm thái, thậm chí là xác suất khác biệt của thuật số. Cho nên, Lục Giao không thể tính toán chính xác quẻ bói này, đây cũng là một lời cảnh tỉnh với cô. Ông nội Lục Giao đã từng nói một câu, không có quẻ bói tính không chuẩn, chỉ có người tính không chuẩn. Chính vì Lục Giao đã có mối bận tâm, không thể giữ được tâm thái bình thản, cho nên cô rất khó tính chuẩn xác quẻ tượng của Hạ Thần Phong. Vì thế, Lục Giao nghĩ được một cách đó là xem quẻ cho người bên cạnh anh. Lần này Lục Giao lại thực sự có được một chút tin tức, bên cạnh Hạ Thần Phong chắc hẳn có một người con gái sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Nhưng rốt cuộc là ai, Lục Giao lại không có cách nào nắm được tin tức rõ ràng. Bên cạnh Hạ Thần Phong có rất ít con gái, chỉ có Tiểu Quách và Tạ Điển. Lục Giao vừa mới vào văn phòng đã nhìn thấy Tiểu Quách, cô thấy tướng mạo của Tiểu Quách là Cát Tướng, vậy thì chỉ còn một người là Tạ Điển. Cát Tướng, là tướng mạo thể hiện sự cát tường, điểm lành. Bây giờ kết hợp với cách nói của Tiểu Quách, xem ra đúng là có chuyện xảy ra với Tạ Điển rồi. Từ sau khi trở về từ Đại học Thanh Hà, Tiểu Viên không yên tâm về Tạ Điển, cho nên cậu vẫn ở bên cạnh bầu bạn với cô ở văn phòng. Tạ Điển vẫn luôn nhìn bức ảnh trong di động, Hà Vĩ và cô rất thân thiết với nhau, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Điển nhìn thấy người thân thiết với mình trong môi trường như vậy. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Hà Vĩ cô cũng xem rồi, bây giờ cô vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là ai đã đối xử như vậy với một người lương thiện. Tuy Hà Vĩ không nghe được nhưng cậu vẫn giữ được sự lạc quan với cuộc sống, nhưng bây giờ một cậu thanh niên như vậy lại chết như thế, chết một cách không rõ ràng, thậm chí không tìm được bất kỳ manh mối gì. Tạ Điển nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp mình và Hà Vĩ trong di động. Cô muốn tự đi điều tra chân tướng biết bao nhưng bây giờ cô chỉ có thể ngồi ở văn phòng một cách bất lực. Tạ Điển nhắm mắt lại, vì khóc lớn một trận mà hai mắt cô sưng lên, di động trong tay đột nhiên rung lên, tin nhắn của Tiểu Quách gửi đến trên màn hình làm suy nghĩ của cô cũng dừng lại. Lục Giao tìm mình. Vì sao Lục Giao lại tìm mình? Tạ Điển không cho rằng cô và Lục Giao còn có chuyện gì để nói, cuộc nói chuyện duy nhất của hai người là vào lần trước lúc cô đi tìm Lục Giao vì Hạ Thần Phong. Tiểu Viên nhìn thấy chủ nhiệm của mình đột nhiên cau mày, sau đó đứng dậy. Cậu cũng căng thẳng đứng dậy theo, chủ nhiệm. Tạ Điển xoay đầu nhìn Tiểu Viên và nói với giọng khàn khàn, tôi ra ngoài đi dạo. Tiểu Viên cau mày, trong mắt đều là lo lắng, cậu có vẻ muốn đi theo, Tạ Điển đứng ở cửa, cậu đừng đi theo tôi. Tiểu Viên thở dài túi đầu nhìn Tạ Điển đi ra ngoài, cậu chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhiệm Tạ như vậy. Trong thời gian một năm này, chủ nhiệm Tạ vốn hăng hái càng ngày càng lặng lẽ, đầu tiên là thất bại trong chuyện tình cảm, bây giờ lại thêm. Cậu nhìn bờ vai càng ngày càng gầy yếu của Tạ Điền, trong lòng hết sức đau đớn, hai tay bùng thong bên người nắm chặt lại. Tiểu Quách dẫn Lục Giao đứng bên cạnh, cô cắn môi, Tạ Điền không nhắn lại cho nên cô cũng không chắc chắn rốt cuộc Tạ Điền có xuất hiện hay không. Đợi đến lúc một dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa, Tiểu Quách bước nhanh lên phía trước, chủ nhiệm Tạ. Tiểu Quách cau mày nhìn Tạ Điền sắc mặt tiểu tụy với vẻ hơi lo lắng, cô cũng không đành lòng, đột nhiên cô cảm thấy hành động này của mình thật là quá đáng. Tạ Điền vừa mới trải qua việc mất bạn, thế nhưng bây giờ Tiểu Quách còn giúp tình địch của Tạ Điền hẹn Tạ Điền ra đây, Tiểu Quách buông thong vai, vẻ mặt hối hận. Lục Giao cũng tiến lên một bước, Tạ Điền quay lưng về phía ánh sáng, toàn bộ gương mặt hòa vào trong bóng tối. Chỉ với một ánh mắt, Lục Giao liền biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tình huống này không giống với quẻ cô tính được lắm. Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Điền đứng ở bậc thềm, chủ nhiệm Tạ. Đã rất lâu rồi Tạ Điền không đặc biệt đi tìm Hạ Thần Phong, huống chi là Lục Giao không ở cục cảnh sát, sau nửa năm hai người mới gặp nhau lần nữa. So với dáng vẻ hoa khôi trẻ trung lúc đầu, bây giờ Lục Giao trải qua sự tưới tắm của tình yêu và sự từng trải trong công việc, cô dần dần rũ bỏ vẻ ngây thơ trẻ con, phong độ xuất sắc vốn có càng thêm nổi bật, mà vẻ ngoài lại có thêm phần quyến rũ, cô càng ngày càng trở nên nổi bật. Nếu nói Lục Giao của trước đây giống như cây hoa lan màu xanh không thể với tới, vậy thì Lục Giao của bây giờ lại cho người khác cảm giác cô giống như bông hoa hải đường rung động lòng người. Chương 175, nói chuyện. Lục Giao bây giờ làm cho người khác chỉ muốn nhìn mãi không thôi, giống như người con gái ở bên cạnh mình vậy. Đã lâu không gặp. Tạ Điền không biết mình có cảm giác thế nào nữa. Lục Giao nhìn Tiểu Quách, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Bây giờ Tạ Điền đã xuất hiện rồi vậy thì chứng tỏ cô bằng lòng nói chuyện với Lục Giao. Tuy cô không biết rốt cuộc tại sao Lục Giao lại đến tìm mình, lẽ nào là vì Hạ Thần Phong? Tạ Điền gật gật đầu, được, cô vào đi. Tiểu Quách thấy hai người giống như hoàn toàn ngó lơ cô, lo lắng trong lòng không giảm đi chút nào. Rõ ràng chỉ là ánh mắt và mấy câu nói rất đơn giản, vậy mà vào trong thai trong mắt cô lại trở thành ánh mắt chém giết chứa đầy sát khí và lời nói oán giận che giấu ý muốn giết người giữa tình địch. Lục Giao theo Tạ Điền tiến vào tòa nhà pháp y của cục cảnh sát, thực ra Lục Giao không muốn đi vào những nơi như thế này, ở trong mắt những người như cô thì âm khí ở những nơi thế này là nặng nhất. Rất nhiều bác sĩ pháp y là đàn ông, vì sao là đàn ông? Là vì, dù sao thì đàn ông nhiều dương khí, lại thêm là vì chính nghĩa cho nên dương khí trên người sẽ rất nồng đậm. Mà con gái vốn thuộc về âm, ở nơi toàn là âm khí này, cho dù có chính khí bảo vệ thân thể thì vẫn không bằng đàn ông được. Lục Giao khẽ cau mày khi đi vào tòa nhà pháp y rỉa, quả nhiên nơi này là nơi âm hàn. Cô đi qua tầng 1 đến tầng thứ 2, nhìn xung quanh một vòng, âm khí của nơi này ít hơn rất nhiều so với tầng 1. Tiểu viên vốn lo lắng cho Tạ Điền, cậu không ngờ rằng Tạ Điền rời đi không lâu đã quay lại, hơn nữa còn có một người về cùng cô. Lục Giao. Lục Giao cũng đã gặp Tiểu viên mấy lần, cô khẽ gật đầu, chào anh. Tiểu viên nhìn hai người mấy lần, cậu không thể hiểu nổi tình huống này. Tiểu viên, cậu đi ăn cơm trước đi, tôi không sao đâu. Tạ Điền lấy cho Lục Giao một cái cốc rồi rót chút nước vào đó. Cô nghiêng đầu với Tiểu viên đã bầu bạn với mình cả ngày, cô biết Tiểu viên lo lắng cho mình, không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Lúc này Lục Giao cũng ở đây, sự chú ý của cô cũng bị phân tán rồi, tâm trạng tuy sa sút nhưng cũng đã bình tĩnh lại rồi. Lục Giao cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Tiểu viên, cô cười đầu với cậu. Lúc này Tiểu viên mới yên tâm cười nói, được, tôi đi ăn trước, tôi sẽ mang ít đồ ăn về cho chị. Tạ Điền đưa cốc cho Lục Giao, cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhìn Lục Giao đang nhìn xung quanh, cô tìm tôi. Ánh mắt Lục Giao rời khỏi mô hình bộ xương người, cô nhìn Tạ Điền rồi gật đầu, đúng vậy. Tại sao cô lại tìm tôi? Là vì anh ấy. Bây giờ Tạ Điền cảm thấy hình như mối liên quan duy nhất giữa mình và Lục Giao chỉ có Hạ Thần Phong. Lục Giao đi lên phía trước ngồi ở trước mặt Tạ Điền, cô khẽ lắc đầu, nhìn Tạ Điền bằng ánh mắt kiên định. Không phải, lần này tôi đến đây là để gặp chị. Gặp cô, Tạ Điền không hiểu tại sao Lục Giao lại muốn tìm mình. Cô nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết cô gặp tôi là vì chuyện gì. Đột nhiên Lục Giao cảm thấy hình như cô đột ngột nói ra có phải không được hay lắm không. Dù sao thì Tạ Điền cũng không bảo cô xem, mà cô tự ý xem vì Hạ Thần Phong, điều này vốn đi ngược lại với quy củ mà ông nội Lục Giao đã đề ra. Xin lỗi Lục Giao không biết mở lời thế nào nên chỉ có thể cúi đầu nói một câu như vậy. Tạ Điền vốn cho rằng cô sẽ nghe được nội dung gì nhưng không ngờ lại nghe được lời này. Lục Giao xin lỗi. Cô cười khổ, khẽ lắc đầu, cô không phải nói xin lỗi. Chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện hai bên tình nguyện. Lúc đầu tôi cho rằng mình có cơ hội. Nhưng tôi lại quên mất, tôi và anh ấy đã quen biết lâu như vậy, tâm tư của tôi cả cục cảnh sát đều biết, anh ấy làm sao không biết được. Nhưng anh ấy lại không nói gì, vẫn cứ coi tôi là bạn, chỉ có mình tôi là u mê không chịu tỉnh ngộ thôi. Cô không cần nói xin lỗi. Lục Giao ngẩng đầu, cô khẽ mở miệng, trong mắt có cảm xúc khó nói rõ, cô mở miệng mấy lần, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng cô cũng cắn môi, lắc đầu, không phải vậy. Tạ Điền cũng quay đầu. Dường như là đã hiểu rõ, Lục Giao nói xin lỗi hoàn toàn không phải vì chuyện của Hạ Thần Phong. Ban đầu, Tạ Điền cho rằng Lục Giao vì chuyện của Hạ Thần Phong mới nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ, Tạ Điền cũng cảm thấy ngại ngùng, sắc mặt cô khẽ thay đổi, vậy lời xin lỗi của cô.
Lục Giao ngẩng đầu tỏ vẻ do dự, tôi.
Là vì tôi chưa có được sự đồng ý của chị đã đoán vận thế của chị.
Đoán vận thế, việc Lục Giao là thần toán cũng không phải là bí mật trong cục cảnh sát.
Mấy vụ án trước đây đều có sự trợ giúp của Lục Giao, tuy không được viết trong báo cáo, dù sao chuyện này không thể nói rõ ràng ra bên ngoài, nhưng trong lòng mọi người đều biết.
Có nhiều lúc Lục Giao tính rất chuẩn, cảnh sát có thể tìm được manh mối ở nơi cô chỉ ra, lại thêm vụ án của La Phượng Linh trước đây, Lục Giao đã tính ra nơi La Phượng Linh thực hiện hành vi gây án ở trước mặt mọi người, họ đều không còn nghi ngờ gì về bản lĩnh của Lục Giao.
Nhưng không thể không nói, Tạ Điền vẫn cảm thấy không vui, vẻ ấm áp trong mắt cô dần dần nhạt đi, cô nói với giọng lạnh lùng giễu cợt, "Ồ, không biết cô Lục muốn tính cái gì đây? Cô muốn tính xem tôi có giành mất Hạ Thần Phong của cô hay không à? Tuy tôi thích anh ấy nhưng vẫn không đến mức không biết xấu hổ như vậy."
"Không không không, không phải."
Lục Giao lắc đầu hít sâu, cô biết là mình tự tìm đến như vậy chắc chắn Tạ Điền sẽ không đối xử hòa nhã với cô, nhưng sự việc này.
Tạ Điền là bạn của Hạ Thần Phong, tuy bây giờ hai người không hay tiếp xúc với nhau, nhưng cô biết Hạ Thần Phong có tình cảm rất sâu sắc đối với đồng nghiệp trong cục cảnh sát. Cho nên dù lần này có bị Tạ Điền hiểu nhầm Lục Giao vẫn phải nói rõ ràng.
"Chủ nhiệm Tạ, không phải như vậy, việc này là tôi sai. Bởi vì quan hệ của tôi và Thần Phong bây giờ nên những quẻ bói liên quan đến anh ấy tôi đều chỉ tính được đúng một nửa, mà mỗi lần anh ấy phá án, thực ra trong lòng tôi không yên tâm, cho nên..."
Tạ Điền nhướng mày, "Cho nên bây giờ cô đoán vận khí người bên cạnh anh ấy."
Lục Giao gật đầu, "Xin lỗi chị."
"Vậy sao cô không tính thời vận của Phương Phong Lợi?"
"Khi tôi tính cho Phương Phong Lợi và Hạ Thần Phong thì tính được người bên cạnh họ có chuyện, cho nên vừa nay lúc nhìn thấy chị Lục Giao không biết thời vận của Hạ Thần Phong có chuẩn hay không, nhưng xem tướng mạo của anh, cô thấy lần này anh không có vấn đề gì.
Tiểu Đao và Tiểu Quách cũng không có vấn đề gì, nghĩ đến quẻ tượng là chỉ nữ giới gặp nạn, vậy thì chỉ có Tạ Điền thôi."
Nghe đến đây Tạ Điền liền nhìn Lục Giao, cô biết là từ trước đến nay tôi không tin vào những thứ này.
Lục Giao nhìn thẳng vào hai mắt Tạ Điền sau đó gật đầu, "Biết, nhưng mà tôi vẫn muốn nói."
Chương 176, nhắc nhở.
Tạ Điền không biết vì sao lúc Lục Giao nhìn thẳng vào mình như vậy là trong lòng cô lại bất chợt thấy dao động.
Xem bói đoán quẻ là cho người có duyên, những người tin tưởng công dụng của quẻ tượng, hoặc không có hiểu biết về quẻ tượng nhưng không có yêu ghét chủ quan đều có thể xem bói. Nhưng người có ác cảm chủ quan không tin vào công dụng dự đoán của quẻ chu dịch là người vô duyên với xem bói.
Bởi vì quẻ bói hiện lên tùy theo lòng mình, quẻ tượng xem được chỉ đại diện cho quan niệm của người đó.
Lục Giao nhắm mắt lại, thực ra sau khi nhìn thấy chị, quẻ tượng của chị không rõ ràng.
Bởi vì bản thân chị là người không tin vào quẻ tượng, đến lúc đó tướng mạo của chị kết hợp với quẻ tượng lúc trước.
"Chủ nhiệm Tạ,
gần đây chị phải cẩn thận người ở bên cạnh."
Tạ Điền nghe thấy Lục Giao nói xong câu này liền đứng lên, cô cũng đứng phát dậy, "Cô có ý gì?
Người bên cạnh là Hà Vĩ phải không?"
Lục Giao xoay người, "Tướng mạo của cô trước mắt có thể có tai họa liên quan đến máu."
Tuy Tạ Điền nhìn chằm chằm vào Lục Giao nhưng rất giống như đang nói với chính mình, việc này không thể xảy ra được, cô nhắm mắt lại, ngực cười.
Lục Giao biết ngày sinh của Tạ Điền, người bị nhật can, khắc quá mức, vì nhật can đại diện cho bản thân mình, nếu như bị khắc quá nhiều mà không có sinh thì tất có lo lắng về tính mạng.
Năm hạn của Tạ Điền sắp đến rồi, năm hạn quả thực là tai họa lớn nhất của đời người.
Mình không chết, người khác cũng chết.
Mà Lục Giao đã nhìn thấy bên cạnh Tạ Điền đã có người qua đời rồi, nhưng nhìn từ tướng mạo của Tạ Điền có thể thấy năm hạn của cô vẫn chưa qua.
Nhật can, ngày sinh trong cách nói phong thủy.
Bây giờ Lục Giao chỉ có thể nói nếu sao Thái Tuế gặp quý nhân vào ngày Ất thì có thể gặp dự hóa lành, nhưng bây giờ Lục Giao không biết ai là quý nhân của Tạ Điền.
Hà Vĩ chết rồi.
Chắc chắn là cô cũng biết được từ chỗ bọn họ rồi. Tạ Điền không tin vào những điều này, cô nghĩ rằng chắc chắn là do bọn họ nói nên Lục Giao mới chạy đến nói với mình những thứ này.
"Chủ nhiệm Tạ, tôi biết cô không tin, nhưng mà điều cần nói tôi vẫn phải nói, thời gian này đừng đi về phía Tây."
Nói xong, Lục Giao cầm túi sách ở một bên lên rồi đứng dậy, cô liếc nhìn Tạ Điền rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Cho dù thế nào những điều có thể nói Lục Giao đều đã nói rồi, tin hay không tin Tạ Điền tự quyết định.
Nếu như Tạ Điền không tin, Lục Giao cảm thấy mình không thể tính ra cái gì cho Tạ Điền nữa.
Khi ngồi trên xe, Hạ Thần Phong nhận được tin nhắn mật báo của Tiểu Quách.
Nhìn thấy tin nhắn ở phía trên anh khẽ cau mày, nhưng anh tin rằng Lục Giao có chuyện mới đi tìm Tạ Điền.
Tuy không biết là chuyện gì nhưng nếu Lục Giao muốn nói thì cô sẽ chủ động nói với anh.
Tiểu Đao nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở ghế lái phụ, cậu ngồi ở ghế sau, một tay kéo ghế ngồi, nghiêng người về phía trước, "Anh Phong này, bây giờ anh và thần toán tử đã đi đến bước nào rồi?
Hình như hai người đã sống chung rồi, có phải cháu em sẽ ra đời sớm thôi đúng không?"
Hạ Thần Phong khẽ nhắm mắt, nghe Tiểu Đao nói gian xảo như vậy, hầu tử lái xe ở bên cạnh cũng cười hì hì.
"Tiểu Đao à, cậu cũng không nhìn xem anh Phong của chúng ta là kiểu người gì, là nhanh chóng mạnh mẽ chuẩn xác. Chưa biết chừng chúng ta sắp được gặp cháu mình rồi."
Tiểu Đao nghe hầu tử nói vậy liền nghĩ đến chuyện Hạ Thần Phong tỏ tình với Lục Giao, đúng là nhanh chóng mạnh mẽ chuẩn xác, giống như khi anh đối phó với tội phạm vậy, một khi đã bị anh để ý thì cơ bản là chạy đâu cho thoát.
"Anh Phong." Bao giờ anh làm đám cưới vậy? Anh đừng quên là em muốn làm phù rể đấy nhé.
Hạ Thần Phong mở hai mắt ra, đôi con ngươi đen lấy phản chiếu ánh đèn phía bên ngoài xe. Anh cũng muốn mối quan hệ của mình và Lục Giao phát triển nhanh một chút. Nhưng vừa mới mở được cánh cửa trái tim Lục Giao, anh lo mình vội vàng quá sẽ làm Lục Giao sợ hãi.
Cậu vẫn nên suy nghĩ xem lần này trở về, cô sẽ giới thiệu người như thế nào cho cậu đi.
Hạ Thần Phong nhướng mi, anh biết được việc mỗi lần Tiểu Đao về nhà ngày nào cậu chàng cũng phải đi xem mắt, có lúc còn một ngày hai lần, buổi sáng một lần buổi chiều một lần. Nhưng cũng không biết là do chuyện gì mà từ sau vụ tan vỡ năm kia, Tiểu Đao luôn thấy đối tượng xem mắt của mình thiếu cái gì đó. Nói chuyện chưa được mấy ngày liền bị gián đoạn bởi vụ án, còn về sau không có sau đó nữa. Trước đây Tiểu Đao vẫn rất nhiệt tình đi gặp các chị em, sau khi gặp nhiều rồi Tiểu Đao cảm thấy khiếu thẩm mỹ của mình sắp tê liệt rồi, ngày ngày bị thúc giục, tâm trạng cũng không vui.
Hầu Tử ngậm miệng đúng lúc, cậu biết nếu anh Phong nói lời này mà mình nói xen vào, vậy thì tiếp theo anh sẽ nói đến cậu luôn.
Cũng may là họ đã đến chỗ ở của Hà Vĩ rồi. Nơi đây là chung cư, bên trên có rất nhiều người ở, đã có đồng nghiệp của cục cảnh sát ở khu vực này chờ ở đây rồi, đội trưởng Hạ, Tiết Bình về rồi.
Hạ Thần Phong gật đầu đi vào bên trong hành lang tòa nhà.
Tiết Bình là cậu con trai có dáng thấp, hơi béo, trông có vẻ rất thật thà, lúc này cậu vẫn chờ ở bên ngoài căn phòng không đi đâu cả.
Đến gần Tiết Bình, Hạ Thần Phong ngửi thấy mùi mồ hôi khó ngửi, hơn nữa nhìn thấy quần áo bên trong toàn vết ố màu vàng do mồ hôi gây ra.
Tiết Bình.
Tiết Bình gật đầu, chào anh cảnh sát, tôi là Tiết Bình, đây là chứng minh thư của tôi.
Tiết Bình lấy ra chứng minh thư từ trên người mình, cậu do dự nhìn Hạ Thần Phong.
Cậu chỉ cao đến ngực anh, khi nhìn Hạ Thần Phong đều phải hơi ngẩng đầu lên, khiến cậu cảm nhận được áp lực rất lớn.
Hạ Thần Phong nhìn chứng minh thư rồi đưa cho Hầu Tử ở đằng sau, Hầu Tử hiểu ý nhận lấy chứng minh thư rồi chụp một tấm ảnh.
Cậu ở cùng Hà Vĩ à?
Hôm nay Tiết Bình làm thuê ở bên ngoài cả ngày, từ lúc nhận được điện thoại của Tạ Điền vào buổi sáng, tinh thần của cậu cũng không yên, vốn dĩ Tiết Bình phải làm hai ngày nhưng bây giờ bỏ luôn một ngày rồi trở về đây.
Đúng, trước đây tôi và Hà Vĩ đều sống ở cô nhi viện, chúng tôi đều đủ 18 tuổi rồi cho nên phải ra ngoài tìm công việc, để không tiếp tục tăng thêm áp lực cho cô nhi viện nữa.
Tiết Bình nói. Sau đó lẹ lưỡi ra khẽ kiếm làn môi nước nẻ, anh cảnh sát.
Hà Vĩ làm sao vậy?
Hạ Thần Phong nhìn cổng ký túc xá vẫn đóng phía sau lưng, khoảng 12 giờ đêm qua, cậu ở đâu?
Trong lòng Tiết Bình đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vành mắt cậu gần như là nước ra, Hà Vĩ làm sao?
Hà Vĩ đâu rồi?
Tiểu Đao cao mày, thấp giọng nói, hôm qua Hà Vĩ bị giết hại rồi.
Tiết Bình ngạc nhiên đến mức lùi về phía sau một bước, cậu thất thần dựa vào bức tường sau lưng.
Cậu lắc đầu, trong mắt toàn vẻ không dám tin, sau đó cậu từ từ trượt ngồi xuống đất. Bụng miệng khóc lớn lên, một cậu trai trẻ mà lại khóc lớn tiếng như vậy, tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng.
Hức hức.
Không đâu.
Hức hức.
A Vĩ sẽ không.
Tiểu Đao và Hầu Tử nhìn nhau, đây cũng là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Tiết Bình khóc như vậy. Trước hết cậu đừng khóc nữa. Hầu Tử bước lên một bước đỡ Tiết Bình dậy nhưng Tiết Bình vẫn khóc thút thít không thôi. Cậu cúi đầu, xì nước mũi ra, nghẹn ngào nói, vì sao là A Vĩ chứ?
Tiểu Đao khẽ thở dài, trước hết cậu nói xem đêm qua cậu ở đâu.
Tiết Bình dây mũi, trước đó tôi nhận được một công việc thời vụ. Tôi đi đến thành phố Hải Giả làm gấu đông, bởi vì 6 giờ sáng đã bắt đầu làm việc tôi liền đi trước một ngày.
Chương 177, bạn cùng phòng.
Gấu đông.
Hạ Thần Phong nhìn dáng vẻ của Tiết Bình, đầu tóc tỏa ra mùi mồ hôi, trên đầu đúng là có sợi bông, điều này cũng giải thích rõ ràng cho vì sao trong thời tiết này mà vẫn có thể ra nhiều mồ hôi như thế.
Quần áo gấu đông rất nóng, nếu như mặc nguyên một ngày đương nhiên là trên người sẽ có mồ hôi.
Tiết Bình nhịn khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, tôi không thông minh như Hà Vĩ. Trước đây cậu ấy học làm đầu bếp một khoảng thời gian, đồ ăn cậu ấy nấu rất ngon cho nên đã đến quán ăn làm đầu bếp. Tôi không biết làm gì cả, bình thường tôi chỉ có thể đi làm công việc thời vụ, có lúc đi phát tờ rơi, ở đâu cần người tôi liền đến đó làm.
Hoạt động lần này ở thành phố Hải trả thù lao rất cao, một ngày được hơn 500 tệ.
A Vĩ còn nói chỉ cần hết tuần này, chúng tôi sẽ có tiền và thời gian đưa các em bé ở cô nhi viện đi khám bệnh rồi nói xong, Tiết Bình lại một lần nữa khóc lớn.
Nhóm Hạ Thần Phong nghe thấy những thông tin này cũng cảm thấy chua xót cho cuộc sống cực nhọc của bọn họ. Cho tôi số điện thoại của người phụ trách công việc thời vụ của cậu.
Tuy không đành lòng nhưng thủ tục cần làm vẫn phải làm.
Tiết Bình lấy di động có phím bấm cũ nát ra, bàn tay đút vào túi của Hạ Thần Phong nắm chặt lại.
Lúc đó khi anh mới quen biết Lục Giao, cô cũng dùng một chiếc di động nắp gập rất cũ nát.
Mà di động Tiết Bình dùng là loại máy người già hay dùng, chính là loại chỉ có hơn 100 tệ cũng có thể mua được.
Hầu Tử lấy số điện thoại đi sang một bên gọi điện xác nhận.
Hạ Thần Phong nhìn về phía cửa, có thể mở ra cho chúng tôi đo vào xem thử không?
Tiết Bình gật đầu. Lấy chìa khóa mở cửa, bên trong gần như là giống hệt với ký túc xá đại học, bên trong rất sạch sẽ, đối với hai cậu con trai ở thì nơi này đã rất sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng rồi.
Hạ Thần Phong đi vào nhìn thấy hai chiếc giường sắt, hai cái bàn sách rất sạch sẽ, đồ đạc trên bàn được sắp xếp rất ngăn nắp nhưng có thể nhìn ra dấu vết đã được sử dụng.
Rất nhiều cô nhi viện có quy tắc sắp xếp ký túc xá, cho nên Hạ Thần Phong vừa nhìn đã biết hai người này rất gọn gàng sạch sẽ, cho dù bây giờ trên người Tiết Bình mùi mồ hôi khó ngửi. Hà Vĩ mất tích từ lúc nào? Tuy Hà Vĩ chết vào đêm qua nhưng dựa vào lời nói của Tiết Bình với Tạ Điền lúc trước, Hà Vĩ đã mất tích được một khoảng thời gian rồi. Từ chủ nhật đã không thấy về, hình như đã mất tích 3 ngày rồi. Thời gian 3 ngày này, Tiết Bình không báo cảnh sát, trên cơ thể Hà Vĩ không thấy bất kỳ vết thương nào, dạ dày cũng có thức ăn, chứng tỏ rằng Hà Vĩ không phải chịu ngược đãi gì. Tiết Bình nhớ lại, là chủ nhật. Chủ nhật là lúc quán ăn khá bận rộn, có lúc cậu ấy sẽ ở lại quán ăn. Thứ hai tôi đi phát tờ rơi từ sớm đã rời khỏi nhà rồi, sau khi trở về liền đến thành phố Hải. Có thể đã mất tích 3 ngày rồi, có thể là đã mất tích 3 ngày. Thực ra Tiết Bình nói cũng không chính xác, chỉ có thể nói là đã 3 ngày rồi cậu không liên lạc với Hà Vĩ. Căn phòng trọ rất sạch sẽ, trong phòng có mỗi một cái máy tính để bàn. Hạ Thần Phong đeo găng tay dùng một lần lên ấn xuống nút nguồn máy tính. Máy tính phát ra âm thanh chói tai, màn hình từ từ sáng lên, đợi đến 2-3 phút sau cuối cùng máy tính cũng bật lên. Hạ Thần Phong cúi người nhìn đồ đạc trên máy tính. Màn hình nền trên máy tính rất quen thuộc, chính là tạo hình của Đồng Vũ trong Di Tiên Truyện. Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày nhìn tập tài liệu trên mặt bàn, anh mở ra thì thấy toàn là phim truyền hình và ảnh chụp của Đồng Vũ. Tiết Bình nhìn tấm ảnh trong máy tính, đó là thứ Hà Vĩ thích nhất, nói xong, nước mắt cậu liền rơi xuống. Hạ Thần Phong gật đầu, có thể nhìn ra, Hà Vĩ là fan hâm mộ chân thành của Đồng Vũ. Anh mở lịch sử hoạt động của máy tính, kiểm tra xem cậu hay xem gì, sau đó mở trang web lên tìm lịch sử tìm kiếm. Nhưng lịch sử tìm kiếm lại trống không. Hạ Thần Phong vô thức nhìn vào phần cài đặt trình duyệt, phía trên không có phần chọn đóng trang web, chỉ có tùy chọn làm chống bộ nhớ, điều này chứng tỏ có ai đó đã cố ý xóa lịch sử tìm kiếm này đi. Chiếc máy tính này chúng tôi mang về cục cảnh sát. Hạ Thần Phong đứng thẳng người dậy nhìn Tiết Bình nhìn chiếc máy tính này với vẻ hơi do dự sau đó liền gật đầu. Hầu Tử đi vào từ ngoài cửa và gật đầu với Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong và Hầu Tử đều hiểu rằng Tiết Bình có chứng cứ ngoại phạm. Bình thường quan hệ của cậu và Hà Vĩ tốt như vậy, vậy cậu có biết Hà Vĩ có thủ án với người khác không? Tiết Bình cúi đầu, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi khóc thút thít, hai A Vĩ không nghe thấy gì, có lúc mọi người sẽ gọi cậu ấy là người điếc gì đó. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ để ý, ngày nào cũng cười cười ha ha, cho dù có người đánh chửi cậu ấy, A Vĩ cũng chỉ cười thôi. Đánh chửi? Hạ Thần Phong nắm được hai từ này, Tiết Bình ngẩng đầu, không phải, đây là việc rất lâu về trước rồi. Chúng tôi đều lớn lên ở cô nhi viện, trước đây mấy anh em vẫn cãi nhau ầm ĩ, nhưng bây giờ sau khi tôi và A Vĩ chuyển ra ngoài thì quan hệ của mọi người cũng rất tốt. Cậu liệt kê người có quan hệ với các cậu ra đây. Sau khi Hầu Tử dẫn Tiết Bình đi, Hạ Thần Phong nhìn căn phòng, Tiểu Đao cũng xem xét xung quanh xem có chứng cứ có ích nào không. Anh Phong, manh mối này quá mức sạch sẽ quá. Hạ Thần Phong cũng cau chặt mày lại, đúng vậy, quá mức sạch sẽ. Có thể nói là vụ án này hoàn toàn không có một manh mối gì cả, vừa nãy cậu đến quán ăn có phát hiện gì không? Tiểu Đao lắc đầu, cậu Hà Vĩ này thật sự là một người hiền lành, tuy không nghe thấy gì những cậu ấy biết đọc khẩu hình, hơn nữa đồ ăn cậu ấy nấu thật sự rất ngon. Mấy ngày nay cậu ấy không đi làm, ông chủ quán ăn cũng sốt ruột, nhưng Hà Vĩ không có di động cho nên ông ấy cũng không liên lạc được. Lúc em đi, ông chủ sốt ruột đến mức muốn chửi người, chỉ có thể tìm một đầu bếp mới. Tiểu Đao không nói, ngay sau khi ông chủ quán ăn nghe nói Hà Vĩ gặp chuyện không may, sắc mặt ông cũng thổn thức, thậm chí còn hỏi phải đưa lương của Hà Vĩ cho ai. Hoàn cảnh xã giao sạch sẽ, thói quen sinh hoạt đơn giản. Cách thức thi thể xuất hiện lại rất kỳ dị. Tất cả đều nói cho Hạ Thần Phong rằng hung thủ này cố ý. Cố ý lựa chọn người như vậy. Cố ý trực tiếp đặt thi thể trước mặt mọi người. Bệnh viện cũng không có bất kỳ tin tức gì. Dường như thi thể của Hà Vĩ đột nhiên được chuyển đến gian phòng lưu giữ thi thể. Nhưng thi thể của Hà Vĩ vào rồi, vậy thì thi thể vốn phải được chuyển đến Đại học Thanh Hà đâu. Hạ Thần Phong cảm thấy mọi thứ đều là do hung thủ cố ý sắp đặt. Anh khoanh tay trước ngực, rốt cuộc tại sao hung thủ lại làm như vậy? Hung thủ nhắm vào ai đây? Hạ Thần Phong không nghĩ hung thủ làm vậy để nhắm vào Lục Giao. Trước đây đám người của người thầy kia từng nhắm vào Lục Giao, nhắm vào tập đoàn Tinh Thần. Nhưng vụ án lần này không giống vậy, dường như hung thủ không nhắm vào bọn họ, nhưng ngoài họ ra thì có thể là ai. Anh nhìn rất nhiều bức ảnh bị đè dưới tấm kính trên bàn học. Trong đó có một bức ảnh chụp những tình nguyện viên của Viện Phúc Lợi, trong bức ảnh chụp chung, Tạ Điền đứng ở hàng dưới với Hà Vĩ, cô cười rất vui vẻ. Chương 178, không được tự nhiên. Anh nhớ lại tin nhắn vừa nãy của Tiểu Quách, đột nhiên trong lòng anh có một dự cảm, Lục Giao đã tính ra chuyện này chưa? Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện của Lục Giao, bàn tay muốn ấn đột nhiên dừng lại. Nếu mình gọi hỏi Lục Giao, có phải là sẽ làm tổn thương Lục Giao hay không? Hạ Thần Phong nghĩ ngợi một lúc, sau đó anh mở danh bạ và gọi cho Tạ Điền. Tạ Điền chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hạ Thần Phong sẽ chủ động tìm mình. Cô nhìn cái tên Hạ Thần Phong hiển thị trên màn hình một lúc lâu, lâu đến mức cô nghĩ rằng cuộc gọi sắp bị tắt, ngón tay của cô lại nhanh hơn lý trí, ấn nút nghe máy, Tạ Điền đúng không? Dường như nước mắt của Tạ Điền tuôn ra khỏi khóe mắt, nhẹ giọng đáp, ừm. Hạ Thần Phong đi ra ban công và nhìn cảnh đêm bên ngoài, tôi... Nghe nói Lục Giao đã đến tìm cô. Ha ha ha, đột nhiên Tạ Điền cười khẩy, chẳng lẽ, anh nghĩ tôi sẽ bắt nạt cô ấy. Hạ Thần Phong nghe thấy vậy trong lòng liền cảm thấy bất đắc dĩ, hai mày níu chặt lại, không phải. Nhưng sao Tạ Điền có thể tin được chứ? Hai người im lặng, không ai nói chuyện, cuối cùng Hạ Thần Phong đã lên tiếng trước, cô ấy có nói gì với cô không? Anh nghĩ giữa hai chúng tôi có gì để nói sao? Tạ Điền không tin tất cả những gì Lục Giao nói, nên đối mặt với chuyện bị Hạ Thần Phong chất vấn, cô trực tiếp phủ nhận. Cho dù trái tim cô cảm thấy bất an, nhưng cô không muốn bày ra vẻ thất bại cho mọi người nhìn. Hạ Thần Phong hiểu Tạ Điền là người thế nào, cô là một bác sĩ pháp y tin tưởng khoa học, cô tin rằng mọi thứ đều phải dựa vào chứng cứ, suy nghĩ này vô cùng giống với suy nghĩ trước đây của anh. Nhưng chính những điều mà anh vẫn luôn tin tưởng cũng có khả năng dần dần sụp đổ trong vô thức. Mê tín và khoa học cũng chỉ là một sự đánh giá. Trong mắt nhiều người, đối lập với mê tín chính là khoa học. Nhưng tất cả đã quên rằng, hai thứ này đều đề cập đến một sự thật. Nhưng trong nhiều trường hợp, có cùng một đánh giá, và đánh giá thường dựa vào các hình thức quyền lực khác nhau. Sự mê tín bây giờ cũng là khoa học trong xã hội trước đây, và có lẽ thứ được gọi là khoa học bây giờ của chúng ta cũng sẽ trở thành mê tín trong tương lai. Tạ Điền, cô biết tôi không có ý này. Nếu thực sự cô ấy có nói điều gì, tôi hy vọng cô đừng xem thường những thông tin đó. Hạ Thần Phong vẫn hy vọng rằng Tạ Điền có thể suy nghĩ rõ ràng, thay vì qua quýt nói những thông tin đó không đúng sự thật. Tạ Điền cười nhạt, nghĩ chuyện này đúng là nực cười thực sự. Người đàn ông mình đã từng nhìn chúng, thì ra khi yêu cũng sẽ trở nên ngu ngốc như vậy, không thể khiến người ta tin được. Đội trưởng Hạ, vị cảnh sát tôn trọng chứng cứ trước đây đâu rồi? Anh có xứng đáng với vị trí của mình không? Đừng nói mấy chuyện thần thánh kỳ lạ, nói nhiều như vậy cũng không khiến người ta tin đâu. Nói xong Tạ Điền liền tắt máy. Nếu trước đó Hạ Thần Phong chỉ nghi ngờ, thì bây giờ anh đã chắc chắn, nhất định Lục Giao đã nói gì đó, cho nên Tạ Điền mới bị kích thích như vậy. Vì vậy, lần này Tạ Điền là đối tượng bị hại. Hạ Thần Phong đi vào, Tiểu Đao, cậu đi điều tra xem Tạ Điền có đắc tội với những người nào không tập trung vào viện phúc lợi. Khuôn mặt của Tiểu Đao hiện lên vẻ khó xử, chủ nhiệm Tạ. Anh Phong, anh nghĩ vụ án này có liên quan đến chủ nhiệm Tạ. Nạn nhân có quen biết với Tạ Điền, hơn nữa thủ đoạn ra tay có đặc trưng của phương pháp chống trinh sát mạnh mẽ. Chúng ta không thể loại trừ khả năng người này có kiến thức pháp y gì, hơn nữa trong cuộc giao lưu trao đổi lần này, Tạ Điền là người phụ trách chính, bọn họ vận chuyển thi thể, không phải là vì muốn Tạ Điền phát hiện ra đầu tiên sao. Hạ Thần Phong không nói đến chuyện Lục Giao đi tìm Tạ Điền. Thực ra Hạ Thần Phong cũng không biết cảm giác bây giờ trong lòng mình là gì. Tình cảm mình dành cho Lục Giao thì không cần phải nghi ngờ, còn tình cảm của mình với Tạ Điền chỉ là bạn bè. Nhưng nếu Lục Giao thực sự biết Tạ Điền sẽ gặp chuyện gì đó không tốt, mà lại giấu giếm mình, nếu vậy thì Hạ Thần Phong không biết nên đối mặt như thế nào với Lục Giao. Anh hy vọng Lục Giao có thể nói ra hết những chuyện này là thế nào, trái tim của anh lúc này như thể đang có một luồng khí lạnh chặn ở giữa. Lục Giao không biết rằng hành động của mình lại khiến Hạ Thần Phong suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đi ngủ sớm, vì ngày hôm sau Lý Bách đã sắp xếp cho cô tham gia cuộc cắt tinh diễn viên phim truyền hình. Mặc dù cô không hiểu tại sao Lý Bách muốn gọi mình đi, nhưng ai bảo Lý Bách là ông chủ của mình cơ chứ, mình vẫn cần phải đợi anh ta phát lương cho, hơn nữa bây giờ quan hệ giữa hai người cũng được tính là bạn bè. Nói thế nào đi chăng nữa thì cũng phải giúp người ta chuyện này. Nói chung là các bộ phim của Đạo Điển Vương rất nổi tiếng, lần này công khai thể lệ cắt tinh với tiêu chí chỉ cần có ý muốn tham gia là có thể đăng ký. Điều này có nghĩa là sẽ có rất nhiều người tham gia cắt tinh, mặc dù đây là vòng cuối cùng, đã có nhiều người bị loại vì không đủ điều kiện. Nhưng cũng có hơn 20 diễn viên nữ được vào vòng cuối. Mỗi một diễn viên nữ đều phải diễn thử một phân cảnh, toàn bộ quá trình được ước tính là mất khoảng cả một ngày. Lục Giao đến rất sớm. Lúc bước ra khỏi thang máy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy một loạt các nghệ sĩ nữ được trang điểm tinh tế, hương nước hoa lan khắp không khí, mùi hương có thể là dễ ngửi, nhưng ở trong tình cảnh có không biết bao nhiêu loại nước hoa trộn lẫn vào nhau, rồi trộn với cả mùi hương của mỹ phẩm, một mùi tổng hợp như vậy lại không dễ ngửi chút nào, cô nhịn không được liền nhíu mày và túi đầu rồi bước nhanh đi qua những nghệ sĩ nữ này. Tuy nhiên, ở đây thực sự là có rất nhiều nghệ sĩ nữ, họ đến phỏng vấn không chỉ mang theo trợ lý, còn có một số người mang theo cả chuyên viên trang điểm, người quản lý. Cơ bản là đều có 3-4 người đi theo. Cả hành lang đều bị chật kín, nơi trước đây trông rất rộng rãi nay trông chật hẹp hơn rất nhiều. Lục Giao có ý nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng chỉ cần là phái nữ bước vào khu vực này đều sẽ tự động bị những nghệ sĩ nữ coi là đối thủ cạnh tranh. Thêm vào đó, khuôn mặt của Lục Giao lại rất xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này cũng nổi tiếng trên mạng, nên có rất nhiều người nhận ra Lục Giao. Họ nghĩ, một diễn viên không được tính là hạng ba mà cũng đến chỗ này để cắt tình vai nữ chính sao. Một nghệ sĩ nữ bước lên. Hất tóc lên ở trước mặt Lục Giao sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Giao, vốn động tác này rất có tính bá đạo, rất ngầu nhưng câu nghệ sĩ này không được cao, dù có đi giày cao gót nhưng nhìn vẫn thấp hơn Lục Giao. Cô là Lục Giao. Cô ta nhìn Lục Giao từ trên xuống dưới, dường như là muốn nhìn rõ xem người ở trước mặt mình có đúng là có thể so sánh với mình hay không. Lục Giao nhíu mày, đối với loại người không có ý tốt này, cô tất nhiên chẳng cần nể mặt. Cũng chỉ như thế. Cũng chỉ có Triệu Lập Khôn mắt mù mới để ý đến kiểu người như này nói xong liền đảo mắt, sau đó xoay người rời đi. Chương 179, cắt tinh. Lục Giao đang muốn nói gì đó, nhưng Mã Thắng nhanh chóng bước đến, "Lục Giao, ở đây, ở đây." Mặc dù Mã Thắng là trợ lý đặc biệt của Lý Bách, nhưng cũng không có nhiều nghệ sĩ từng gặp anh ta. Chỉ có mấy người đi uống cà phê gặp Lý Bách và được gặp luôn người trợ lý đặc biệt đi bên cạnh Lý Bách là Mã Thắng mới biết. Lục Giao không muốn nghĩ đến những người này nữa, chạy chậm vào một căn phòng bên cạnh. Trong phòng chờ, Lý Bách đang ngồi ở một bên ghế sofa nhìn điện thoại, còn ngồi ở bên khác là vị đạo diễn của bộ phim lần này và giám đốc sáng tạo của Tinh Thần, ngoài ra còn có một số nhân viên đang thảo luận về chuyện gì đó. Từ góc độ này có thể thấy rõ ràng, mặc dù Lý Bách ở bên ngoài tạo dáng, ít nhất những nhân viên của Tinh Thần vẫn còn có thái độ tôn trọng Lý Bách. Phải thừa nhận rằng năng lực quản lý của anh ta rất giỏi. Lục Giao được Mã Thắng dẫn vào và điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mã Thắng là trợ lý đặc biệt của Lý Bách, có rất ít người được Mã Thắng đích thân ra đón và đưa vào. Ngoài đạo diễn của bộ phim, chỉ cần là làm việc trong Tinh Thần thì đều biết Lục Giao là người được Lý Bách bảo vệ. Lý Tổng rất coi trọng Lục Giao, người vừa mới vào làm trong công ty. Tầm nhìn của Lý Bách rời khỏi chiếc điện thoại, nhìn thấy Lục Giao liền cất điện thoại và đứng lên, cười với cô và nói, "Lục Giao, cô đến rồi, đến đây, tôi giới thiệu cho cô." Lý Bách dẫn Lục Giao đến bên cạnh đạo diễn Vương. "Đạo diễn Vương, đây là vòng cắt tinh cuối cùng, tôi không có yêu cầu gì, cho dù ông chọn người nào, tôi cũng đều cần sự đồng ý của cô ấy." Vị đạo diễn Vương ngạc nhiên, lúc trước ông đã nghe nói rằng Lý Bách muốn đưa ai đó đến, lúc đầu ông còn tưởng rằng anh muốn cho người đó nhận vai nào đó trong bộ phim. Và khi vừa thấy Lục Giao, ông cũng nghĩ là vậy, dù sao thì trước đây cô cũng từng đóng phim truyền hình của Trần Hoa. Cả đạo diễn Vương và Trần Hoa đều biết nhau, mấy vị đạo diễn đều biết người trong giới của mình. Đôi khi một số thông tin của các diễn viên sẽ được chia sẻ, vì vậy ông cũng biết một chút thông tin về Lục Giao. Mặc dù khả năng diễn xuất của Lục Giao không tốt, nhưng khuôn mặt này đúng là rất được. Cho đến thời điểm bây giờ giới giải trí không thiếu Bình Hoa, cũng không bài xích Bình Hoa, chỉ cần là người có ngoại hình đẹp thì đương nhiên là sẽ có người nhận. Cho nên, ban đầu dù nhân vật của Lục Giao trong Di Tiên Truyện không có một lời thoại nào, chỉ diễn mấy cảnh, vậy mà cũng có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt Lục Giao, bởi vì khuôn mặt của Lục Giao thực sự là quá đẹp, quá thu hút. Nhưng bây giờ, đạo diễn Vương nghe Lý Bách nói vậy liền nhìn kỹ lại. Nhưng Lý Bách vẫn nhìn ông như vậy, trong ánh mắt hàm chứa ý không được có ý phản đối, ông nhướng mày, "Lý Tổng, có thể nói cho tôi biết vì sao không?" Mặc dù cô Lục đã từng đảm nhận vai diễn trong phim truyền hình của Trần Hoa, nhưng với diễn xuất đó, tôi không nghĩ rằng cô ấy có kinh nghiệm để đánh giá liệu một diễn viên có phù hợp với vai diễn đó hay không. Câu Lý Bách vừa nói có ý là cho Lục Giao quyền quyết định cuối cùng, nếu những diễn viên mình nhìn chúng không qua được cửa của Lục Giao thì họ sẽ trực tiếp bị loại. Lý Bách quay đầu lại nhìn Lục Giao, thấy cô cũng như mày, "Đạo diễn Vương, ông biết đấy, chúng tôi đã bị tổn thất khá nhiều vì bộ phim Di Tiên Truyện. Nên bộ phim lần này, tôi không cho phép có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, và Lục Giao chính là người có thể tránh cho những vấn đề này phát sinh. Lục Giao, tôi cần cô nhìn tướng mặt của nữ diễn viên, nếu thấy có gì đó không ổn, chúng ta sẽ không dùng người đó." Lục Giao nhướng mày, vẻ mặt như cười như không, "Lý Tổng, thuật xem tướng của nhà họ Lục chúng tôi không phải để cho anh dùng như vậy." Thành thật mà nói, bây giờ trong lòng của Lục Giao có chút khó chịu. Với cô, thuật xem tướng là điều thiêng liêng, nhưng bây giờ lại bị Lý Bách coi như một công cụ và sử dụng nó như một công cụ. Dường như nhận ra được Lục Giao có ý muốn chống lại, Lý Bách nhíu mày, "Lục Giao, đây là chuyện của tập đoàn, cô là một thành viên của tập đoàn, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ vì tập đoàn. Đương nhiên, sẽ trả công cho cô." Mặc dù Lục Giao là người mà Lý Bách muốn kết bạn, nhưng bây giờ trước mặt người ngoài, cho dù Lục Giao là bạn gái của Hạ Thần Phong, nhưng Lý Bách là người trọng sĩ diện. Trong phòng có nhiều nhân viên như vậy, nếu mặt mũi của mình bị một nhân viên đánh rơi như vậy, không chỉ là ảnh hưởng đến Lý Bách, mà còn ảnh hưởng đến cả Tinh Thần. Dường như Lục Giao cũng không ngờ rằng Lý Bách sẽ đột nhiên nói ra những lời như vậy, cô đột nhiên im lặng. Trong khoảng thời gian này, mình và Lý Bách cũng được tính là thân quen. Lý Bách từng chán nản, từng cười lớn trước mặt cô. Nhưng về sau, bởi vì mối quan hệ với Hạ Thần Phong, quan hệ giữa cô và Lý Bách càng giống bạn bè hơn là nhân viên. Nhưng bây giờ, vào giờ phút này, Lục Giao cảm thấy rằng mình cần nhìn lại vị trí của mình. Khuôn mặt của Lý Bách không biểu hiện gì, nhưng trong lòng có chút hối hận, cho dù bây giờ anh không thể để lộ ra manh mối gì. Những người ở đây có ai lại không phải là kẻ từng trải, lọc lõi chứ, ngay cả khi bạn ánh mắt bạn chỉ lộ ra một chút gì đó thì cũng bị những người này nhìn ra được. Lục Giao nhíu mày, ánh mắt từ bối rối chuyển thành lạnh lẽo. Cô ngước đầu lên và nhìn Lý Bách, "Được, đây là lần cuối." "Lần cuối cùng?" Lý Bách nghe thấy từ "được" thì trong lòng mới thả lỏng, nghĩ trước mấy câu giải thích, hoặc là cho một số lợi ích, nhưng khi nghe đến câu "lần cuối cùng" thì anh liền hiểu, Lục Giao đã đá mình ra khỏi hàng ngũ bạn bè. Đạo diễn Vương vẫn còn nhíu mày, ông không biết hai người này đang nói chuyện thần bí gì, nhưng ông cũng cảm thấy, cô gái tên Lục Giao này không hề e sợ khi đứng trước mặt tổng giám đốc Lý của Tinh Thần, và trong ánh mắt cũng không hề có một chút ái mộ nào. "Vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đây?" Lục Giao xoay người lại và nhìn đạo diễn Vương, bởi vì tâm trạng đang không được tốt, nên đương nhiên giọng điệu cũng lạnh lùng, "Đạo diễn Vương, tôi sẽ xem tướng mạo và bát tự của diễn viên nữ mà các ông nhìn chúng. Nếu trong khoảng thời gian này cô gái đó có thời vận, tôi sẽ đưa ra đề xuất có nên chọn người đó hay không, còn mọi chuyện đều cho các ông làm chủ. Lục Giao không hề khách khí khi nói những lời này, nói xong, cô đi đến bên ghế sofa, nén giận xuống, chỉ nốt lần này qua ngày hôm nay, cô nghĩ đến việc nếu mình là kiến trúc sư, vẫn nên cách xa những nhà lãnh đạo một chút thì tốt hơn. Thực sự, đúng là người của hai thế giới. Lý Bách muốn nói điều gì nữa, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đạo diễn Vương thấy sự lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay mình, nên cũng mắt nhắm mắt mở đối với tính toán của Lý Bách. Dù sao đây cũng là nhà đầu tư lớn nhất, nếu ông không đồng ý thì sợ rằng nhà đầu tư sẽ rút vốn khỏi bộ phim. Ông xoay người, vẻ mặt cũng âm trầm, nói với phó đạo diễn trong đoàn phim của mình, bắt đầu. Gọi người đầu tiên vào. Chương 180, Thái Tuế. Địa điểm cắt tinh chính là căn phòng nhỏ bên cạnh, ở đây có một cánh cửa thông qua đó, mọi người đi qua đó, Lục Giao nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp, tổng cộng có 2 hàng ghế, phía trước có 4 ghế, phía sau có 3 ghế, cô nhìn Lý Bách ngồi hàng ghế sau, còn nhóm người đạo diễn Vương thì ngồi ở phía trước, nên cô cũng hiểu ra là mình phải ngồi ở phía sau. Lần này chọn diễn viên nữ cho bộ phim, không chỉ chọn nữ chính, mà còn chọn ra một nữ thứ để phối hợp diễn. Nhân viên của Tinh Thần chạy vào sắp xếp cho từng người một vào phỏng vấn. Lục Giao chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc cắt tinh của bộ phim lại khắt khe như vậy. Khi Chu Tiếu đi giày cao gót tiến vào trong, cô ta vốn đã tràn đầy sự tự tin, cô ta không cắt tinh vai nữ chính, mà cắt tinh vai mối tình đầu của nam chính, là nốt ruồi Chu Sa in trên ngực nam chính, không có nhiều cảnh quay lắm, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Cô ta đã tìm hiểu về nhân vật này, ban đầu vai này dành cho Đồng Vũ, nhưng đột nhiên Đồng Vũ bỏ vai, nên rất ít người biết vai diễn này được chọn lại, hơn nữa người quản lý và phó đạo diễn chào hỏi nói chuyện với nhau. Như thể 89 phần 10 nhân vật này là của cô ta. Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có 2 người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là 2. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu mỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi Chu Sa trên ngực. Khi chưa có hồng đỏ, với người đàn ông thì hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hẳn nơi lồng ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ. Thế nhưng khi có được hồng đỏ, sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề. Lúc này đối với người đàn ông ấy, hồng đỏ như vệt máu môi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà trướng mắt, dơ dáy. Nhưng sự tự tin này, sau khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi phía sau đạo diễn, nụ cười trên khuôn mặt liền cứng ngắt lại, đôi mắt chuốt mặt cả dạ dày cộm mở to nhìn thẳng vào Lục Giao. Ban đầu phó đạo diễn cũng rất tự tin, đã cầm trước tiền của người ta, ông ta cũng đã xem qua ảnh chụp của nữ diễn viên này, mặc dù cô gái này ít nói, nhưng ngoại hình lại rất được. Lúc quay cũng không gặp trở ngại gì. Về cơ bản thì vai diễn trong lần cắt tinh này không có vấn đề gì, nhưng cũng không chịu được những người vừa bước vào đã nhìn chằm chằm vào Lý tổng nhà người ta. Phó đạo diễn nhìn sắc mặt khó coi của đạo diễn, vội vàng cúi đầu, hốt hoảng nhìn xung quanh, đột nhiên tay ông ta di chuyển và cây bút trong tay rơi xuống. Cách. Ông ta cố ý làm cho cái ghế phát ra tiếng động lớn, Chu Tiếu hoàn hồn, cô mở miệng, "Chào đạo diễn Vương, tôi là Chu Tiếu của sở Studio Thanh Ý, là người đến cắt tinh vai Phó Ngọc Nhi lần này." Đạo diễn Vương tỏ vẻ không hài lòng nhìn phó đạo diễn đã gây ra tiếng ồn. Khi quay đầu lại liền nghe thấy giọng nói ngọt ngấy của Chu Tiếu vang lên, vẻ mặt khó coi ban đầu đã dần giãn ra. Phó Ngọc Nhi được xây dựng là một cô gái ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói cũng ngọt ngào. Phải thừa nhận rằng, điểm này của Chu Tiếu rất giống với Phó Ngọc Nhi. Ban đầu, là muốn Đồng Vũ đảm nhận vai diễn này, mặc dù Đồng Vũ là ngôi sao của Tinh Thần, vốn đã nhận lời, cũng đâu vào đấy rồi, bây giờ Đồng Vũ đột nhiên không diễn, trong lòng đạo diễn Vương cảm thấy rất không vui. Có vô số người muốn đóng phim của ông, nhưng lần này mình đồng ý cho Đồng Vũ không cần cắt tinh mà trực tiếp nhận vai, nhưng kết quả bây giờ là bị trống vai. Nhưng cũng là trong họa có phúc, có vẻ như cô gái tên Chu Tiếu này rất thích hợp với nhân vật Phó Ngọc Nhi này. Đạo diễn Vương nhìn Chu Tiếu diễn thử, sắc mặt vốn khó coi ban đầu đã dần trở nên sáng sủa, phó đạo diễn nhìn thấy vậy mới thả lỏng người dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn Chu Tiếu hoàn thành bài diễn. Lấy được nụ cười này khiến trong lòng của Chu Tiếu cũng bình tĩnh hơn, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lục Giao người vừa ngẩng đầu lên. Trong lòng cô ta không hiểu, rốt cuộc Lục Giao này là ai, tại sao lại ngồi sau đạo diễn? Đạo diễn Vương, anh xem bài diễn xuất của Chu Tiếu rất phù hợp với nhân vật Phó Ngọc Nhi. Phó đạo diễn nhìn thông tin diễn viên, dường như chỉ lơ đãng nói một câu. Vương đạo cũng gật đầu, nhân vật Phó Ngọc Nhi được xây dựng là một cô gái ngây thơ, cô gái tên Chu Tiếu này rất phù hợp. Vậy Chu Tiếu này? Chờ chút. Trước đó Lục Giao vẫn luôn im lặng không nói gì, nhưng khi cô nhìn thấy Chu Tiếu, nghĩ đến cảnh tương lúc trước đó chạm mặt, mặc dù có lòng riêng, nhưng thực sự Chu Tiếu này không phù hợp. Cô ngẩng đầu, không thể là cô ấy. Ban đầu Lý Bách nghĩ rằng Lục Giao vừa mới tức giận, nên trong suốt 2 tiếng cắt tinh, Lục Giao không nói một câu nào, nhưng bây giờ cô lại lên tiếng, Lý Bách nhìn tài liệu trong tay, Chu Tiếu. Chu Tiếu cũng có thể được coi là một diễn viên có chút tiếng tăm, mặc dù đã đóng nhiều vai, nhưng luôn đóng vai nữ phụ, hơn nữa vì vấn đề địa vị của công ty, nên chưa có một tác phẩm nào trào sân. Lần này là vì muốn lên hạng nên mới vất vả tranh giành để lấy cơ hội đến tham gia buổi casting. Vì vậy, Lý Bách không biết gì về cô gái tên Chu Tiếu này, nhưng anh lại rất tò mò, vì sao Lục Giao lại nói Chu Tiếu không thích hợp, vừa nãy anh cũng thấy Chu Tiếu thể hiện rất tốt. Lục Giao ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Lý Bách, năm nay bát tự của người này phạm thái tuế, năm phạm thái tuế không tốt. Hầu hết họ đều gặp phải những tai ương không lường trước được, xui xẻo trong chuyện tiền bạc, thu hút tiểu nhân, tình cảm không thuận lợi, sự nghiệp cũng gặp bất lợi hoặc có thể gặp các sự cố không thuận lợi. Sự nghiệp gặp bất lợi. Điều này rất đơn giản để nhìn ra được, nếu cô ta thực sự tham gia vào bộ phim này, thì bộ phim này sẽ là một bước tiến trong sự nghiệp của cô ta, nhưng đương nhiên là bước tiến bất lợi. Lý Bách cau mày gật đầu, thấy Lục Giao tiếp tục nói, anh lại lắng nghe. Đường chân tóc của Chu Tiếu không bằng thẳng. Trong khuôn mặt, đường chân tóc có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của con người. Thông thường, đường chân tóc không gọn gàng thì chứng tỏ hoàn cảnh gia đình khi còn bé không được tốt, sự nghiệp cũng không dễ dàng thành công, và sẽ gặp nhiều thất bại không giải thích được, suy nghĩ và sức phán đoán đều bị ảnh hưởng. Thái Dương có tóc mai ngắn màu vàng, đại biểu sự nghiệp bị trì trệ, là phụ nữ thì sẽ có cuộc hôn nhân thất bại. Nhóm người đạo diễn Vương nghe vậy đều cảm thấy sửng sốt, nếu theo như lời Lục Giao nói, thì cô gái tên Chu Tiếu này đúng là rất đáng thương, không chỉ sự nghiệp không thuận, mà con đường tình cảm sau này cũng không gặp may. Đạo diễn Vương lắng nghe, liếc nhìn xuống bản lý lịch sơ lược của Chu Tiếu, đột nhiên phát hiện. Hình như là có chút đúng. Bộ phim truyền hình Chu Tiếu tham gia trước đây cũng là chuyển thể từ IT, lớn, hơn nữa được nhiều công ty lớn đầu tư rất nhiều tiền để quay. Các nhân vật chính cũng là một số tiểu sinh và hoa đán đang nổi. Nếu theo lẽ thường thì bộ phim này sẽ không chỉ là thu hút được fan nguyên tắc mà còn thu hút được cả fan của diễn viên chính. Hơn nữa đạo diễn Vương cũng đã xem một vài đoạn cắt của bộ phim này, nó được sản xuất, đầu tư rất tốt. Nhưng kỳ lạ ở chỗ được sản xuất tốt như vậy mà lại không tạo ra được tiếng vang gì. IT, viết tắt của cụm in kéo lệ tủ ản tờ giỏ tờ tì sở hữu trí tuệ. IT lớn thực sự liên quan đến cách quay, làm phim và chương trình TV. Cái gọi là IT lớn hay IT vẫn xoay quanh sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền độc quyền giúp các công ty điện ảnh và truyền hình có được quyền lợi độc quyền. Quyền sở hữu trí tuệ nói chung có thể được chia thành bản quyền, nhãn hiệu và bằng sáng chế. Bây giờ Lục Giao nói điều này. Đạo diễn Vương nuốt cằm sờ các sợi râu mọc lún phún, nghiêm mặt, chẳng nhẽ những bộ phim truyền hình trước đây có Chu Tiếu đóng không được nổi tiếng là bởi vì Chu Tiếu. Đạo diễn Vương nói một câu như vậy, khuôn mặt của phó đạo diễn ngồi bên cạnh đã tái xanh, có đôi khi không nên nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này, càng nghĩ nhiều càng phát hiện ra nó đúng là như vậy. Đạo diễn Vương đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mặc dù thấy Chu Tiếu rất phù hợp với nhân vật này, nhưng có vẻ như Lục Giao nói cũng rất có lý, ông không dám dùng tác phẩm của mình để mạo hiểm. Chương 181, không được chọn. Đạo diễn Vương đã suy nghĩ rất lâu, và ông đã nhanh chóng đưa ra quyết định, cho dù không cho Chu Tiếu diễn vai Phó Ngọc Nhi thì cũng vẫn còn nhiều diễn viên khác diễn được, nhưng nếu thực sự bộ phim của mình bị liên lụy gặp rắc rối, thì đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy, chúng ta tiếp tục casting. Trong cuộc casting tiếp theo, mỗi khi ông định quyết định chọn một hai đó thì đều vô thức quay lại nhìn Lục Giao. Nếu thấy Lục Giao hơi nhíu mày, thì trong lòng liền sợ Lục Giao lại nói ra cái gì, nhưng rất may, đến cuối buổi casting, ngoại trừ Chu Tiếu, Lục Giao không nói gì cả. Ban đầu Chu Tiếu nghĩ mình nhất định không có vấn đề gì, vì vừa nay phó đạo diễn kia nở một nụ cười rất an tâm với cô ta, vì vậy sau khi kết thúc buổi casting, cô ta rất vui vẻ về nhà, sẵn sàng nhận thông báo. Buổi tối, điện thoại di động của cô ta reo lên, cô ta nhìn màn hình, đúng là số của phó đạo diễn. Cô ta đắp mặt nạ, cầm điện thoại di động, nằm trên ghế sofa, vắt đôi chân dài tràn ở dê non lên nhau, anh Lâm. Sao rồi, lấy được vai Phó Ngọc Nhi không? Phó đạo diễn xoay người lại và nhìn xuống dưới, ông ta lén gọi điện thoại cho Chu Tiếu. Khuôn mặt ông ta giàu dĩ, bà nội của tôi ơi. Còn Phó Ngọc Nhi cái gì nữa, sợ rằng con đường trở thành ngôi sao sau này của em sắp tiêu tùng rồi. Cái gì? Chu Tiếu đang vắt chéo hai chân, nghe thấy vậy liền trực tiếp ngồi thẳng người dậy, dùng một tay kéo chiếc mặt nạ xuống. Anh Lâm, anh có ý gì? Sao lại nói vai Phó Ngọc Nhi mất rồi, con đường trở thành ngôi sao của em cũng không còn. Chuyện này không giống trước đó anh đã nói với em, chẳng phải là vai diễn Phó Ngọc Nhi kia không có vấn đề gì sao? Lúc nãy ở buổi casting, anh cũng đã. Bà nội của tôi ơi. Bây giờ anh không có thời gian nói chuyện tin tưởng nhau, em nói đi, có phải là em đã đắc tội gì với cái cô tên Lục Giao kia hay không? Lục Giao? Chu Tiếu nhớ lại lúc đó Lục Giao ngồi ở phía sau đạo diễn, lúc bước vào mình đã rất kinh ngạc, nhưng đến khi kết thúc thì cô gái tên Lục Giao đó cũng không nói gì. Chu Tiếu cũng trực tiếp ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ phó đạo diễn lại nhắc lại, chẳng lẽ chuyện mình bị mất vai diễn này có liên quan đến Lục Giao? Nếu như nói đến chuyện đắc tội Lục Giao, thì đúng là có, lúc sáng mình đi trên hành lang. Nghĩ đến những việc mình vừa làm. Chu Tiếu vội vàng đứng lên, anh Lâm, rốt cuộc Lục Giao là ai, sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể? Lục Giao chỉ là một người bình thường, tại sao lại có quyền hạn lớn như vậy, nghĩ đến Lý Bách ngồi bên cạnh Lục Giao, Chu Tiếu cắn răng. Ôi thôi, tôi đang họp cũng phải lẻn ra ngoài gọi điện cho em đây này, tuyệt đối không thể trêu vào cô gái tên Lục Giao này. Chu Tiếu này, e rằng em không lăn lộn được trong giới này nữa rồi, ngày hôm nay bát tự tướng mạo gì gì đó của em bị lọt ra ngoài, chắc sẽ không còn đạo diễn nào tìm em.
Em nên sớm có dự tính đi.
Phó đạo diễn không còn gì để nói nữa, chắc là người quản lý của Sở Tiêu Đi Ô Thanh Ý cũng đã biết chuyện này. Sợ rằng Chu Tiếu không chỉ bị mất vai diễn này, mà sẽ còn bị mất đi sự bảo vệ của Sở Tiêu Đi Ô. Ông ta thở dài, điều duy nhất mà ông có thể làm cho Chu Tiếu chính là báo trước cho cô ta biết chuyện này. Cúp điện thoại, ông ta nhìn vào phòng trong, mặc dù Lục Giao chưa đến, nhưng đạo diễn Vương và một số nhân viên đang nói về chiến tích huy hoàng của Lục Giao ở trong phòng trong. Nếu cô gái tên Lục Giao đó lợi hại như vậy, có lẽ ông ta có thể hiểu được vì sao Lý Tổng của Tinh Thần lại khách khí với Lục Giao như vậy. Dù sao thì cũng không thể đắc tội với người như vậy được. Không nói đến chuyện phó đạo diễn và đạo diễn đang vô cùng cảm thán, Chu Tiếu bị cúp điện thoại đang cảm thấy khó có thể chấp nhận được tin đó. Chỉ vì lúc đó trên hành lang mình nói như vậy, vậy mà nó không chỉ khiến mình mất đi vai diễn còn đi tong cả sự nghiệp diễn xuất, lúc này Chu Tiếu cảm thấy lồng ngực của mình như thể bị một khối bông chặn lại, làm thế nào cũng không thở được. Chiếc điện thoại trong tay Chu Tiếu lại rung lên, cô ta cúi đầu nhìn, thấy một dãy số lạ. Bây giờ Chu Tiếu không còn khả năng phán đoán, thấy có cuộc gọi đến chỉ theo bản năng mà cầm lên nghe.
Ai? Chu Tiếu, tôi là Đồng Vũ.
Đồng Vũ, hiện là nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất của Tinh Thần, so với Chu Tiếu thì như là hai đường thẳng song song, không có bất kỳ điểm giao gì, nhưng lần này Đồng Vũ lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Cô tìm tôi có chuyện gì? Nếu như đổi vào lúc khác, Chu Tiếu nhận được cuộc gọi từ một ngôi sao nổi tiếng Đồng Vũ, ít nhiều gì cũng sẽ khách sáo vài câu, dù sao thì cũng không có nhiều cơ hội để đu được mối quan hệ này. Nhưng bây giờ, giấc mộng của Chu Tiếu đã vừa bị cuộc điện thoại của phó đạo diễn đập tan cảnh. Không có chuyện gì, chỉ là gọi để xem, nữ nghệ sĩ bị Lục Giao đả kích có còn sống hay không. Giọng điệu của Đồng Vũ rất lạnh, dường như có một thái độ thờ ơ với mạng sống của Chu Tiếu. Đúng vậy, bây giờ Đồng Vũ coi thường việc giả vờ làm người tốt, Triệu Lập Khôn không ra tay làm, bản thân không muốn tiếp tục chờ đợi lâu đã khiến cho Đồng Vũ mất đi sự kiên nhẫn và lý trí, cho nên lần này cô ta có ý định dựa vào chính mình. Phải thừa nhận rằng, mặc dù chỉ sống chung với nhau một thời gian ngắn, Đồng Vũ đã học được một chút gì đó từ Triệu Lập Khôn. Ví dụ như mượn dao giết người, bản thân mình đứng ở phía sau và sai khiến một người đứng ra, đương nhiên, cái người bị trở thành con dao đó phải có đầu óc không được thông minh hơn so với mình. Mà Chu Tiếu này chính là một con dao tốt, ngực lớn nhưng không có não. Bây giờ lại có một khoảng cách với Lục Giao, chỉ cần khiêu khích một chút thôi là cũng có thể khiến Chu Tiếu nổi giận. Nghiến chặt răng, Chu Tiếu dường như có thể nghe thấy tiếng răng kêu kèn kẹt kèn kẹt, cô, các người đừng có mà khinh người quá đáng. Các người đã từng bị khinh thường như vậy chưa?
Ha ha, khinh thường người khác, nhưng tôi có khinh thường cô chưa, người thật sự khinh thường cô không phải là Lục Giao sao?
Chu Tiếu, đều là phận con gái với nhau. Chẳng lẽ cô không biết Triệu Lập Khôn lúc trước bây giờ có kết cục gì? Lời nói của Đồng Vũ như một chậu nước lạnh, trực tiếp đổ xuống làm cả người của Chu Tiếu rét run, sao cô ta lại không biết chuyện của Triệu Lập Khôn được chứ? Lúc trước Triệu Lập Khôn còn nổi tiếng hơn cả Đồng Vũ, nhưng lại biến mất không biết tung tích chỉ sau một cả đạn nhỏ nhoi, nghe nói là công ty quản lý cũng đã hủy bỏ hợp đồng với anh ta. Một ngôi sao đang nổi như vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã bị mất ánh hào quang, chứng tỏ người kia phải có thế lực lớn thế nào, Triệu Lập Khôn có kết cục như vậy còn bản thân mình thì sao? Chu Tiếu tự hỏi, sự nổi tiếng của mình không thể so sánh với Triệu Lập Khôn. Hình như vừa rồi trong điện thoại phó đạo diễn có nói một câu, sự nghiệp diễn xuất của mình có thể sẽ phải kết thúc ở đây. Vì vậy, sau khi giải quyết xong Triệu Lập Khôn, mục tiêu tiếp theo của Lục Giao chính là mình. Chương 182, công cụ câu cá. Chỉ cần nghĩ đến đó, Chu Tiếu gần như không thể khống chế được sự run rẩy. Không. Không phải. Tôi chưa từng đắc tội với Lục Giao. Chu Tiếu theo bản năng đã quên mất chuyện ban trưa xảy ra ở hành lang, một chuyện nhỏ đơn giản như vậy. Căn bản là không thể nói là đắc tội với Lục Giao.
Sao biết được?
Chẳng phải Triệu Lập Khôn là một ví dụ minh họa đó sao?
Chu Tiếu, chẳng lẽ cô định trơ mắt nhìn sự nghiệp của mình bị đứt gánh giữa đường như này sao?
Không, đương nhiên là không muốn, tôi phải làm gì?
Chu Tiếu cũng không đốc, bình thường Đồng Vũ với mình không bao giờ liên lạc với nhau, hôm nay lại gọi điện thoại cho mình, vậy chắc chắn là có ý gì đó, Đồng Vũ muốn coi mình thành một công cụ để sai khiến, nhưng bây giờ, cho dù biết bản thân bị lợi dụng, thì cũng chỉ có thể để người ta lợi dụng thôi.
Đồng Vũ cũng không quan tâm lắm, chỉ cần Chu Tiếu chịu can câu, vậy Lục Giao sẽ không được sống yên ổn qua ngày nữa. Gần đây Lục Giao cảm thấy được có gì đó không tốt, mặc dù Hạ Thần Phong rất bận rộn trong việc xử lý vụ án, nhưng từ hôm mình đến cục cảnh sát về sau, không có một chút tin tức gì về anh nữa. Lúc trước, cho dù có bận rộn, một ngày cũng gửi ít nhất một tin nhắn. Có vẻ như giữa hai người đang có sự hiểu lầm, nhưng Lục Giao cũng không biết sự hiểu lầm này đến từ đâu. Mà lúc này, đề cương đồ án của mình cũng gặp vấn đề. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của cô luôn đặc biệt rối ren. Chu Văn khó khăn lắm mới quay lại trường để sửa đồ án tốt nghiệp cũng không nhìn nổi cảnh này nữa. Mái tóc dài lúc trước của cậu ta đã được thay bằng mái tóc húi cua, làn da cũng đen đi không ít. Cậu ta bất đắc dĩ ném bút, Lục Giao, mặc dù bây giờ tôi nói buông tay cậu, nhưng cậu cũng không cần ở trước mặt tôi kích thích tôi đâu. Lục Giao thất thần quay đầu lại, dường như là không hiểu lớp trưởng của mình đang nói gì. Chu Văn vươn tay lấy chiếc điện thoại trong tay Lục Giao, sau đó đặt lên mặt bàn, từ lúc mới vào, căn bản là cứ cách 10 phút cậu lại nhìn điện thoại một lần. Mặc dù bây giờ hai người đang trong giai đoạn yêu đương cùng nhiệt, nhưng cậu phải nghĩ một chút cho con chó độc thân bị cậu từ chối là tớ đây chứ. Chu Văn thở dài, lúc trước Lục Giao có bao nhiêu bình tĩnh, quả nhiên bây giờ khi yêu vào đều thành ngốc, nhìn khuôn mặt mơ mơ hồ hồ của Lục Giao, cậu thở dài, hai người xảy ra chuyện gì hả? Lục Giao thở dài, cầm bút lên, cố gắng đem sự tập trung dồn vào bản thảo thiết kế, cô hơi lắc đầu, không xảy ra chuyện gì cả. Không xảy ra chuyện gì, vậy cậu biết vẻ mặt lúc này của cậu đang biểu hiện gì không? Lục Giao nghi ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt gì? Vẻ mặt bị người ta bỏ rơi. Lục Giao sờ mặt, nghi ngờ nghiêng đầu, thế sao? Với câu hỏi thẳng thừng như vậy của Lục Giao, Chu Văn không trả lời, mà thay vào đó là cho cô một ánh mắt. Lục Giao nhìn ánh mắt khẳng định đó, trong lòng cảm thấy buồn phiền. Tớ và anh ấy không có chuyện gì, chỉ là gần đây anh ấy tương đối bận rộn xử lý vụ án, tớ cũng có tương đối nhiều việc, nên trong lòng có chút buồn phiền. Lục Giao thở dài, tiếp tục cầm bút lên. Chu Văn biết Lục Giao là người có tương đối nhiều biện pháp, nên cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đều đang bận rộn với đồ án tốt nghiệp. Ở bên này Lục Giao không bình tĩnh, ở phía Tiểu Đao cũng cảm nhận rõ ràng được dạo gần đây tâm trạng của anh Phong rất xấu, mấy ngày nay đều điều tra vụ án của Hà Vĩ. Cậu cầm tài liệu, cẩn thận bước đến gần, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hạ Thần Phong, nuốt nước bọt, cẩn thận đưa tài liệu đến, giọng nói cũng được hạ thấp xuống rất nhiều, anh Phong, anh nhìn một chút xem, cái này do bộ phận kỹ thuật cung cấp, họ đã khôi phục được dữ liệu trong máy tính của Hà Vĩ. Nhìn vẻ mặt thận trọng của Tiểu Đao, sự hỗn loạn trong đầu của Hạ Thần Phong dần tan biến. Bây giờ không phải là lúc để dầu dĩ chuyện của mình và Lục Giao, anh nhận lấy tài liệu và mở nó ra nhìn, tất cả đều là thông tin về Đồng Vũ. Chắc Hà Vĩ này là fan cuồng của Đồng Vũ, tất cả trang web đều là tin tức về Đồng Vũ, gần đây đã duyệt một bài đăng, và thông tin trên đó cũng rất hữu ích. Nhìn cái này đi. Hạ Thần Phong mở tài liệu ra, chỉ vào một chỗ và nói, thông tin này rất giống với thời điểm nạn nhân mất tích hoặc nên nói là rất gần với thời gian tử vong. Giả thiết nạn nhân nhìn thấy tin tức này trước khi chết, sau đó bị hung thủ giết hại. Tiểu Đao và Hầu Tử đều vây lại nhìn, bài đăng này là tin tuyển dụng, nói là để chuẩn bị cho buổi phèn mẹ ý tỉnh của Đồng Vũ, thời gian là 8 giờ ngày Chủ nhật, cũng chính 3 tiếng sau khi Hạ Vĩ và Tạ Điển tạm biệt nhau. Hạ Thần Phong liếc nhìn, Hầu Tử, cậu bắt đầu đi điều tra từ manh mối này, điều tra xem trong ngày hôm đó nạn nhân đã làm những gì. Tiểu Đao, cậu cùng tôi đi đến nhà xác của bệnh viện, chúng ta đến đó xem có manh mối nào không. Tuân lệnh. Tiểu Đao vô vai Hầu Tử, quay người sang lấy hộp thuốc lá và đi theo Hạ Thần Phong đến bãi đỗ xe. Trường y của Đại học Thanh Hà hợp tác với bệnh viện thành phố Tô, thi thể lần này ở phòng thí nghiệm cũng là do các tình nguyện viên của bệnh viện cung cấp. Người tiếp đón Hạ Thần Phong và Tiểu Đao là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, mặt chữ quốc, làn da rất trắng, tên là Thăng Nhân, đã nghe nói về vụ án này từ trước, nên khi thấy Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cũng rất phối hợp làm đăng ký. Mặt chữ quốc là khuôn mặt vương vức. Hạ Thần Phong ký tên xong, nhìn cuốn sách trước mặt, ai đến đây cũng đều phải ký tên xác nhận sao? Tiểu Đao còn đang ký tên. Ở đây không chỉ phải ký tên mà còn phải cung cấp giấy tờ chứng nhận, người đàn ông mặt chữ quốc gật đầu, đúng vậy, đây là quy định của bệnh viện, đặc biệt là đối với các tình nguyện viên ở đây, tất cả mọi người vào đây đều phải ký tên. Thi thể ở Đại học Thanh Hà kia là do ai đến chọn? Là do chủ nhiệm Tạ tự mình đến. Nạn nhân là một người đàn ông tài xế taxi hơn 30 tuổi, chết vì làm việc quá sức, lúc trước sức khỏe của người đàn ông này đã không tốt, nên bệnh viện chúng tôi đã sớm viết một danh sách hiến tặng trước, ban đầu dự định cấy ghép cho bệnh nhân. Nhưng chỉ số sức khỏe trong cơ thể không đạt tiêu chuẩn, vì vậy mới xảy ra chuyện này. Người đàn ông mặt chữ quốc nói và lấy ra một tệp tài liệu, đây là thông tin về nạn nhân, tôi cũng biết chuyện này, nghĩ chắc cảnh sát các anh muốn đến tìm tôi để làm rõ chuyện này, nên đã chuẩn bị xong trước một phần. Hạ Thần Phong liếc nhìn người đàn ông mặt chữ quốc, nhìn thông tin kết quả, cảm ơn. Trước tiên, có hai điều mà Hạ Thần Phong muốn tìm ra. Thứ nhất là, hung thủ đã tráo đổi thi thể này với Hà Vĩ như thế nào, thứ hai, thi thể bị đánh tráo kia đang ở đâu. Nếu có thể làm rõ được hai nghi vấn này, có lẽ vụ án này sẽ có tiến triển. Vì mặt ngoài của thi thể này cũng được xử lý rất sạch sẽ, nên hầu như không thể tìm thấy được manh mối gì. Chúng ta vào trong xem đi. Tiểu Đao đã ký tên xong. Hạ Thần Phong dẫn theo Tiểu Đao đi vào, bởi vì nơi này cần phải đảm bảo rằng cơ thể không bị thối rữa, nên mùi phọ mạ lìn rất nồng trộn với mùi thuốc khử trùng. Bên trong rất lạnh, cho dù Tiểu Đao mặc một chiếc áo đông to nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Chương 183, vụ án giết người trong phòng. Hạ Thần Phong nhìn xung quanh. Xung quanh đều là tủ đông lạnh, phía trên đều có dán chữ, mỗi một chiếc tủ đều có thông tin về thi thể, mặc dù thời gian ở đây không dài lắm, nhưng vẫn thu thập được một số thông tin hữu ích. Bây giờ ở đây có tổng cộng bao nhiêu thi thể? Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, xoay người lại và hỏi thang nhân cũng đi vào cùng. Ở đây có tổng cộng 32 thi thể, mỗi người đều có một hồ sơ, nếu cảnh sát không yên tâm, chúng tôi có hồ sơ lưu trữ ở đây. Đột nhiên điện thoại di động của Tiểu Đao vang lên, cậu cầm điện thoại di động lên và đi ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau lại đi vào, anh Phong nói đến đó liền ghé sát vào Hạ Thần Phong và nói nhỏ, đã xảy ra chuyện, hầu tử tìm ra được một thi thể khác. Hầu tử đã đi đến nơi mà Hà Vi đi vào hôm chủ nhật, nhưng sao lại tìm ra được một thi thể khác cơ chứ? Hạ Thần Phong biết chuyện này cấp bách hơn, được rồi, cảm ơn tài liệu ông Thang đã cung cấp. Nếu chúng tôi vẫn còn cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ quay lại. Thang nhân nhìn hai người đàn ông vội vã rời đi một lần nữa, ông xoay người lại và đi ra khỏi nhà xác, sau đó khóa cửa lại. Hầu tử tìm ra được một thi thể phụ nữ, nói chính xác phải là một thi thể trần truồng. Dựa theo thông tin trong tài liệu, cậu tìm ra được căn phòng đó. Căn phòng đã lâu không có ai ở, hầu tử cũng xuất phát từ tính cẩn thận, đi đến quầy lễ tân sau đó mới đến cửa phòng này, ban đầu chỉ là muốn nhìn cấu trúc của căn phòng, nhưng sau đó lại muốn nhân tiện nhìn xem có tìm ra được manh mối gì không, nhưng lại không ngờ mở cánh cửa ra lại có một phát hiện to lớn cho chính mình như vậy. Trên nền đất nâu, một cơ thể trắng nõn nằm bất động ở đó, không hề nhúc nhích, máu trên cổ tay giống như một tấm vải lụa đỏ, phủ kín toàn bộ lối đi, và quần áo của nạn nhân được đặt gọn gàng trên giường. Lúc Tiêu Thần đến, Tiểu Đao và Hạ Thần Phong cũng đã đến rồi. Nhìn căn phòng, cả phòng đều là máu đỏ, Tiêu Thần nhíu mày ngồi xổm xuống nhìn một lúc, đây. Nhìn sơ bộ thì là tự tử, anh nhìn vào miệng vết thương này đi, bên ngoài tương đối to, bên trong tương đối nông, đây là tự mình cầm dao cắt mà thành, nhưng không thể xác định được, vẫn phải khám nghiệm xong mới có kết quả chính xác được. Phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong chưa đầy 5 tiếng, tức là vào khoảng lúc 6 giờ sáng. Nạn nhân đã quan hệ tình dục trước khi chết, bây giờ vẫn chưa xác định được là có phải là bị cưỡng chế hay là tự nguyện. Trên cơ thể rất sạch sẽ, còn có thuốc khử trùng. Tiêu Thần nói xong đứng dậy và đi đến bên giường, trên quần áo không có mùi thuốc khử trùng. Hạ Thần Phong nghe thấy vậy, xoay người đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua thì phòng tắm cũng rất sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó sạch sẽ quá mức. Tiêu Thần cũng đi vào, nhìn xung quanh, ánh mắt tập trung vào lỗ thoát nước dưới vòi hoa sen, Tiểu Dương, cầm một cái nhíp và túi đựng bằng chứng vào đây. Hẳn là nạn nhân tắm rửa ở đây, sau khi tắm xong còn dọn dẹp lại phòng tắm, chúng ta nhìn xem có thể tìm ra được chứng cứ gì đó ở miệng cống thoát nước hay không. Nhờ vào việc tìm trong túi sách của nạn nhân mà Tiểu Đao tìm ra được danh tính của nạn nhân tên là Đỗ Vân Hỷ, năm nay 21 tuổi, là người Vân Phượng, đang theo học chuyên ngành kinh tế du lịch ở Phi Châu. Tiểu Đao nhìn xuống, ngẩng đầu, Phi Châu cách chỗ này ít nhất 3 tiếng đi đường sắt cao tốc, nay lại không phải ngày nghỉ, sao đột nhiên Đỗ Vân Hỷ lại ở chỗ này, lại còn chết ở đây nữa chứ? Anh Phong, hình như Đỗ Vân Hỷ này chính là người có nít thích em anh 10.000 năm trên C3, thích em anh 10.000 năm chính là người khởi xướng hoạt động này. Tìm kiếm trên Internet đều là hình đại diện của người này. Hầu tử nhìn vào bức ảnh và nói. Thế bạ, là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ, Bài Đủ, của Trung Quốc lập ra. Thế bạ, nước khử trùng, những điều này đã chứng minh một tình huống, vụ án của Hà Vĩ và của Đỗ Vân Hỷ có cùng một tận tình. Tiểu Đao tiếp tục tìm kiếm thông tin, và đã tìm ra được một bằng chứng kinh người trong điện thoại di động của Đỗ Vân Hỷ, có phát hiện, trong điện thoại của Đỗ Vân Hỷ có ảnh Hà Vĩ, hơn là còn là ảnh chụp sau khi chết của Hà Vĩ. Hạ Thần Phong đeo găng tay vào và tiếp nhận lấy điện thoại di động để nhìn. Điện thoại di động không cài mật khẩu, chỉ cần ấn một cái liền nhìn thấy một bức ảnh trong album ảnh, một bức ảnh Đỗ Vân Hỷ và Hà Vĩ chụp chung với nhau, bức ảnh cuối cùng là chụp Hà Vĩ nằm trong bể bơi, nhìn vào có thể nhìn ra được Hà Vĩ đã chết và đang được tắm rửa. Lúc Hà Vĩ chết, Đỗ Vân Hỷ có mặt ở đấy ba. Đỗ Vân Hỷ này biết sự thật về cái chết của Hà Vĩ, nhưng tại sao Đỗ Vân Hỷ lại muốn tự tử, chẳng lẽ là bị giết? Hạ Thần Phong nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cẩn thận lật lại nhìn, dãy số đúng là dãy số cũ, nhưng thông tin bên trong gần như bị xóa gần hết, giống như máy tính của Hà Vĩ, chiếc điện thoại này đã bị định dạng lại. Bây giờ chúng ta hợp vụ án của Hà Vĩ và Đỗ Vân Hỷ lại thành một vụ án. Hầu tử, cậu tiếp tục điều tra hành tung sau đó của Hà Vĩ, và xem liệu có phải đều là sự trùng hợp với Đỗ Vân Hỷ hay không. Xem camera giám sát của khách sạn, Đỗ Vân Hỷ cầm theo một chiếc túi đi lên, thẻ mở cửa trong tay là thẻ sao chép, do đó không cần phải đi qua quầy lễ tân. Và thời gian từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng là thời điểm buồn ngủ nhất của người trực ca trong sảnh, vào thời điểm đó Đỗ Vân Hỷ đi vào, và thậm chí không ai nhìn thấy cô ta. Sau đó vào khoảng 6 giờ, cũng chính là thời gian Đỗ Vân Hỷ tử vong, Tạ Điền cũng xuất hiện trong video, cô đi vào căn phòng đó, lúc đi vào phòng có người đi ra mở cửa, nhưng không lâu sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài. Đây Tiểu Đao không thể tin được, chủ nhiệm Tạ. Sao chủ nhiệm Tạ lại xuất hiện ở đây, vì tính đặc thù của vụ án này, nên trong cục đã sắp xếp cho Tạ Điền nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Vào lúc 6 giờ sáng, người đáng lẽ nên nghỉ ngơi đang ở một khách sạn nhỏ cách nhà mình hơn 30 km. Đây đúng là một chuyện khó có thể giải thích, Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Tạ Điền, ban đầu nghĩ rằng Tạ Điền sẽ không nghe máy, nhưng thật không ngờ, lại có người nghe máy, nhưng âm thanh bên trong rất ồn ào. dường như có thể loáng thoáng nghe thấy Tạ Điền đang nói chuyện với một người nào đó.
Hà Vĩ!
Chết! Câu giọng nói đứt quãng, hoàn toàn không nghe rõ được người bên kia nói gì, sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng tạc âm, inh inh người nghe cũng cảm thấy đau tai. Cuối cùng, hình như điện thoại bị rơi xuống đất, Hạ Thần Phong từ khi phát hiện có vấn đề liền bật loa ngoài điện thoại, tất cả mọi người đều nín thở và lắng nghe tiếng bước chân từ từ bước đến. Mọi người chợt nghe thấy tiếng điện thoại được nhặt lên, sau đó có một giọng nói thô ráp vang lên, cảnh sát. Nhóm người Tiểu Đao đều nhìn Hạ Thần Phong, khẩn trương đến mức không dám hô hấp, cậu là ai?
Ha ha!
Tôi là ai?
Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là...
Tạ Điền, cô ta đáng chết.
Nói xong liền cúp điện thoại.
Chương 184, bạn học cũ.
Những người có mặt ở đây đều hoảng sợ, Tạ Điền.
Làm thế nào mà Tạ Điền lại đắc tội với người như thế?
Bây giờ phải làm sao đây?
Tiêu Thần trầm mặc, giọng nói này.
Tôi nghe rất quen tai.
Mặc dù giọng nói trong điện thoại đã được cố ý đè thấp xuống, nhưng nghe vẫn có chút quen tai. Hạ Thần Phong lấy lại bình tĩnh, cậu nghe thấy quen tai.
Tiêu Thần nhíu mày gật đầu, đúng là hơi quen.
Giọng nói này mang theo một chút giọng điệu của vùng thị trấn miền núi, hơn nữa cậu và Tạ Điển đều biết người này. Như vậy chứng tỏ là lúc học đại học cậu đã từng tiếp xúc với người này rồi, cậu có ấn tượng gì không?
Sau khi được Hạ Thần Phong chỉ ra chi tiết đó, Tiêu Thần vỗ tay, tôi
nghĩ ra rồi.
Đó là Vương Nho.
Vương Nho.
Tất cả mọi người đều thắc mắc, rốt cuộc Vương Nho này là ai, tại sao lại làm ra những chuyện này với Tạ Điển chứ?
Thậm chí còn giết hại cả Hà Vĩ.
Hiển nhiên là Tiêu Thần cũng cảm thấy bất ngờ, năm đó Vương Nho cũng là sinh viên cùng chuyên ngành với chúng tôi, nhưng sau khi bạn gái của cậu ta tự tử, bệnh trầm cảm. Trước khi chết cảm thấy mình rất bẩn, nên đã dùng nước khử trùng để tắm, lúc đó Tạ Điền ở cùng một chỗ với bạn gái của cậu ta.
Vương Nho nghĩ rằng Tạ Điền đã giết bạn gái của mình, nên cậu ta gây chuyện trong trường, sau đó bị đuổi học.
Tiêu Thần nói rất ngắn gọn, đó là Vương Nho nghĩ rằng Tạ Điền là hung thủ, bây giờ muốn trả thù.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Hà Vĩ và Đỗ Vân Hỷ chứ?
Tại sao lại biến một vụ án giết người đơn giản thành phức tạp như vậy chứ?
Tiêu Thần thở dài, lúc trước, Vương Nho đã nhiều lần tìm Tạ Điền, nhưng mấy người chúng tôi đều giữ bí mật chuyện này.
Bởi vì tính khí của Vương Nho đã thay đổi, ban đầu cậu ta vốn là một người trầm mặc ít nói, nhưng sau sự cố đó, tính khí của cậu ta càng trở lên kỳ lạ, trên cơ bản là không có ai chơi với cậu ta.
Nếu bây giờ đã biết được thông tin của hung thủ, vậy chuyện này dễ xử lý hơn nhiều. Tình hình hiện tại của Vương Nho như thế nào?
Tiểu Đao, cậu lập tức đi điều tra làm rõ.
Không cần phải điều tra, Tiêu Thần mở miệng, năm ngoái chúng tôi đến nhà Vương Nho để tìm cậu ta, nhưng lúc đến đó thì không ai biết Vương Nho đã đi đâu.
Trong lớp có một bạn ở cùng một thị trấn với Vương Nho, vẫn luôn chú ý đến tình hình của Vương Nho.
Mọi người đều lo lắng cho cậu ta, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì về Vương Nho.
Không hẳn, các cậu không tìm ra được, nhưng không có nghĩa là hệ thống của cảnh sát không có thông tin gì cả.
Tiểu Đao cũng lo lắng. Nói xong câu đó thì cũng đội vội vàng vàng đi ra ngoài gọi điện thoại.
Đội trưởng Hạ, nhất định tốc độ của chúng ta phải nhanh, e rằng Vương Nho này vẫn chưa nghĩ thông, cho rằng Tạ Điền là hung thủ, tôi lo Tiêu Thần xuất ruột, anh không nghĩ rằng đến giờ mà Vương Nho vẫn không chịu buông bỏ vụ án năm đó.
Lúc Tạ Điền tỉnh lại, cả người đều có mùi nước khử trùng, khụ khụ một nửa mái tóc ướt nhẹp dán chặt vào mặt.
Vương Nho Tạ Điền từ từ nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra, nhìn người đàn ông gầy gò ngồi ở phía nguồn sáng đối diện, đó chính là Vương Nho người đã biến mất từ lâu.
Lúc này Vương Nho ngồi ở một chỗ, trong tay cầm một hộp cơm, đang ăn ngấu nghiến không có chút hình tượng nào.
Nhìn thấy Tạ Điền đã tỉnh lại, cũng chỉ liếc nhìn và tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Tạ Điền thở hổn hển, cảm giác đầu mình sưng lên và đau đớn, hơn nữa còn kèm theo triệu chứng chóng mặt, Vương Nho ra tay không hề nhẹ một chút nào.
Vương Nho!
Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Cậu vốn học luật, đừng có làm điều gì để phải hối hận. Tạ Điền vốn đang nghỉ ngơi ở nhà, nhưng đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ một cô gái, yêu cầu cô sáng sớm đi đến một khách sạn. Lúc cô đến thì thấy một cô gái trần truồng đi ra từ phòng tắm và đưa cho cô một mảnh giấy. Có lẽ là bởi vì tình huống đó quá gây xấu hổ, cũng là bởi vì nội dung trên tờ giấy khiến cô ngạc nhiên, cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài và tìm thấy Vương Nho.
Trước đó khi Hạ Thần Phong gọi điện thoại đến, cô vừa ấn nút nghe thì đã bị Vương Nho ngăn cản, lúc đó cô mới phát hiện ra tất cả đều là kế hoạch của Vương Nho.
Vương Nho không trả lời, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nuốt và nhai thức ăn không ngừng của Vương Nho và tiếng thở hổn hển của Tạ Điền.
Vương Nho ăn hết sức bình tĩnh. Sáng sớm lúc ra khỏi nhà Tạ Điền vẫn chưa ăn cái gì. Bị hôn mê trong một khoảng thời gian, vốn không cảm thấy gì, nhưng lúc này ngửi thấy mùi thức ăn, cũng hiểu được trong bụng trống rỗng, dạ dày cũng đang biểu tình.
Cuối cùng, Vương Nho ăn xong, anh ta ném hộp cơm chưa dùng một lần đi, sau đó đứng dậy và đi đến gần Tạ Điền.
Cô vừa nói gì?
Biết luật mà phạm luật.
Giọng điệu mang theo sự giễu cợt của Vương Nho vang lên, tôi hỏi cô, năm đó Lý Duyệt chết như thế nào?
Cô và cô ấy ở cùng một phòng, chẳng lẽ cô lại không biết gì ư?
Kể từ khi Tạ Điền biết là Vương Nho liền biết chắc chắn là vì chuyện của Lý Duyệt năm đó.
Nhưng thực sự là Lý Duyệt tự tử, vì sự công bằng của vấn đề này, năm đó Vương Nho còn theo dõi toàn bộ quá trình giải phẫu,
chỉ muốn anh ta nhìn rõ được, không ai giết Lý Duyệt cả. Năm đó khi khám nghiệm tử thi Lý Duyệt,
cậu,
chính cậu cũng có mặt ở hiện trường, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ?
Ha ha ha, khám nghiệm tử thi.
Cô có biết, nhìn một người thân quen nằm trước mặt cô có cảm giác gì, cô cũng cảm nhận được cảm giác đó rồi nhỉ, cô là người giải phẫu cho Hà Vĩ mà đúng không?
Tạ Điền thở hổn hển, chuyện năm đó, cậu vẫn chưa hiểu đúng không?
Hiểu,
tôi phải hiểu thế nào hả?
Vương Nho rống lên, khám nghiệm tử thi năm đó, không có manh mối gì, cơ thể bị nước khử trùng rửa sạch sẽ, cái gì cũng bị mất.
Lý Duyệt là một cô gái hướng nội, câu nghĩ cô ấy sẽ chết trong trạng thái trần truồng không có chút tôn nghiêm nào như vậy ư?
Vương Nho cho rằng chính người ở trung phòng Tạ Điền đã giết Lý Duyệt, sau đó xóa sạch chứng cứ, khiến họ không tìm ra được manh mối gì.
Vương Nho giống như bị ma nhập, anh ta cho rằng mọi chuyện đều là do lỗi của Tạ Điền, cho nên anh ta muốn Tạ Điền cũng phải cảm nhận cảm giác tuyệt vọng này một lần.
Mà trong cục cảnh sát, Tiểu Đao vội vàng nhìn camera giám sát, Tạ Điền lái xe rời đi, cho nên chỉ cần tìm được camera giao thông thì có thể dễ dàng tìm thấy nơi cuối cùng mà Tạ Điền xuất hiện.
Từ lối vào cửa khách sạn, họ vẫn đang tìm xe của Tạ Điền, nhưng dần dần ra khỏi phạm vi của thành phố Tô, thông báo cho thành phố Hải, xin điều chỉnh dữ liệu.
Điện thoại di động của Hạ Thần Phong rung lên và phía trên hiện lên một dãy số lạ, lúc này anh không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp từ chối.
Nhưng số điện thoại kia vẫn tiếp tục kiên nhẫn gọi lại lần nữa, Hạ Thần Phong tiếp tục cấn từ chối.
Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn hơn, mau tìm.
Thời gian từng giây từng phút không chờ một ai.
Nếu Vương Nho này đúng như lời Tiêu Thần nói, e rằng Tạ Điền đang thực sự gặp nguy hiểm.
Chương 185, hai vụ án bắt cóc.
Dữ liệu được thành phố Hải nhanh chóng chuyển đến, xe của Tạ Điền đi vào trong thành phố Hải sau đó lại vòng ra sau đó tiếp tục quay về thành phố Tô, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán net, sau đó không ra nữa.
Quán net.
Hạ Thần Phong nhìn đoạn video đó, cậu xem đằng sau quán net này có camera giám sát không, có lẽ nơi này không phải nơi gọi điện thoại lúc đó.
Điện thoại của Hạ Thần Phong vang lên lần thứ ba, đây là lần thứ ba số điện thoại lạ này gọi cho anh rồi, anh đang định nghe máy thì Tiểu Đao đột nhiên phấn khích kêu lên, tìm được rồi.
Hạ Thần Phong tiện tay ngắt máy, anh nhìn đoạn video đó, Tạ Điền và một người đàn ông rất gầy lên một chiếc xe tải, sau đó chiếc xe tải dừng ở trong một khu dân cư đang chờ dỡ bỏ.
Chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát, cậu thông báo cho cảnh sát ở gần đó nhất bảo bọn họ qua đó trước.
Bây giờ không thể chậm trễ được nữa.
Hạ Thần Phong đâu?
Đội trưởng của các anh đang ở đâu?
Đột nhiên có một cô gái tóc dài chạy vào trong đại sảnh, cô vừa chạy vừa hét lớn, Hạ Thần Phong vừa xuống bên dưới liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Lan.
Đỗ Hiểu Lan?
Cô gái tóc dài đang hoảng hốt này chính là Đỗ Hiểu Lan, Hạ Thần Phong ngạc nhiên cau mày, sao cô lại đến đây?
Tôi mà không đến thì có phải là Lục Giao xảy ra chuyện rồi mà người làm bạn trai như anh vẫn sẽ mặc kệ không?
Đỗ Hiểu Lan đi thẳng từ bệnh viện đến đây, Chu Văn đã nhập viện vì bảo vệ Lục Giao rồi, vậy mà bạn trai chính thức của cô lại không biết bạn gái mình đang gặp nguy hiểm.
Hạ Thần Phong bước nhanh xuống dưới. Việc này là sao?
Sao Lục Giao lại gặp nguy hiểm?
Cô nói rõ ràng cho tôi biết đi.
Đỗ Hiểu Lan vừa khóc vừa nói, tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại rồi.
Lục Giao.
Lục Giao bị người ta bắt đi, Chu Văn vì bảo vệ cậu ấy mà bị thương, còn bạn trai chính thức như anh lại không biết gì cả.
Lục Giao bị bắt.
Lần này thì Hạ Thần Phong thật sự hoang mang, ai?
Nếu biết là ai thì tôi còn đến tìm anh làm gì?
Đỗ Hiểu Lan hừ một tiếng, Chu Văn thông báo cho tôi, cậu ấy được đưa vào bệnh viện, nói là bị một nhóm người đánh. Cậu ấy nhớ biển số xe là.
Khi Đỗ Hiểu Lan nói ra biển số xe thì Tiểu Đao cũng vừa xuống dưới, anh Phong đừng lo lắng, em sẽ đi điều tra ngay.
Đúng, cứ để mấy người bọn em đi tìm chủ nhiệm Tạ là được rồi, anh ở đây phụ trách vụ án của Lục Giao.
Hầu Tử vội vàng nói, việc này cũng trùng hợp thật đấy, Tạ Điền vừa mới bị bắt cóc, Lục Giao cũng bị bắt cóc luôn.
Lúc này Hạ Thần Phong thật sự không biết phải làm thế nào, lửa giận nổi lên trong lòng anh hận mình mấy hôm nay đã đối xử như vậy với Lục Giao.
Lục Giao không có lỗi. Nhưng tại sao bản thân anh lại trở nên như vậy?
Tiểu Viên vẫn luôn đợi tin tức kể từ khi biết Tạ Điền mất tích, em đi.
Hạ Thần Phong cau chặt mày nhìn Tiểu Viên, anh Phong, thể lực của em đạt tiêu chuẩn.
Tiểu Đao vội vàng nhìn hai người, đi, có Hầu Tử ở đây, không sao đâu.
Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không quan tâm được nhiều như vậy, các cậu phải cẩn thận đấy.
Nói xong anh quay nhìn Đỗ Hiểu Lan, tôi sẽ không để cho Lục Giao xảy ra chuyện gì đâu.
Đỗ Hiểu Lan khóc, cô nhìn thấy mặt của Chu Văn bị người ta đánh sưng vù lên. Cô lo sẽ có chuyện xảy ra với Lục Giao, bây giờ có câu này của Hạ Thần Phong, dường như cô đã nhìn thấy hy vọng.
Bởi vì đã có biển số xe nên việc tìm ra tung tích của Lục Giao cũng rất thuận tiện.
Chưa đầy 10 phút Hạ Thần Phong đã đưa Tiểu Đao và vài cảnh sát lái xe đến một nhà kho.
Tiểu Đao nhìn Hạ Thần Phong đạp mạnh vào chân ga ô tô, trong lòng cậu cũng sốt ruột nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi Hạ Thần Phong.
Anh Phong, anh đừng sốt ruột, anh biết Lục Giao là ai mà, bản lĩnh của cô ấy lớn như vậy, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.
Hạ Thần Phong nhìn chiếc xe phía trước, tay nắm chặt vô lăng, anh gắng sức bấm còi, hy vọng rằng xe phía trước lái nhanh một chút.
tuy Lục Giao có bản lĩnh nhưng trước đây Hạ Thần Phong cũng đã từng nói cho dù cô tính quẻ giỏi đến đâu, có thể tính ra mình gặp nguy hiểm ở đâu, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì thì cũng khó mà phản kháng được. Chu Tiếu nhìn Lục Giao bị người ta bắt cóc đến đây, cô ta cầm cái túi du lịch ở bên cạnh đưa cho bọn họ, trong này là 500.000 tệ, các anh đến đi. Ba tên lưu manh cười nhận lấy cái túi, chuyện Đường ra dặn dò, chúng tôi nhất định sẽ làm giúp cô, nhưng cô gái này cũng lợi hại lắm, nếu không phải chúng tôi đánh thằng nhóc bên cạnh bầm dập thì có khi chúng tôi không bắt được cô ta đâu. Chu Tiếu nhìn Lục Giao bị che mắt vứt ở một bên, sau khi ba tên lưu manh kia rời đi cô ta kéo miếng vải bịt mắt Lục Giao ra. Nhìn thấy Lục Giao vẫn hôn mê bất tỉnh cô ta liền hung hăng giật tóc, tắt vào mặt Lục Giao. Cuối cùng Lục Giao cũng dần dần tỉnh lại vì cơn đau dữ dội trên mặt, cô nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Chu Tiếu. Lúc này cô ta còn không trang điểm, nếu không phải Lục Giao biết xem tướng e rằng cô không thể nhận ra ngay được. Lúc này Lục Giao không hề sợ hãi, lúc đó vốn dĩ cô cũng có thể chạy đi nhưng Chu Văn bị bắt cho nên cô mới tự chui vào lưới. Trong kiếp nạn này cùng lắm cô chỉ bị thương ngoài da, còn có thể vì gặp tai họa mà có được phúc, Chu Tiếu. Ha ha ha, một người nổi tiếng như cô vậy mà lại vẫn còn nhớ diễn viên vô danh tiểu tốt như tôi. Chu Tiếu hung hăng giẫm chân lên vai Lục Giao. Lục Giao hít vào một hơi lạnh, giày của Chu Tiếu là loại giày cao gót mảnh. Lúc này cô ta đang hung hăng chọc đế giày vào vai cô, dường như sắp kẹt vào trong thịt rồi. Nhưng cơn đau này cũng làm cho Lục Giao trở nên rất tỉnh táo. Chu Tiếu, tôi biết tại sao cô lại muốn bắt tôi. Cô biết. Lục Giao khẽ nhắm mắt lại, Đồng Vũ dạy cô bắt cóc tôi phải không? Lục Giao tính ra được kiếp nạn ngày hôm nay là tai họa liên quan đến phụ nữ, cho nên khi nhìn thấy Chu Tiếu cô đã đoán được. Tuy Chu Tiếu là người hành động nhưng đằng sau cô ta vẫn có người khác. Người này có quen biết với Lục Giao nên đương nhiên cô sẽ nghĩ tới Đồng Vũ. Đã bị Lục Giao nói chúng rồi thì Chu Tiếu cũng không che đậy làm gì nữa, hôm nay cô ta không nuốt được cục tức này. Ha ha, thì ra cô cũng biết mình bị người khác ghét thế nào nhỉ. Nhìn đi, không phải chỉ có tôi ghét cô thôi đúng không? Chu Tiếu nói sau đó dùng sức dí gót giày, cô ta ngồi xổm xuống, tất cả trọng lượng đều dồn lên người Lục Giao, cô biết chúng tôi làm diễn viên mệt mỏi thế nào không? Vì một vai diễn thôi mà chúng tôi phải hy sinh bao nhiêu, còn cô thì sao? Cô dựa vào gì mà có được những thứ này? Dựa vào cái gì mà cướp đi nhiều tài nguyên của chúng tôi như vậy? Tôi thấy cô là ngứa mắt. Chu Tiếu nói hết tất cả bất mãn trong lòng mình ra, tại sao Lục Giao lại có được những thứ này cơ chứ? Lẽ nào là vì gương mặt này sao? Đúng vậy. Nhất định là vì gương mặt này, nếu không thì tại sao đám người đó lại để ý đến Lục Giao chứ? Cô muốn hủy hoại gương mặt của tôi. Không phải Lục Giao lợi hại thế nào mà là ánh mắt của Chu Tiếu điên cuồng, đáng sợ ra sao? Chương 186, sợ hãi. Đúng vậy. Cô nói xem tôi nên phá hủy mắt cô hay là cả gương mặt cô. Chu Tiếu dùng ngón tay dài cào vào má của Lục Giao và để lại một vết cào dài. Lục Giao khẽ cười nhìn Chu Tiếu với vẻ thương hại, cô biết cô thua ở đâu không? Không phải vẻ bề ngoài mà là nhân phẩm của cô. Tâm địa quyết định tướng mạo, câu nói cổ này không sai chút nào. Khuôn mặt, khí chất, tinh thần của một người đều được phát ra từ tâm địa của người đó. Chỉ cần tâm địa của bạn lương thiện thì gương mặt tự nhiên sẽ hường hào, mang lại cho người khác cảm giác thân thiện, người như vậy rất dễ có được thiện cảm của người khác. Nhưng nếu tâm địa của bạn hẹp hòi, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thành người đẹp tuyệt trần thì khí chất trên người bạn, ánh mắt của bạn đều không thể thay đổi được. Chu Tiếu không thua Lục Giao về diễn xuất, về khuôn mặt mà thua về tâm địa. Ban đầu quẻ xem mệnh của cô không phải là tuyệt đối, tâm quyết định tướng mạo. Nếu cô tấn công tôi, cô thấy con đường diễn xuất của mình còn có hy vọng không? Lục Giao chỉ hy vọng thời gian trôi chậm một chút, tại sao quý nhân trong quẻ bói đó vẫn chưa đến? Tâm địa quyết định tướng mạo. Câu này của Lục Giao đã hoàn toàn chọc giận Chu Tiếu. Trước đây Chu Tiếu chỉ cho rằng vẻ bề ngoài của cô ta không bằng Lục Giao, bây giờ lại bị Lục Giao nói là cô ta không xinh đẹp bằng mình, đã thế lòng dạ còn độc ác. Lục Giao đã nói Chu Tiếu là lòng dạ độc ác, vậy thì cô ta sẽ độc ác cho Lục Giao xem, tâm địa quyết định tướng mạo, cô nói hay lắm, đã vậy thì tôi sẽ làm cho cô không bao giờ nói được nữa. Có thể nói Chu Tiếu đã tức giận đến cực điểm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Giao vậy. Lục Giao muốn vùng vậy nhưng tay chân cô đều bị trói chặt, thủ pháp của những người này rất thuần thục, về cơ bản là kiểu trói không dễ thoát ra được. Chu Tiếu lấy một con dao gọt hoa quả từ trong túi ra, bây giờ Chu Tiếu đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô ta chỉ nghĩ phải làm cho Lục Giao phải nhận kết cục thế nào mới có thể giải tỏa cơn uất hận trong lòng. Lục Giao nhìn con dao gọt hoa quả sáng bóng từ từ tiến gần mắt của mình, cô cắn chặt răng, toàn thân không nhịn được dần dần run lên, trong con ngươi chỉ có bóng một con dao, mũi dao dần dần lại gần, dần dần phóng to lên. Lục Giao sợ rồi, vào khoảnh khắc này, cô thật sự sợ rồi. Hạ Thần Phong, tại sao đến bây giờ anh vẫn không xuất hiện? Tại sao anh vẫn chưa đến? Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời kêu gào này của Lục Giao, cánh cửa vốn dĩ được khóa chặt bị một chiếc xe từ bên ngoài tông thẳng vào trong. Một cánh cửa vốn được làm bằng sắt khi bị chiếc xe Việt Dã ở bên ngoài đâm vào hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa. Hành động đột ngột này làm cho Chu Tiếu giật nảy mình, cô ta cúi xuống và quay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe phần đầu đã bị biến dạng, tiếng phanh xe lớn vang vọng trong nhà kho cũ kỹ. Tiểu Đao ôm ngực xuống từ ghế lái phụ, trái tim nhỏ của cậu đập thình thịch. Hạ Thần Phong đúng là điên thật rồi, nhìn thấy cảnh cửa thế này mà cứ thế xông thẳng vào, cậu đau đớn vì bị đai an toàn thít chặt vào người. Lúc này Hạ Thần Phong lại không sốt ruột nữa, anh nhảy xuống xe nhìn thấy Chu Tiếu chật vật ngồi xổm ở đó, một chân cô ta giẫm lên vai Lục Dao. Nếu ánh mắt của Hạ Thần Phong có khả năng sát thương thì có lẽ bây giờ Chu Tiếu đã chết rồi. Hạ Thần Phong cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Tiếu, vì trước đây anh nghe Đỗ Hiểu Lan nói là có ba người đàn ông lực lưỡng đưa Lục Dao đi, nhưng bây giờ không nhìn thấy đàn ông ở đây mà chỉ nhìn thấy một người phụ nữ điên. Tuy ở đây không có ba người đàn ông mà chỉ có một người phụ nữ nhưng mọi người đều không dám thả lỏng, vì dù sao thì người phụ nữ kia còn cầm một con dao gọt hoa quả, mũi dao kia dường như sắp chạm vào mặt của Lục Dao. Dừng lại, bỏ con dao xuống cho tôi. Tiểu Đao thấy bất an hoảng hốt khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả kia. Lần này nếu mấy người bọn họ đến muộn một chút vậy thì con dao này đã đâm vào mặt Lục Dao rồi. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai, có thù oán gì với Lục Dao mà lại bắt cóc và làm ra việc tổn thương cô như vậy? Hạ Thần Phong từ từ chuyển tầm nhìn xuống bên dưới của người phụ nữ kia và bắt gặp ánh mắt của Lục Dao. Anh phải nắm thật chặt tay mình mới có thể giữ được bình tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn. Lục Dao thấy Hạ Thần Phong đến rồi thì cô chẳng những không thấy an toàn mà còn thấy tủi thân. Cô thấy lòng mình chua xót, cô chớp mắt nhìn cái trán đang cau chặt lại của Hạ Thần Phong, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Dường như là do nhìn thấy nước mắt của Lục Dao mà Hạ Thần Phong bất giác tiến lên trước một bước, anh đứng lại cho tôi. Anh còn tiến về trước thêm một bước tôi sẽ chọc con dao vào mắt cô ta. Nhìn thấy có người xông vào, Chu Tiếu đã thấy căng thẳng rồi, lúc này nhìn thấy người phía sau cầm súng mặc đồng phục cảnh sát, cô ta liền hiểu là mình đã bị cảnh sát phát hiện ra rồi. Chu Tiếu thấy mình đã không còn đường lui nữa thì đôi tay vốn dĩ đang run rẩy đột nhiên không run nữa, cô ta cúi đầu nói, tất cả là vì Lục Dao. Nếu không phải vì cô ta thì làm sao tôi lại mất việc được. Cô bình tĩnh lại trước đã, cô làm ở phòng thiết kế của tập đoàn Tinh Thần à? Tiểu Đao hít sâu một hơi, bây giờ cậu đang cứu mạng người phụ nữ điên rồ này đấy. Cậu nhìn thấy gân xanh trên tay anh Phong đã nổi hết rồi, nếu người phụ nữ này còn không biết điều thì sợ rằng anh Phong sẽ ra tay với cô ta mất. Phong thiết kế. Chu Tiếu chừng đôi mắt hung ác của mình với Tiểu Đao, con mắt chết tiệt nào của anh nhìn thấy tôi làm ở phòng thiết kế chết tiệt nào chứ? Tôi là Chu Tiếu. Là Chu Tiếu đóng vai Đông Hoàng Vân Phi. Tiểu Đao ngậm miệng lại, tuy cậu chưa xem Đông Hoàng Tây Vương gì đó nhưng cũng có thể nghe ra người phụ nữ này là nghệ sĩ, như vậy thì cậu càng không thuyết phục được. Được rồi, Chu Tiếu cô bình tĩnh lại đã. Cô xem bây giờ cho dù cô gây khó dễ Lục Dao như vậy cũng không được lợi lộc gì cả. Nếu bây giờ cô lấy dao chọc vào mắt Lục Dao thật thì tương lai của cô cũng chấm dứt, sau này cô sẽ trực tiếp bị cấm đóng phim. Tôi đã bị vứt bỏ rồi. Tất cả là lỗi của người phụ nữ này. Chu Tiếu càng nói càng thấy phẫn nộ. Bây giờ e rằng cô ta phải vào cục cảnh sát nhưng Lục Dao vẫn yên ổn sống ở bên ngoài, cho dù thế nào cô ta cũng không nuốt được cục tức này. Chu Tiếu quay đầu nhìn Lục Dao, cô ta cầm con dao gọt hoa quả lên định chọc vào mắt Lục Dao. Hạ Thần Phong nhìn thấy cô ta quay đầu, anh xông lên giơ chân lên đá thẳng vào vai của Chu Tiếu. Chu Tiếu đi một đôi giày cao gót đế mảnh nên khi bị Hạ Thần Phong dùng sức đá như vậy liền cô ta liền thấy mình giống như sắp bay ra ngoài. Vút! Con dao gọt hoa quả cứ thế bay ra ngoài, Hạ Thần Phong kéo Lục Dao ôm chặt vào lòng mình. Hai cảnh sát đằng sau Tiểu Đao trực tiếp đi lên và bắt được Chu Tiếu. Họ muốn kéo cô ta lên nhưng lại phát hiện ra mắt cá chân của cô ta sưng lên, rõ ràng là cô ta vừa bị trật chân. Chương 187, hối hận. Lục Dao. Cô chết không yên đâu. Đồ đàn bà đê tiện, sớm muộn gì cô cũng chết không yên. Chu Tiếu vừa cười vừa khóc, còn Lục Dao thì được Hạ Thần Phong ôm chặt trong lòng mình. Đưa đi. Cơ thể Hạ Thần Phong khẽ run rẩy, tim anh đập mạnh giống như là vọt lên cổ họng rồi. Về cơ bản thì chiếc xe không thể lái được nữa, Tiểu Đao ở một bên gọi điện thoại bảo người trong cục lái một chiếc xe nữa đến đây. Gọi điện thoại xong, Tiểu Đao đi vào lo lắng nhìn Lục Dao, anh Phong, anh đưa Lục Dao đi bệnh viện khám trước đi. Một bên mặt của Lục Dao đã sưng lên rồi. Lúc này Lục Dao im lặng rơi nước mặt, cô để mặc cho Hạ Thần Phong ôm chặt lấy mình. Được Tiểu Đao nhắc nhở, lúc này Hạ Thần Phong mới nhớ ra Lục Dao có thể đã bị thương. Anh cẩn thận dịu cô, chỗ này giao cho các cậu xử lý, tôi đến bệnh viện trước. Dọc đường đi, hai người không nói gì cả. Hạ Thần Phong chỉ ôm chặt Lục Dao, tài xế taxi cũng không nói câu nào vì bị khí lạnh trên người anh dọa sợ mà trực tiếp lái xe nhanh như bay đến bệnh viện. Lục Dao đi vào phòng cấp cứu nhưng bước chân của cô lại đột nhiên dừng lại, cô cúi đầu, khoan đã, em muốn đi thăm lớp trưởng. Vì bảo vệ Lục Dao nên Chu Văn mới bị đánh. Tuy lúc đó, nếu Chu Văn không xuất hiện thì rất có khả năng là cô có thể chạy thoát được nhưng cậu cũng thực lòng muốn bảo vệ cô. Nhưng chính vì biết những việc này mà Hạ Thần Phong càng khó chịu hơn, bản thân anh vì một vài xích mích mà cắt đứt liên lạc với Lục Dao, không ở bên lúc cô cần anh nhất. Lúc trước Lục Dao cũng bị bắt cóc, Hạ Thần Phong đã nói với chính mình rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng việc này cứ lại một lần nữa xảy ra. Còn lúc này, người đã từng là tình địch của anh lại ở bên cạnh Lục Dao. Mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ cô. Hạ Thần Phong nén cơn giận dữ với chính mình lại, em đi khám xem vết thương thế nào trước đi, vết thương của Chu Văn không nặng, em đừng lo. Nhưng Lục Giao cứ đứng ở trước cửa không đi, không biết vì sao mà cô thấy rất tủi thân, hoặc là vì khoảng thời gian này Hạ Thần Phong đột nhiên thờ ơ với cô, hoặc là khi cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên. Hạ Thần Phong dịu Lục Giao, Lục Giao, chúng ta đi khám vết thương trước, khám xong rồi nói được không? Y tá từ lâu đã chú ý đến bên này, nhưng hai người này cứ đứng ở cửa, không những không vào mà còn cản trở những người ở phía sau. Này hai anh chị có định vào không đấy? Không vào thì cũng đừng cản trở người khác chứ. Nói xong, y tá trưởng kia liền kéo Lục Giao vào, khi nhìn thấy vết thương trên mặt cô liền nói, ôi chao, đây là bạo lực gia đình à? Y tá trưởng vừa nói vừa ném một ánh nhìn sắc như dao nhọn về phía Hạ Thần Phong, anh lấy thẻ cảnh sát ra, chúng tôi cần khám nghiệm vết thương. Hạ Thần Phong cần khám nghiệm vết thương là vụ án, Lục Giao bị Chu Tiếu đối xử như vậy sao anh có thể bỏ qua cho cô ta được? Nhưng cũng may là lần này Lục Giao chỉ bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất có lẽ là vết thương tụ máu trên vai cô. Lục Giao vừa mới quay về phòng bệnh sau khi xử lý xong vết thương lại một lần nữa không nhịn được nói, em muốn đi thăm lớn trưởng. Lục Giao nói xong câu này thì cả cô và Hạ Thần Phong đều im lặng, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Giao muốn nói lại thôi, trong mắt anh toàn là vẻ đau khổ và buồn phiền. Xin lỗi, anh đã nói là sẽ bảo vệ em nhưng anh lại chẳng làm được gì. Nghe thấy Hạ Thần Phong nói vậy Lục Giao không nói gì mà chỉ cúi đầu, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại sắp trào ra, anh không tin em. Nếu giữa hai người có sự hoài nghi, dù tình cảm giữa hai người có nhiều có sâu đậm thế nào thì cũng không tránh khỏi việc bị phai nhạt. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, anh sợ. Hạ Thần Phong nói xong liền vùi mặt thật sâu vào trong lòng bàn tay, Lục Giao, anh luôn rất sợ. Lần này Lục Giao từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thần Phong, hai người quen biết nhau đã được gần một năm rồi, anh luôn mang lại cảm giác an toàn, dũng cảm chính nghĩa cho Lục Giao. Nhưng lần này anh đã để lộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt cô. Tất cả mọi người bên cạnh anh, tất cả người anh quan tâm cuối cùng đều sẽ bỏ anh mà đi. Lễ Giáng sinh 13 năm trước, bố mẹ anh vì về nhà đón năm mới đã gặp chuyện trên đường núi. Hạ Thần Phong luôn cho rằng cái chết của bố mẹ mình không đơn giản như vậy, cho nên anh đã làm cảnh sát, thậm chí còn gần như cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng cho dù có tìm thế nào vẫn không tìm được chứng cứ. Ban đầu anh gần như không hỏi nguyện vọng của em vì anh không biết em sẽ ở bên cạnh một người tối tăm như anh bao lâu. Lục Giao, cho dù anh ở bên ngoài lợi hại thế nào nhưng trong chuyện tình cảm anh lại là người không có lòng tin. Lục Giao không ngờ Hạ Thần Phong lại đột nhiên nói ra phần bí mật sâu kín nhất trong lòng anh. Cô chưa bao giờ biết Hạ Thần Phong lại có một mặt như vậy. Yếu đuối, nhát gan. Đây không phải Hạ Thần Phong mà Lục Giao biết, cô chỉ thấy anh đột nhiên cười tự dễ ước, có phải nhìn thấy anh như vậy em cảm thấy anh rất hèn nhát, căn bản không xứng để có được tình yêu của em. Đúng vậy, ngay cả anh cũng thấy mình đáng ghét, chỉ vì một nghi ngờ còn con mà anh đã xa lánh em, việc anh hứa với em anh lại không làm được. Rõ ràng anh nói là sẽ bảo vệ em vậy mà khi em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh em. Anh như vậy thì có tư cách gì chứ? Không đâu, Lục Giao đột nhiên lên tiếng. Cô nhìn Hạ Thần Phong, không đâu, anh như vậy mới là anh chân thực nhất. Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Lục Giao, thì ra ở nơi người khác không thấy được, anh đã rơi nước mắt từ lâu rồi. Tục ngữ nói đúng lắm, đàn ông không rơi nước mắt là vì chưa chạm đến nỗi đau trong lòng. Cũng có nghĩa là chỉ có ở trước mặt người mình tin tưởng nhất, Hạ Thần Phong mới buộc lộ mặt yếu đuối nhất cho anh, giống như là nhím gai để lộ bụng mình trước mặt con người vậy. Hạ Thần Phong trước đây đều luôn đứng ở vị trí phía trên người khác, anh gần như có thể tính toán trước tất cả. Người như vậy quả thực xứng đáng được người khác tin tưởng. Nương tựa nhưng lại thiếu mất sức sống. Hạ Thần Phong cứ như vậy nhìn Lục Giao, anh thấy cuối cùng Lục Giao cũng nhìn mình thì đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, Lục Giao, anh. Lục Giao khẽ lắc đầu, em luôn đợi anh nói ra quá khứ của mình, ban đầu khi nhìn tướng mặt của anh em đã biết bố mẹ anh đã mất từ lâu, nhưng anh vẫn luôn giả vờ như không có việc gì xảy ra. Thần Phong, em rất vui vì anh có thể nói với em những việc này. Trước đó anh nghe người khác nói em đã đến gặp Tạ Điền và nói cô ấy bị cuốn vào một vụ án mạng. Bây giờ cô ấy thật sự bị bắt cóc. Hạ Thần Phong khẽ to mày, anh đột nhiên nhớ ra tại sao đến bây giờ hầu tử vẫn chưa truyền tin tức đến. Lục Giao nghe Hạ Thần Phong nói vậy, trước đó em nói với chủ nhiệm Tạ chỉ là muốn cô ấy chú ý đến người bên cạnh. Lẽ nào vì em đi gặp chủ nhiệm Tạ nên anh mới xa lánh em? Tuy Lục Giao biết việc Hạ Thần Phong đột nhiên không liên lạc với mình nhưng cô không biết nguyên nhân. Bây giờ nghe thấy anh nói những lời này Lục Giao mới đột nhiên phải ứng lại được. Chương 188, khoảng cách giữa hai trái tim. Nhưng không đúng. Lục Giao liên lạc với Tạ Điển, chủ nhiệm Tạ là con gái mà, việc gì Hạ Thần Phong phải ghen với cô chứ? Nhưng cũng chính vì hình như chuyện không thể này lại là sự thật, cô hơi đỏ mặt lên, dường như là muốn trốn tránh chủ đề này. Nhưng việc này không đúng, chủ nhiệm Tạ là con gái mà. Không phải việc nam hay nữ, Lục Giao, anh hy vọng em vẫn có thể dựa vào anh. Nói một cách khác là nếu có việc gì thì em có thể bàn bạc với anh. Nếu lại có chuyện gì xảy ra với em, anh thật sự không biết là mình có phát điên lên không nữa. Hai người dần dần nói ra khúc mắc của mình. Em biết bình thường anh không thích việc em xem quẻ tính thời vận cho anh, nhưng mỗi lần anh có vụ án em lại lo lắng cho anh. Hơn nữa, sau khi ở bên anh, em càng ngày càng không đoán ra được thời vận của anh. Những lời còn lại Lục Giao không cần nói thì Hạ Thần Phong cũng hiểu, anh vươn tay ra vuốt tóc Lục Giao ra phía sau, anh nhìn gương mặt đỏ rực của cô, sau này đi đâu anh cũng sẽ nói với em một tiếng, em yên tâm, lần này Chu Tiếu sẽ không ra khỏi cục cảnh sát dễ dàng như vậy đâu. Lục Giao nghe Hạ Thần Phong nói đến chuyện chính thì cũng cau mày, Chu Tiếu cũng chỉ bị người khác lợi dụng, có lẽ là Đồng Vũ đứng ở phía sau sai khiến cô ta. Em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết tốt việc này. Chẳng phải em muốn đi thăm Chu Văn sao? Để anh đưa em đi thăm cậu ấy. Hạ Thần Phong biết rằng lúc này anh bắt buộc phải giả vờ mình rất rộng lượng. Dù sao thì Chu Văn vì Lục Giao nên mới bị thương, cho dù thế nào cũng phải đi thăm cậu ta, thay vì Lục Giao đi thăm Chu Văn vào lúc anh không có mặt, chi bằng bây giờ mình đưa cô đi thăm Chu Văn. Thực ra Chu Văn không sao cả, cậu chỉ bị thương ngoài da, chỉ là trông cậu hơi thảm một chút. Lúc này Đỗ Hiểu Lan biết được Lục Giao không sao thì mới yên tâm chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng vào lúc Hạ Thần Phong đưa Lục Giao đến cửa phòng bệnh thì Hầu Tử gọi điện đến, anh liền để cô vào một mình. Anh Phong, chủ nhiệm Tạ về rồi, chỉ là trạng thái không được tốt lắm, Hầu Tử nói với vẻ lo lắng. Cơ thể Hạ Thần Phong lập tức cứng lại, có chuyện gì vậy? Tuy Hầu Tử đã cố gắng đến thật nhanh nhưng khi đến nơi thì Vương Nho đã ngồi bệnh xuống dưới đất, còn hai tay của Tạ Điển thì bị dao đâm xuyên qua, mấy ngón tay cô cũng bị chặt. Hành vi này đã trực tiếp làm tổn thương đến gân cốt, cho dù là nối lại được thì sau này Tạ Điển sẽ không thể dùng dao để thực hiện giải phẫu tinh vi được nữa. Hầu Tử thở dài, cậu nhớ lại vừa rồi Tiểu Viên đỏ mắt dịu Tạ Điển, cầm mấy ngón tay bị chặt bằng đôi tay run rẩy của mình, hận thù trong mắt dường như có thể giết chết Vương Nho đã trở nên điên cuồng. Cô ấy đâu? Đang điều trị trong bệnh viện thị trấn, sau này sẽ chuyển về bệnh viện thành phố. Hầu Tử nhìn về phía sau, toàn thân Tạ Điển toàn mùi thuốc sát trùng, cho dù không được gây mê nhưng cô giống như không cảm nhận được đau đớn vậy. Chủ nhiệm Tạ như vậy làm Hầu Tử cảm thấy lòng mình khó chịu vô cùng. Hạ Thần Phong trầm mặc, còn Vương Nho thì sao? Đang bị đưa về cục cảnh sát rồi, anh Phong, e rằng chuyện này không đơn giản. Hình như Vương Nho biết rất rõ chuyện trong cục cảnh sát của chúng ta, lần này anh ta cũng cố ý đưa manh mối cho chúng ta biết. Hầu Tử nhìn thấy tin tức Vương Nho vẫn chưa bị loại bỏ liền thấy phía sau chuyện này còn có thông tin rất lớn. Hạ Thần Phong nghe xong điện thoại thì Lục Giao cũng đi ra ngoài, cô khẽ cau mày hỏi, anh làm sao thế? Cô lắc đầu, Hầu Tử vừa gọi điện cho anh à. Chủ nhiệm Tạ thế nào rồi? Hạ Thần Phong dịu Lục Giao, không tốt lắm, lát nữa anh phải về cùng ngay, một mình em ở đây có được không? Anh sẽ bảo người mời một hộ lý đến đây. Tuy vết thương của Lục Giao không nghiêm trọng lắm nhưng Hạ Thần Phong vẫn không yên tâm khi để cô một mình ở đây. Nếu thật sự có người ở đằng sau thao túng tất cả vậy thì tất nhiên là anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Anh phải tự tay tìm ra và loại bỏ tất cả nhân tố đe dọa đến sự an toàn của Lục Giao. Triệu Lập Khôn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phạm sai lầm không đáng có, hơn nữa lại còn là người mà hắn coi thường. Hắn vốn nghĩ rằng Vương Nho căm hận cảnh sát như vậy nhất định sẽ là quân cờ rất tốt. Nhưng khi tính toán, hắn đã quên một việc rất quan trọng, đó là Vương Nho cũng là người từng học về luật pháp. Vương Nho là người hiểu biết về luật pháp, chính vì sự cố chấp với chứng cứ, với pháp luật nên anh ta mới trở nên cực đoan. Vụ án của Lý Duyệt trong điều kiện thiết bị năm đó rất khó tìm được chứng cứ quan trọng, nhưng khi đối mặt với Tạ Điển, vào giây phút cuối thì lý trí của Vương Nho đã chiến thắng sự cố chấp trong lòng mình. Triệu Lập Khôn muốn lợi dụng Vương Nho, còn Vương Nho cũng muốn lợi dụng Triệu Lập Khôn. Bao nhiêu năm nay Vương Nho luôn tìm Tạ Điển nhưng chẳng ai nói cho anh ta biết cô đã đi đâu. Anh ta thật sự không ngờ cả nhà Tạ Điển lại chuyển đến thành phố Tô xa xôi như vậy. Khi Triệu Lập Khôn tìm được Vương Nho, thực ra trong lòng anh ta cũng đã có dự định của riêng mình. Cho dù báo được thù rồi thì anh ta cũng sẽ không để kẻ nguy hiểm như Triệu Lập Khôn nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Mà Triệu Lập Khôn cũng quá tự tin, hắn vốn cho rằng chắn chắc sẽ thắng trong việc này, lợi dụng việc của Hà Vĩ làm Tạ Điển hoảng sợ, lợi dụng Tạ Điển để Lục Giao và tay cảnh sát kia có khoảng cách với nhau. Triệu Lập Khôn đã tính toán hết tất cả, nhưng hắn đã quên một điểm rất quan trọng. Bản thân phong thủy vốn dĩ là thiên cơ, thuận theo ý trời. Cho dù là cao nhân thời cổ đại cũng không dám tự ý thay đổi vận mệnh của một người. Rất nhiều lúc cho dù là đi sửa mệnh thì người đi hỏi quẻ cũng chỉ muốn hỏi xem làm thế nào để tránh được tai họa. Còn việc này thì tuyệt đối không được làm. Dùng nó để hỏi về việc đánh cược hoặc việc đi ngược lại đạo lý, làm tổn hại đến lợi ích của người khác, người xưa dạy rằng, âm tà bất chiếm, tiên thánh hữu linh, duy chính thị phủ. Kinh dịch tuân thủ đạo lý thiên tượng hướng đến lẽ phải, nó sẽ không ủng hộ quẻ bói với mục đích xấu. Thiên tượng, chỉ các hiện tượng thiên văn. Hơn nữa, rất nhiều người khi dạy phong thủy cho thế hệ tiếp theo đều sẽ nói với con cháu của mình rằng việc muốn xem phải là việc không được trái pháp luật, không được đồng thời suy luận quẻ bói với người khác, nếu không thì quẻ bói sẽ thay đổi. Khi việc này xảy ra thì quẻ tượng suy luận được không phải dành cho bạn mà là quẻ tượng phức tạp dành cho người trong ngành. Triệu Lập Khôn chưa chính thức bước vào giới xem phong thủy, đương nhiên là người thầy kia sẽ không nói cho hắn biết những việc này. Triệu Lập Khôn không hề biết, khi hai người cùng biết phong thủy đồng thời xem quẻ, vậy thì đương nhiên người có thiên phú tu vi tốt sẽ giành chiến thắng. Triệu Lập Khôn chủ yếu học phong thủy âm trạch và dương trạch từ người thời kia, hai kiểu xem phong thủy này vốn dĩ tương thông với kinh dịch cho nên người đoán quẻ cũng biết chút ít về bát tự. nhưng cho dù họ biết gieo quẻ bằng tiền cổ thì cũng không thể chính xác bằng những kiến thức mà ông nội Lục Giao dạy cho cô. Trình độ nửa vời đương nhiên là không được rồi. Không chỉ có Triệu Lập Khôn mà Đồng Vũ cũng đen đủi không kể xiết. Quả thực Chu Tiếu hận Lục Giao, nhưng cô ta không biết Chu Tiếu lại là một kẻ vô tích sự như vậy. Đồng Vũ đã chuẩn bị tất cả cho Chu Tiếu, nhưng cuối cùng Chu Tiếu vẫn không làm tốt được. Đồng Vũ quả thực là người đẹp nao ngắn, uổng cho cô ta có một gương mặt đẹp như vậy, bây giờ cô ta chỉ sợ có khi nào Chu Tiếu sẽ khai cô ta ra không. Chương 189, đồng đội ngu như heo. Người quản lý của Đồng Vũ bước vào nhìn thấy cô ta đang ngồi một mình trên ghế sofa cắn móng tay không biết đang nghĩ gì. Còn trợ lý thì đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cho cô ta ở bên cạnh, cô chuẩn bị đi đâu vậy? Khoảng thời gian này, tuy Đồng Vũ đã ngoan ngoan hơn rất nhiều, tài nguyên cũng không bị giảm đi bao nhiêu, nhưng dù sao thì cô ta còn đã không còn chỗ dựa lớn nữa rồi. Sự yêu chiều trước đây của Lý Bách có thể khiến cô ta có được nhiều tài nguyên như bây giờ, nhưng đồng thời cũng khiến cô ta trở nên không biết điều. Tôi hỏi cô, tại sao trước đây cô lại từ chối đóng phim điện ảnh của đạo diễn Vương? Cô phải biết bây giờ Lý Tổng không còn ở phía sau cô nữa, sau này tài nguyên sẽ càng ngày càng ít đi, cô phải cố gắng nắm bắt cơ hội bây giờ, nhân lúc có thể lộ mặt để khán giả quen thuộc với cô, thích cô. Như vậy, khi không còn Lý Tổng nữa cô mới có thể tiếp tục tồn tại trong giới này. Trước đây khi Đồng Vũ và Lý Bách ở bên nhau, người quản lý của cô ta có thể ưỡn thẳng lưng làm người khi ở bên ngoài. Bây giờ nghệ sĩ của mình đã trở thành người vô giá trị, người làm quản lý như anh ta cũng trở thành hàng hết hạn sử dụng. Nhưng cũng may Lý Bách vẫn còn chút lương tâm, không trực tiếp cắt đứt đường sống của Đồng Vũ. Đồng Vũ nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, trong lòng buồn chôn bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra với cô ta vậy. Đinh đông, đinh đông. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, rốt cuộc là ai đến tìm Đồng Vũ vào giờ này? Ba người cùng nhìn đối phương, trợ lý cũng đứng lên với vẻ nghi hoặc, ai lại đến vào lúc này được nhỉ? Đồng Vũ đi vào phòng trước, còn trợ lý và người quản lý thì ở trong phòng khách, ai đấy? Một tay Tiểu Đao vắt lên trên cổ, cậu lấy ra một tờ văn bản để ở chỗ mắt mèo trên cửa, cảnh sát. Người quản lý và trợ lý của Đồng Vũ đều tỏ vẻ khó hiểu, nửa đêm nửa hôm cảnh sát tìm đến đây chắc chắc không phải chuyện gì tốt. Người quản lý cố gắng ổn định lại tinh thần. Anh ta quay người nói với trợ lý ở bên cạnh, cô đi hỏi người ở bên trong kia xem có phải cô ta lại làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa không. Người quản lý nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, anh ta đã có dự cảm nhất định là Đồng Vũ lại làm ra chuyện gì đó rồi. Trước đây, khi vụ việc Đồng Vũ thuê người hãm hại Lục Giao qua đi chưa được bao lâu cũng là Lý Bách ra mặt cô ta mới có thể bình yên thoát nạn. Nhưng lần này cảnh sát trực tiếp tìm đến đây rồi thì bộ phận quan hệ công chúng của người quản lý không dùng được nữa. Người quản lý mỉm cười mở cửa nhìn ba người đang ở bên ngoài, mấy đồng chí cảnh sát. Muộn thế này rồi. Tiểu Đao đưa văn bản cho người quản lý, Đồng Vũ bị tình nghi có liên quan đến việc bắt cóc người khác, đe dọa sự an toàn của người khác. Người quản lý không nghe rõ gì cả, anh ta chỉ hiểu ra một chuyện, Đồng Vũ gây chuyện phải vào. Việc này, có phải các anh nhầm lẫn gì không, Đồng Vũ sao có thể làm ra việc này? Người quản lý nhìn trợ lý với sắc mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra khẽ lắc đầu với anh ta, lúc này người quản lý đã hoàn toàn chán nản và thất vọng. Tiểu Đao hừ một tiếng, cậu quay người đi không nhìn người đàn ông đang chắn trước của nữa, Đồng Vũ đâu? Tiểu Đao chuyển tầm nhìn sang các kiểu quần áo rơi vãi trên sofa và trong vali, lại nhìn người trợ lý tóc ngắn đang căng thẳng đứng ở cửa phòng. Sao vậy, đang chuẩn bị chạy trốn à? Đồng Vũ đâu? Tiểu Đao giận dữ khi nói ra hai chữ cuối cùng, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết việc Đồng Vũ gây ra. Thì ra cô ta cũng đổ dầu vào lửa trong chuyện ở trên mạng trước kia. Lục Giao là ai? Lục Giao là thần toán tử Tiểu Đao kính nể nhất, đồng thời cô cũng là bạn của cậu. Nhưng đến bây giờ cậu mới biết, người phụ nữ trông thì đáng yêu trên TV nhưng ở ngoài đời thực lại độc ác như vậy. Lý Bách thật sự phải cải thiện mắt nhìn người của mình, người phụ nữ như vậy không xứng đáng để anh ta bảo vệ. Nhìn ánh mắt dao động của trợ lý, Tiểu Đao gật đầu với hai đồng nghiệp ở phía sau, chắc hẳn Đồng Vũ đang trốn ở trong phòng không chịu ra. Tiểu Đao đi đến trước mặt trợ lý, cậu nhìn người trợ lý chỉ cao đến ngực mình, Đồng Vũ đang ở bên trong. Trợ lý cúi đầu không dám nói chuyện. Tiểu Đao kéo người trợ lý đang có ý định chắn ở trước cửa, cậu kéo cửa ra thì một chiếc đèn bàn liền bay thẳng vào mắt. Tiểu Đao vô thức khom lưng xuống, nhưng người trợ lý ở bên cạnh cậu lại không may mắn như vậy. Cô ta bị chiếc đèn bàn kia đập thẳng vào mặt liền kêu lên thảm thiết, á. Đế của đèn bàn làm bằng sắt khá nặng, cứ như vậy làm mặt của trợ lý chảy đầy máu, người quản lý vội vàng chạy đến, cầm quần áo ở một bên lên ấn vào chỗ chảy máu trên trán trợ lý. Đồng Vũ, cô đang làm gì vậy? Đồng Vũ không ngờ rằng cô ta lại ném trúng người khác, lúc này cô ta còn cầm mấy chiếc hộp chuẩn bị quăng qua đó, tôi không cố ý đâu, môi cô ta mấp máy một lúc mới phát ra tiếng. Tuy cảnh sát đột nhiên tìm đến chỗ ở của Đồng Vũ nhưng lúc này tại chỗ ở của cô ta ngoài nghệ sĩ ra còn có phóng viên đang tụ tập ở dưới lầu. Ngay từ khi xe cảnh sát xuất hiện, đám phóng viên này đã bắt đầu rục dịch rồi, bọn họ đã đánh hơi được đây sẽ là một tin tức rất lớn. Quả nhiên không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy Đồng Vũ bị hai cảnh sát đưa xuống dưới. Nhìn thấy xe cảnh sát nhanh chóng rời đi, hai phóng viên kích động ôm máy quay phim, trúng số rồi, trúng số rồi. ngôi sao ngoại tình làm gì có sức hút bằng tin nghệ sĩ của tinh thần bị cảnh sát bắt chứ?
Đi.
Tin hot của tuần này chắc chắn là tin này rồi. Hạ Thần Phong về cục cảnh sát, bây giờ cả hai vụ án đều đang được tiến hành. Tiểu Quách tiến lên phía trước hỏi anh, Lục Giao thế nào rồi anh?
Cởi chiếc áo khoác dày trên người ra, Hạ Thần Phong xắn tay áo lên, đang ở bệnh viện tinh dưỡng, đây là báo cáo kiểm tra vết thương vùng mặt của cô ấy.
Vương Nho và Chu Tiếu đều ở trong cục à?
Vâng, anh Phong, anh đi đâu trước ạ?
Hạ Thần Phong im lặng một lát, tuy bây giờ anh rất muộn trực tiếp đi hỏi cùng Chu Tiếu nhưng lý trí nói với anh rằng anh phải đến chỗ Vương Nho trước, anh ta có liên quan đến hai vụ án mạng.
Cứ để Chu Tiếu đợi.
Hạ Thần Phong và Tiểu Quách đi vào phòng thẩm vấn số 1, Vương Nho im lặng, khi Hạ Thần Phong đi vào anh ta liền ngẩng đầu lên sau đó mở lời nói, anh là đội trưởng Hạ Thần Phong phải không?
Tuy Hạ Thần Phong cũng có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ là danh tiếng trong đội cảnh sát, còn Vương Nho đã mất tích nhiều năm như vậy rồi sao lại biết được tên của anh chứ?
Vương Nho.
Vương Nho gật đầu, tôi biết các anh muốn hỏi điều gì, Hà Vĩ là tôi giết, còn Đỗ Vân Hỷ là tự sát.
Tại sao anh lại giết Hà Vĩ?
Hà Vĩ và Vương Nho chưa đồng thời xuất hiện lần nào, giữa hai người căn bản không có vấn đề gì.
Khả năng duy nhất chính là vì Tạ Điền, nhưng vì Tạ Điền mà giết một người vô tội thì dường như đây cũng là việc hết sức miễn cưỡng.
Không giết cậu ta thì làm sao tôi tìm được Tạ Điền? Vương Nho cứ như đang nói đến một việc rất đơn giản, nhưng Hạ Thần Phong lại cảm thấy khó hiểu, lý do.
Chương 190, Ngọc Nữ Sa Cơ.
Năm đó sau khi sự việc xảy ra tôi đã nghĩ đến việc kháng án, nhưng rất nhiều lần rồi tôi vẫn không nhận được một đáp án rõ ràng.
Sau này tốt nghiệp, Tạ Điền cũng biến mất, bao nhiêu năm nay tôi vẫn muốn tìm được Tạ Điền. Nhưng cho dù có tìm thế nào tôi vẫn không tìm được.
Một tuần trước, đông có một người đàn ông đến tìm tôi.
Vương Nho đưa điện thoại của mình cho Hạ Thần Phong, hoặc là trong tâm hồn tôi vẫn là người năm đó ở trong trường học. Hắn ta tưởng rằng đã hủy bỏ tin tức rồi nhưng tôi đã chụp lại được bằng một chiếc điện thoại khác.
Triệu Lập Côn.
Dường như Hạ Thần Phong đã nhận ra từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó, người này chính là Triệu Lập Côn.
Tôi không nhìn thấy hình dáng của người này.
Giết Hà Vĩ là yêu cầu của hắn ta, chỉ cần giết Hà Vĩ thì tôi sẽ dần dần tìm được Tạ Điền.
Các anh đổi thi thể Hà Vĩ như thế nào?
Là người của nhà xác bệnh viện, anh ta giúp chúng tôi đổi thi thể trong nhà xác.
Vương Nho nói xong mấy nhân viên cảnh sát ở bên ngoài lập tức quay người đi ra ngoài.
Nếu đi muộn thì cái tên thang nhân kia sẽ chạy trốn mất.
Tại sao Đỗ Vân Hỷ lại tự sát?
Đỗ Vân Hỷ vốn là một người muốn tự sát, chỉ là người này đã làm giao dịch với cô ta, hình như là hoàn thành tâm nguyện gì đó của cô ta cho nên cô ta mới đồng ý phối hợp với chúng tôi tái hiện hiện trường vụ án Lý Duyệt chết vào năm đó.
Đội trưởng Hạ, nhìn thấy hiện trường đó anh cảm thấy thế nào?
Có phải cả đời này anh cũng không quên được không?
Hạ Thần Phong không trả lời, anh không hiểu suy nghĩ của Vương Nho, nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng của anh ta.
Năm đó Lý Duyệt là bạn gái của Vương Nho, tình cảm của hai người rất tốt thì bạn gái đột nhiên qua đời.
Đổi lại là Hạ Thần Phong nếu Lục Giao xảy ra chuyện gì thì sợ rằng anh còn điên cuồng hơn cả anh ta.
Vậy tại sao cuối cùng anh lại tha cho Tạ Điền?
Tại sao lại tha cho Tạ Điền à? Vương Nho ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, có lẽ là vì
cô ta là một bác sĩ pháp y xứng đáng với chức vụ.
Cho dù Vương Nho đã phạm tội nhưng trong người anh ta vẫn còn giữ dòng máu của một bác sĩ pháp y gì cho nên khi anh ta điều tra thành tích của Tạ Điền ở thành phố Tô mấy năm nay, Tạ Điền rất yêu công việc bác sĩ pháp y của mình.
Nhưng bây giờ anh đã hủy hoại công việc cô ấy yêu thích nhất.
Hạ Thần Phong nhớ đến việc Hầu Tử nói trong điện thoại rằng tay của Tạ Điền bị thương rồi, sau này cho dù là cầm đũa cũng sẽ run tay, đôi tay như vậy thì làm sao làm bác sĩ pháp y được nữa.
Vương Nho nghe Hạ Thần Phong nói như vậy liền cười lên, ha ha ha, đúng, tôi đã phá hủy cơ hội tiếp tục làm bác sĩ pháp y của cô ta, nhưng so với việc Lý Duyệt đã mất mạng thì đây là sự trừng phạt nhẹ lắm rồi.
Đến bây giờ mà Vương Nho vẫn cho rằng năm đó Lý Duyệt bị Tạ Điền hại chết, suy nghĩ này đã bám rễ trong đầu óc của anh ta, căn bản không thể xóa bỏ được.
Suy cho cùng thì Vương Nho là một người rất mâu thuẫn, thậm chí ở một vài phương diện nào đó anh ta đã có suy nghĩ bệnh hoạn.
Nhưng điều Hạ Thần Phong không ngờ được là anh ta lại giữ bằng chứng của Triệu Lập Khôn vào khoảnh khắc cuối cùng.
Trước đây Triệu Lập Khôn đã bắt cóc Lục Giao một lần, nhưng cho dù nhóm của Hạ Thần Phong có cố gắng thế nào thì những chứng cứ họ tìm được cũng bị cắt đứt.
Giống như là có một bàn tay vô hình luôn kiểm soát tất cả, có thể dự đoán trước mọi thông tin của anh vậy.
Không có chứng cứ có nghĩa là tạm thời không thể bắt được Triệu Lập Khôn, nhưng bây giờ thì khác. Chứng cứ của Vương Nho đã chứng minh Triệu Lập Khôn chính là người đứng sau vụ án này.
Cho nên ý của anh là đằng sau anh còn có Triệu Lập Khôn.
Vương Nho nhìn bức ảnh, nếu các anh có thể chứng minh người này là Triệu Lập Khôn vậy thì chính là Triệu Lập Khôn.
Anh ta không nói phải, nhưng cũng không nói là không phải.
Bao nhiêu năm nay anh ta không hề quan tâm đến ngôi sao trên TV gì gì đó, cho nên cho dù Triệu Lập Khôn đứng trước mặt thì anh ta cũng chẳng gọi được tên.
Hạ Thần Phong đi ra ngoài bảo đồng nghiệp trực tiếp đi tìm Triệu Lập Khôn, còn Tiểu Đao thì đưa Đồng Vũ đến cục cảnh sát.
Đây là lần thứ hai mọi người trong cục nhìn thấy cô ta, nhưng Đồng Vũ lúc này đã không còn ánh hào quang ở trên TV lúc đó nữa.
Cô ta mặc quần áo ở nhà, mặt cũng trang điểm nhẹ, nhưng mà đường kẻ mắt đã bị lem, mi giả cũng rụng mất một cái, cô ta cứ thế bị đưa vào cục cảnh sát.
Hạ Thần Phong cau mày nhìn Tiểu Đao, có chuyện gì vậy?
Tiểu Đao chỉ vào Đồng Vũ, anh biết không, trước đây chúng ta đã tha cho người phụ nữ này một lần rồi nhưng cô ta không hề hối cải chút nào, cô ta đã xúi giục Chu Tiếu bắt cóc Lục Giao. Anh nói xem sao con người này có thể độc ác như vậy được, thật uổng cho cô ta có một gương mặt vô tội như vậy. Trước đây cũng đã nhắc đến rồi, Đồng Vũ đi theo phong cách ngọc nữ thuần khiết, chính là bông hoa trắng lương thiện yếu đuối, con đường này rất được yêu thích. Nhưng đồng thời, người đi theo con đường này nếu chỉ có một vết nhơ còn con tôi vậy thì trước đây fan hâm mộ ủng hộ người đó bao nhiêu thì sau này sẽ ghét người đó bấy nhiêu. Ban đầu, tuy Tiểu Đao không phải là fan trung thành nhưng cậu vẫn rất thích phương hướng phát triển của Đồng Vũ. Nhưng bây giờ khi biết được Đồng Vũ là loại người độc ác như vậy trong lòng Tiểu Đao liền có cảm giác rất coi thường cô ta. Cảm giác này cũng giống như là một quả táo trước đây cậu ngày nhớ đêm mong muốn ăn được nó lại bị thối rữa, cái cảm giác kinh tởm đó không thể nào quên được. Hạ Thần Phong không ngờ trên đường về Chu Tiếu đã nói hết mọi chuyện ra, anh cứ như vậy nhìn Đồng Vũ, đưa đi thẩm vấn. Một câu nói lạnh lùng của Hạ Thần Phong khiến Đồng Vũ cảm thấy hoang mang, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi biết quan hệ giữa anh và Lý Bách. Tôi là người của Lý Bách, anh không thể đối xử như vậy với tôi. Hạ Thần Phong, nếu anh không muốn tôi nói ra quan hệ của anh và Lý Bách thì anh hãy gọi anh ta đến đây. Bây giờ Đồng Vũ không hề quan tâm đến hình tượng gì nữa, cô ta chỉ muốn gọi Lý Bách đến đây. Mọi người đều nhìn Hạ Thần Phong với vẻ nghi hoặc, anh quay người nhìn Đồng Vũ, Lý Bách lại đây thì cũng phải gọi tôi một tiếng anh, cô có tư cách mà nói với tôi bằng ngữ khí ra lệnh như vậy. Hạ Thần Phong nói xong câu này cả văn phòng liền trở nên yên tĩnh, chỉ có Tiểu Quách đang đứng ở bên cạnh máy in không nghe thấy lời này, cô quay người nhìn mọi người đang đứng hình. Tiểu Đao là người đầu tiên bình tĩnh lại, cậu lớn giọng nói, sao thế, không làm việc nữa à? Mau đưa cô ta vào, mau đưa cô ta vào. Nếu như mấy chữ đầu tiên Tiểu Đao không nói lắp ba lắp bắp thì mọi người đều tưởng cậu thật sự rất bình tĩnh. Đồng Vũ còn nhớ trước đây Lý Bách đã từng nói với cô ta, người anh này của Lý Bách mới là người thừa kế của tinh thần. Nhưng bây giờ người anh này chống đối lại gia đình nên mới đến thành phố Tô làm cảnh sát hình sự. Còn người trong nhà vì muốn kích thích Hạ Thần Phong nên mới xây dựng một chi nhánh của tinh thần ở thành phố Tô. Chương 191, thân phận của anh ấy. Nhưng bây giờ anh lại dễ dàng nói ra bí mật này như vậy. Trong lòng Tiểu Đao cũng thấy khó tin, cậu lén nhìn Hạ Thần Phong. Sao anh Phong của mình lại trở thành anh của Lý Bách vậy? Anh Phong, anh thật sự là anh của Lý Bách sao? Tiểu Đao cẩn thận hỏi, mọi người đều nghe nói rằng người sáng lập của tinh thần mang họ Hạ. Nếu Hạ Thần Phong thật sự là anh của Lý Bách, vậy thì anh có quan hệ gì với người sáng lập của tinh thần? Người đứng đầu của nhà họ Hạ là ông nội tôi, được rồi, cậu đã hài lòng chưa? Làm việc. Hạ Thần Phong nói xong rồi nhưng người ở trong văn phòng đều muốn lấy tay để đỡ cái cằm sắp rớt xuống của mình. Mấy cảnh sát ngày thường nói rất nhiều đều liếc mắt với nhau, đúng thật là... Con cháu của tinh thần đang ở trong văn phòng của mình. Hai d... Ừm. Không phải. Tiểu Đao gần như nói không thành câu, à ẩm. Anh Phong, anh không đùa đấy chứ. Hạ Thần Phong làm công việc trong tay, cho dù ông nội tôi có bao nhiêu gia sản thì đó đều là của ông ấy, không liên quan gì đến tôi. Nói xong anh quay người, đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Toàn thân Đồng Vũ run lên, căng thẳng nhìn Hạ Thần Phong vừa mới đi vào. Môi cô ta run run, lần này cô ta mới hiểu tại sao Lý Bách nhìn thấy Hạ Thần Phong cũng phải sợ rồi. Anh là con cháu thật sự của nhà họ Hạ, là người thừa kế của tinh thần. Ban đầu Đồng Vũ tưởng Hạ Thần Phong không dám nói nên cô ta mới dám to tiếng như vậy, nhưng lúc này thấy anh nói ra thân phận của mình một cách nhẹ nhàng như vậy Đồng Vũ liền thấy sợ rồi. Hạ Thần Phong kéo ghế nhìn Đồng Vũ, trong mắt không hề có vẻ thương hoa tiếc ngọc nào. Đồng Vũ bị Hạ Thần Phong nhìn chằm chằm căn bản không dám núp đích, cô ta chỉ cúi đầu cắn chặt ngón tay. Cô tự nói hay để tôi nói. Lúc này cả phòng thẩm vấn đều yên tĩnh, cho dù là cảnh sát ở một bên cũng không dám nói nhiều. Lần này Hạ Thần Phong thật sự tức giận, tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng những người quen thân với anh đều biết lần này anh giận thật rồi. Toàn thân anh đều tỏa ra cảm giác đáng sợ cô chết chắc rồi, ngay cả Tiểu Đao vừa nãy cũng ăn nói cẩn thận hơn. Đến lúc này Đồng Vũ gần như không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta nắm chặt tay của mình, đây là do Lục Giao tự chuốc lấy, cô ta quyến rũ Lý Bách, xen vào tình cảm của tôi và Lý Bách, mọi thứ của tôi đều bị cái người tên là Lục Giao đó hủy hoại, lẽ nào tôi không nên ra tay sao? Hạ Thần Phong lạnh lùng nhìn cô ta. Cô cho rằng Lục Giao xen vào chuyện tình cảm của cô và Lý Bách, vậy cô có chứng cứ gì không? Chứng cứ, cần chứng cứ gì chứ? Lục Giao chính là kẻ nghèo rất mùng tơi, suốt ngày mặc quần áo ngoài vỉa hè. Cô ta có bản lĩnh gì mà được đóng phim của Trần Hoa, cô ta có bản lĩnh gì mà làm người phỏng vấn trong buổi cắt tinh của đạo diễn Vương. Mọi thứ này đều là vinh quang Lý Bách cho cô ta mà thôi, nếu không có Lý Bách thì sao cô ta lại có bản lĩnh lớn như vậy được? Đồng Vũ tưởng rằng suy đoán của cô ta rất chính xác nhưng những thứ này trong mắt Hạ Thần Phong thực ra là không ra gì cả. Lẽ nào cô thật sự cho rằng Lý Bách vì Lục Giao nên mới chia tay với cô? Đồng Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, miệng cô ta hơi mở ra, trong mắt có vẻ hoảng loạn. Đúng. Còn một lý do khác khiến Lý Bách chia tay với cô ta, nhớ đến tấm ảnh lúc đó, cô ta không dám nhìn Hạ Thần Phong thêm nữa mà chỉ có thể lắc lư cơ thể mình.
Tuy Lý Bách không phải người của nhà họ Hạ nhưng cậu ta cũng có cổ phần trong Tinh Thần. Mà nhà họ Lý từ lâu đã định hôn ước cho Lý Bách rồi, lúc đó cậu ta đối xử thật lòng với cô. Nhưng Đồng Vũ, từ xưa đến nay cô chỉ là một diễn viên biết đóng kịch mà thôi, cô tưởng cô lừa được Lý Bách thì có thể lừa được tất cả mọi người sao? Sao Hạ Thần Phong lại không biết trước đây Đồng Vũ đã làm những việc gì chứ, nhưng lúc đó Lý Bách đã chìm đắm vào trong chuyện tình rồi. Nếu lúc có ai nói với Lý Bách thì chỉ khiến Lý Bách càng thêm ác cảm, cho nên anh muốn Lý Bách tự mình phát hiện ra. Tôi không biết anh đang nói gì. Hạ Thần Phong nhìn đồng nghiệp bên cạnh rồi quay đầu nói, Tiểu Đỗ, nói cho cô Đồng Vũ đây biết, bạn trai của Lục Giao là ai? Là anh Phong. Đồng nghiệp nam tên là Tiểu Đỗ đứng thẳng người trực tiếp nói ra. Lúc này khí thế của anh Phong lớn như vậy, mặc dù chuyện này không hợp quy tắc cho lắm. Nhưng đã có đầy đủ chứng cứ tố cáo Đồng Vũ rồi, cũng phải để cho cô ta biết tại sao mình phải vào đây chứ. Đồng Vũ nhìn Hạ Thần Phong, dường như không khí đang tắc trong ngực khiến cô ta không thể hít thở được nữa, Thảo nào. Nếu là bạn gái của Hạ Thần Phong, vậy thì gần như hoàn toàn không cần đi tìm Lý Bách nữa. Nói đi, cô tìm được Chu Tiếu và bày ra tất cả như thế nào? Hạ Thần Phong cảm thấy nói chuyện với người như Đồng Vũ là lãng phí IQ của anh. Ban đầu, sau khi bị Lý Bách từ chối lần đầu tiên thì Đồng Vũ đã từng nghĩ đến việc hay là từ bỏ đi, nhưng Triệu Lập Khôn đã khiến cho cô ta một lần nữa không cam tâm. Đúng vậy, tại sao Đồng Vũ là kẻ thất bại còn Lục Giao lại trở thành người thắng cuộc? Bây giờ Đồng Vũ hối hận rồi, nếu cô ta không nghe theo lời của Triệu Lập Khôn thì có phải cô ta đã không nhận lấy kết cục thế này không? Bây giờ đừng nói là Lý Bách, ngay cả sự nghiệp của mình, cuộc sống của mình đều kết thúc rồi. Mà tất cả là lỗi của cô ta sao? Không. Đồng Vũ là người chưa bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình. Là Triệu Lập Khôn. Vậy là Đồng Vũ nói hết những lời Triệu Lập Khôn nói với cô ta, không sợ kẻ thù mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Bây giờ câu nói này hoàn toàn chính xác về Triệu Lập Khôn. Quả thực Triệu Lập Khôn sắp xếp rất tốt, nhưng Vương Nho và Đồng Vũ lại là đồng đội heo, là cái hố cho người. Tiểu Đao ở bên ngoài trực tiếp cười ha ha. Phải biết trước đây bọn họ biết Triệu Lập Khôn có vấn đề nhưng lại không thể tìm được chứng cứ, bây giờ thì chứng cứ tìm đến tận nơi rồi. Hơn nữa còn kéo theo cả vấn đề của Đường Diệp, ông ta vì việc của Diệp Hâm mà cũng bị Triệu Lập Khôn lợi dụng. Tay Triệu Lập Khôn này đúng là có chút bản lĩnh nhưng nói trắng ra là hắn quá nóng vội. 3. Cho dù trong toa tàu tối đen vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho kế hoạch của chúng ta có bất cứ vấn đề gì. Có giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái truyền đến mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo giống như trời thu bên ngoài cửa sổ xe. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của cảnh sát thành phố Tô, tất cả mọi người đều đang tìm Triệu Lập Khôn lúc này đang đứng ở trên cây cầu cao nhất ở thành phố Tô nhìn dòng sông đen xì ở phía dưới, cả người bị gió thổi gần như sắp rơi xuống sông. Chương 192, cái chết. Triệu Lập Khôn túi đầu lấy di động ra, thật lâu sau mới bấm số. Lục Giao tỉnh dậy lúc giữa đêm, cô nhìn di động bên cạnh giường bệnh của mình vẫn cứ vang lên, y tá cũng bị đánh thức. Cô ta đứng lên bật đèn, với vẻ không vui, muộn như vậy rồi ai còn gọi điện thế. Y tá giúp Lục Giao ngồi dậy, cô nhìn dãy số đó rồi đột nhiên cau mày, cô ấn nút nhận điện thoại sau đó ấn nút ghi âm, alo. Triệu Lập Khôn bỗng nhiên cười lên, ha ha ha, tôi còn tưởng cô sẽ không nghe điện thoại cơ. Y tá lo lắng nhìn Lục Giao, cô gật đầu, bịt loa di động lại, làm ơn rót cho tôi ít nước. Y tá thấy Lục Giao muốn nói chuyện điện thoại một mình, cũng biết ý cầm lấy ấm nước vẫn còn hơn nửa đi ra ngoài rót nước. Người đứng sau lưng Đồng Vũ là anh phải không? Ha ha ha. Vẫn không giấu được cô cái gì. Cô bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào vậy? Triệu Lập Khôn cảm thấy mình không có sơ hở nào, nhưng dường như Lục Giao đã bắt đầu cảnh giác với hắn từ rất sớm. Đến lúc này rồi, hình như không có gì phải giấu giếm nữa, bắt đầu từ lúc anh đến phòng tôi tìm tôi. Ồ, tôi lại thấy lạ, cô phát hiện ra thế nào? Bình thường Triệu Lập Khôn che giấu rất kỹ, cho dù là người trợ lý luôn theo sát bên cạnh cũng không phát hiện được gì nhưng mà Lục Giao lại phát hiện được. Mùi trên tay anh là mùi dầu bảo dưỡng tiền cổ. Lục Giao nhìn gốc cây hoa bách hợp trước mặt mình, cả căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc và hương hoa. Triệu Lập Khôn nhìn tay mình rồi chậm rãi đưa tay lên đặt dưới mũi, hóa ra là cái này. Hắn nhìn bầu trời phía trên, hôm nay là một ngày u ám, đêm nay trời không có ngôi sao nào, cô có từng nghĩ vì sao tôi lại nhằm vào cô không? Là vì người được gọi là thầy kia phải không? Đúng vậy, Lục Giao, tôi không cam tâm. Thầy nói cô là thiên tài, nhưng thiên tài thế này không có mấy người. Tôi cố gắng bao nhiêu năm như vậy vẫn không tiến vào được thế giới đó, nhưng cô lại bước vào giới đó một cách dễ dàng. Lục Giao cao mày, ý anh là giới âm dương, tôi chưa từng tiến vào. Cái tên này cô cũng được biết thông qua đám người đội mũ đen kia. Vốn dĩ Lục Giao không muốn quan tâm đến giới âm dương này, không cần biết là giới gì thì ở trong xã hội bây giờ đều giống nhau hết. Quan niệm của nhóm người kia và Lục Giao hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Lục đã có quy định rất nghiêm ngặt về việc dùng kỹ năng phong thủy để hại người. Nhưng đám người kia dường như lại lấy nó làm công cụ kiếm tiền. Chẳng cần biết vì lý do gì, chỉ cần có tiền thì đều có thể đi đoán quẻ. Lục Giao thấy hành vi này thật vô liêm sỉ. Triệu Lập Khôn nghe nói vậy, chưa từng tiến vào, cô không biết đâu, bên trong đó đều nói cô là thần đồng của nhà họ Lục đấy.
Nhà họ Lục, nhà họ Lục nào?
Lục Giao nghe được một điểm quan trọng ở trong này, nhà họ Lục. Có phải điều này có nghĩa là ở bên trong này có dấu tích của ông nội cô? Nhưng Triệu Lập Khôn lại không nói nữa, Lục Giao, lần này tôi thua rồi nhưng lần sau nhất định tôi sẽ đòi lại. Tôi muốn thầy tôi biết rằng, tôi mới là người đầu tiên có được thân phận học trò.
Lục Giao nhìn di động đã bị ngắt trong tay, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bay sạch, nhà họ Lục.
Y tá lấy nước trở về thì thấy Lục Giao đã nghe điện thoại xong rồi, cô Lục, cô vẫn còn bị thương, gần 4 giờ rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Lục Giao nhìn di động, cô đặt sang một bên sau đó nằm xuống.
Lục Giao vốn cảm thấy mình sẽ mất ngủ nhưng ngày hôm nay cô lại một lần nữa ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc.
Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã phủ kín phòng bệnh, âm thanh xoẹt xoẹt truyền đến bên tai. Lục Giao xoay đầu nhìn Hạ Thần Phong túi đầu, ngón tay thon dài đang cầm dao gọt hoa quả gọt táo, vỏ quả táo kia bị gọt thành một dải dài, từ từ rủ xuống.
Như cảm giác được Lục Giao đã tỉnh, Hạ Thần Phong gọt xong nhát dao cuối cùng rồi bỏ quả táo xuống, bỏ vỏ vào thùng rác ở bên cạnh. Đói chưa?
Lục Giao lắc đầu, tay của chủ nhiệm Tạ thế nào rồi anh?
Hạ Thần Phong đặt quả táo vào trong cái bát ở bên cạnh và lấy khăn ướt ra lau tay, chiều nay Tạ Điển sẽ được đưa đến đây chữa trị, bây giờ về cơ bản đã không sao rồi, chỉ là
sợ rằng sau này cô ấy sẽ không thể làm công việc bác sĩ pháp y nữa rồi.
Câu này Hạ Thần Phong không nói nhưng Lục Giao lại có thể đoán được.
Vậy, hung thủ thì sao?
Đã bắt được hung thủ rồi, kẻ đứng sau vụ này và người đứng đằng sau việc bắt cóc em là một người.
Triệu Lập Khôn.
Hạ Thần Phong thấy tay mình đã sạch, anh bước lên đỡ Lục Giao từ từ ngồi dậy. Anh lấy một cái gối lót sau lưng cô, sau đó vươn tay lấy một chiếc áo hở cổ khoác lên vai Lục Giao, còn cẩn thận tránh vết thương trên vai cô. Tuy trong phòng bệnh có điều hòa nhưng kiểu gì thì từ trong chăn chui ra vẫn thấy hơi lạnh. Hạ Thần Phong sắp xếp xong cho Lục Giao thì mới ngồi xuống.
Triệu Lập Khôn.
Lục Giao nhớ đến cuộc gọi lúc sáng sớm, trong điện thoại Triệu Lập Khôn nói là không cam lòng, cô lo hắn sẽ làm ra chuyện gì đó, đã bắt được Triệu Lập không chưa?
Hạ Thần Phong không nói gì mà bật tivi lên chuyển đến một bản tin.
Lục Giao nhìn thấy trong màn hình Triệu Lập Khôn đứng trên một cây cầu lớn giống như muốn nhảy xuống. Mà có người ở bên cạnh không ngừng khuyên giải, cuối cùng Triệu Lập Khôn rơi xuống giữa dòng sông dưới sự lôi kéo của một người đàn ông.
Đây Lục Giao ngạc nhiên nhìn bản tin, không đúng.
Không đúng.
Anh ta không phải là người sẽ đi tìm cái chết.
Thần Phong, điện thoại của em.
Hạ Thần Phong thấy hơi khó hiểu, vụ nhảy sông tự vẫn này xảy ra ở trước mặt rất nhiều người. Vì sao bây giờ Lục Giao lại nói Triệu Lập Khôn sẽ không tìm đến cái chết, lúc hơn 4 giờ sáng. Triệu Lập Khôn có gọi điện thoại cho em ghi âm lại rồi, anh nghe đi. Lục Giao mở ra rồi đưa cho Hạ Thần Phong nghe.
Đoạn đối thoại của hai người truyền đi trong phòng bệnh, ở thời điểm đó, Triệu Lập Khôn không hề có suy nghĩ muốn tự tử nào, hắn cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.
Ý của em là trong chuyện này có vấn đề.
Hạ Thần Phong bỏ di động xuống, xoay người nhìn bản tin đó, rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lập Khôn tụ tập khóc lóc ở bên bờ sông. Trước đó công ty của Triệu Lập Khôn đã bị bao vây tấn công, mà hủy bổ của Lục Giao cũng trở thành bãi chiến trường.
Rất nhiều người nhớ ra, lúc đó ngòi nổ ban đầu khiến Triệu Lập Khôn rời khỏi giới giải trí là chuyện của Lục Giao.
Cái tên trên mạng Lục Giao nhìn thấy cũng xuất hiện trong bản tin, biểu cảm trên mặt cô cũng không tốt lắm.
Hung tinh nhập mệnh.
Hung tinh nhập mệnh, một quẻ đoán vận mệnh của con người, quẻ xấu, dữ.
Lục Giao đột nhiên lên tiếng, dấu hiệu ngũ quỷ thâm nhập vào vận mệnh, không phải điều may mắn trái lại chỉ toàn tai họa, cho dù là đóng cửa ngồi trong nhà thì chuyện tai họa thị phi vẫn từ trên trời rơi xuống.
Triệu Lập Khôn không tránh được kiếp nạn này, có cao nhân ở phía sau thao túng.
Thao túng.
Hạ Thần Phong không hiểu, lần trước trong những người tiến lên muốn cứu Triệu Lập Khôn có vài người là cảnh sát, cũng có vài người dân chính nghĩa.
Chương 193, Tiểu Nhân.
Tiểu Nhân, chỉ người gieo rắc thị phi, hoặc người bí mật mưu hại người khác, tương phản với quý nhân.
Lục Giao gật đầu, anh còn nhớ trước đây em đã đoán mệnh cho Triệu Lập Khôn không?
Năm Ất Sửu, tháng Quý Mùi, ngày Tân Hợi, giờ Dương ngày âm tháng Dương năm âm. Người làm tiêu tán gia sản tổ tiên để lại, bố mẹ không có chí tiến thủ, thậm chí còn tướng khắc bố mẹ, vợ chồng tướng khắc.
Mệnh sung lưu niên chết già chết trẻ, hạn sung lưu niên chết trẻ, bây giờ hắn đã tiến vào ngũ quỷ quan phủ.
Ngũ quỷ quan phủ, ngũ quỷ là một sao thuộc sao Liêm Trinh, là sao xấu, làm chủ về những điều xấu.
Trong phong thủy bát trạch, đây là hướng mang đến những tai họa.
Quan phủ, trong tử vi, là một trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Thái Tuế, thuộc hành hỏa, là một phụ tinh và hình tinh.
Đặc tính, lý luận, quan tụng thông minh, sắc bén.
Ngũ quỷ quan phủ.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thần Phong nghe thấy cách nói này.
Ngũ quỷ cũng gọi là ngũ ôn. Chính là ôn thần mà mọi người đều biết rõ.
Ở trên trời là sao ngũ quỷ, dưới đất là ngũ ôn thần, bệnh dịch vào mùa xuân Trương Nguyên Bá, bệnh dịch vào mùa hè Lưu Nguyên Đạt, dịch bệnh vào mùa thu Triệu Công Minh, dịch bệnh vào mùa đông Trung Sĩ Quý, tổng quản ôn dịch ở giữa Sử Văn Nghiệp.
Sao ngũ quỷ âm khí rất nặng, làm đảo loạn phúc vận của bát tự vốn có, âm dương luôn có sự cân bằng, vận thế đi xuống sẽ gặp tiểu nhân.
Bị ôn thần tìm đến cửa, vô vùng xui xẻo mà mọi người thường nói chính là đạo lý này.
Phạm vào ngũ quỷ, vận khí trở nên càng ngày càng kém. hơn nữa tiểu nhân ở bên cạnh rất nhiều, thậm chí sẽ chết. Ngũ Ôn sứ giả hay còn gọi là Ôn thần, được dân gian Trung Quốc tôn thờ như thần của Ôn dịch. Người xưa hay gọi Ôn dịch bằng một từ là Ôn hoặc dịch. Là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, trong thời cổ đại chưa được khai phá, trong tình hình điều kiện chữa bệnh nghèo nàn thiếu thốn, mọi người rất sợ những bệnh tật này. Họ rất dễ cho rằng Ôn dịch xảy ra là do quỷ thần quấy phá, vì vậy nên mới cầu thần linh bảo hộ. Phúc vận, chỉ vận may, những điều tốt lành sẽ đến trong cuộc sống. Lục Giao thở dài, nhưng bát tự một người sẽ không vô duyên vô cớ trở thành như vậy. Đáng tiếc là không tìm được âm trạch của nhà Triệu Lập Khôn. Có lẽ trong số mấy người đó có một người là tiểu nhân. Vậy thì kẻ tiểu nhân kia mới là người dẫn đến cái chết cuối cùng của Triệu Lập Khôn. Hạ Thần Phong nhìn mấy người trong bản tin, bây giờ nhìn từ manh mối chúng ta có được, người được gọi là thầy này luôn áp dụng thủ đoạn cắt đứt tất cả đối với người sắp bị bại lộ. Chắc chắn Triệu Lập Khôn biết rất nhiều, hắn thân thiết với người thầy kia hơn so là Phượng Linh. Lục Giao cắn môi, người được gọi là thầy này. Chắc chắn biết chuyện của ông nội em. Em dưỡng thương cho tốt trước đã, bọn anh chắc chắn có thể tra ra được người thầy kia rốt cuộc là ai. Hạ Thần Phong nhíu mày, nếu như Triệu Lập Khôn bị người khác đẩy xuống, vậy chuyện này buộc phải điều tra lại cẩn thận. Tiểu Đao mang theo một giỏ hoa quả và một hộp giữ nhiệt bước nhanh đến. Anh Phong, bao giờ anh mới về vậy? Trong cục cảnh sát có nhiều báo cáo phải làm lắm. Cậu vừa mới vào cửa đã bắt đầu đoán trách, Hạ Thần Phong thì tốt rồi, vụ án vừa kết thúc đã chạy đến bệnh viện. Bây giờ mọi người đều biết, Hạ Thần Phong là con cháu của tinh thần, ngay nói chuyện cũng không dám. Mặt Lục Giao vẫn sưng đỏ, cô vừa mới bôi thuốc mỡ, cả gương mặt trông rất thê thảm. Ôi chao, cái cô Chu Tiếu kia ra tay thật à? Tiểu Đao cau mày nhìn Lục Giao, vết thương không sao chứ? Hạ Thần Phong mở hộp giữ nhiệt ra, nhìn thấy cháo rau của mình, cậu làm à? Em nào biết làm? Tiểu Đao trợn mắt, trong phòng bệnh rất nóng, cậu cởi áo đông bên ngoài xuống một cách khó khăn, Tiểu Quách làm đó, cô ấy nói Lục Giao mới tỉnh lại nên ăn thanh đạm một chút. Sau khi cởi áo xong lại đưa tay bị thương treo lên cổ. Quách Hiểu Hiểu cũng cảm thấy có lỗi với Lục Giao, trước đó còn hiểu lầm Lục Giao. Bây giờ nhìn thấy cô nằm viện, bản thân lại bận rộn không được để đi thăm cô nên chỉ có thể để Tiểu Đao mang ít đồ qua. Hạ Thần Phong nhướng mày múc cháo ra, Tiểu Đao nhìn dáng vẻ vụng về lại thuần thục của Hạ Thần Phong, hi hi hi, Lục Giao à, bây giờ cũng chỉ có cô mới sai khiến được anh Phong thôi. Vì sao? Lục Giao nhìn khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của Tiểu Đao, cô có biết thân phận của anh Phong không? Ý anh là chuyện anh ấy là con cháu của nhà họ Hạ phải không? Vốn dĩ Tiểu Đao còn muốn khoe khoang trước mặt Lục Giao một chút, nhưng cậu không ngờ rằng cô đã biết rồi. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng phải, bây giờ hai người là người yêu, những chuyện như thế này chắc hẳn là anh Phong sẽ nói thật với cô. Cô biết lúc nào vậy? Lục Giao định vươn tay ra nhận lấy bát và thìa trong tay Hạ Thần Phong nhưng anh lại tránh được, nhìn dáng vẻ muốn bón cho mình ăn của Hạ Thần Phong, cô liền đỏ mặt, bắt đầu từ lúc biết chủ tịch của tinh thần mang họ Hạ. Cái gì? Tiểu Đao cau mày, việc này thì có liên quan gì? Rất đơn giản, tướng mạo anh Phong của anh giàu sang phú quý có vận quý nhân, hơn nữa anh ấy và Lý Bách có cùng huyết thống, như vậy chẳng phải là biết rồi sao? Lục Giao xoay đầu uống một ngụm cháo, nói một cách hết sức đương nhiên. Hạ Thần Phong ném cho Tiểu Giao một ánh mắt, Tiểu Đao bị nhìn đến mức xấu hổ. Đúng đúng đúng, tôi có việc cứ quên không hỏi cô. Lục Giao à, cô bảo con gái thế nào mới không hám của vậy, cô xem lương của tôi bình thường như vậy, cho nên vẫn nên tìm một cô gái không ham hư vinh mới tốt. Lục Giao nhìn Tiểu Đao, cô biết nếu mình không nói rõ ràng, sợ là khoảng thời gian cô nằm viện, cậu ấy đều sẽ đến hỏi, nhìn sống mũi. Sống mũi thường bộc lộ rõ ràng dục vọng và cách hiểu của một người đối với tiền bạc. Sống mũi thẳng chứng tỏ khát vọng và ham muốn chiếm hữu tiền bạc của người đó tương đối mãnh liệt. Nhưng đồng thời, chóp mũi hẹp nhọn không có thịt, lại thêm hai bên cánh mũi có vẻ nhỏ hẹp không nô lên, loại người này thường vì tiền mà không từ một thủ đoạn nào, là nhân vật điển hình của chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền. Lục Giao vừa nói Tiểu Đao vừa sờ vào mũi mình, sau đó cậu lấy di động ra tìm ảnh của mấy nữ nghệ sĩ bây giờ, trong đó có một tấm là Đồng Vũ. Cậu ngẩng đầu lên với vẻ rối rắm, Lục Giao, theo như cô nói, bây giờ mũi của rất nhiều cô gái đều có kiểu mũi như vậy, hơn nữa cho dù không có kiểu mũi như vậy cũng sẽ chỉnh thành kiểu như vậy. Hạ Thần Phong chuyên tâm bón cháo. Nhìn thấy dáng vẻ giống như con khỉ của Tiểu Đao liền không nhịn được cười rếu một tiếng, cậu cũng bớt xem mấy thứ ở trên mạng này đi, báo cáo trước đó đã viết xong chưa? Tiểu Đao hung hăng lườm Hạ Thần Phong, cậu nhấc cánh tay vẫn còn treo trên cổ của mình lên, anh muốn em dùng tay trái viết đến cuối tháng à? Hơn nữa, anh Phong à, em đã không được nghỉ ngơi 2 tháng rồi. Sau khi vụ án này kết thúc em muốn xin nghỉ phép. Lục Giao đã sớm quen với sự thay đổi thất thường của Tiểu Đao, cô ra hiệu cho Hạ Thần Phong mình đã ăn no rồi. Hạ Thần Phong cầm lấy chiếc đĩa, hoàn toàn không quan tâm đây là đồ ăn thừa của Lục Giao, ăn hết cháo trong mấy miếng, sau đó anh bình tĩnh đặt hộp giữ nhiệt xuống dưới ánh mắt ngượng ngùng của Lục Giao, cậu cho tôi một lý do có thể thuyết phục được tôi xem nào. Lần nào Tiểu Đao đều viện đủ cớ để xin nghỉ dài ngày, đến bây giờ đã cậu lấy rất nhiều cớ rồi. Lúc này Hạ Thần Phong còn muốn hỏi lý do của Tiểu Đao, cậu đã dùng gần hết lý do rồi, phải nói ra cũng chẳng có gì mới cả. Tiểu Đao nhìn Lục Giao đang nhịn cười nhìn mình rồi đảo mắt sặc nhìn Hạ Thần Phong, anh Phong, anh xem. năm ngoái hai bô lao chúng ta còn cùng nhau đón lễ độc thân. Năm nay chỉ có một mình em, tốt xấu gì em cũng lớn tuổi rồi không còn nhỏ nữa, có phải là cũng đã đến lúc em tìm một người bầu bạn rồi không? Anh Phong, Lục Giao, hai người cũng không thể tàn nhẫn như vậy chứ. Hai người thì suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào với nhau, bỏ lại một thằng FA là em. Em thật là đáng thương mà, tay gãy mà vẫn không có người chăm sóc. Em cũng muốn có người dịu dàng bón cháo cho em. Lời này của Tiểu Đao không chỉ có vị chua, mà lúc nói cậu cũng luôn nhìn chằm chằm vào Lục Giao và Hạ Thần Phong, làm cho anh dở khóc dở cười. Vốn dĩ sau khi vụ án này kết thúc, anh sẽ chuẩn bị để cho Tiểu Đao nghỉ ngơi, cánh tay của cậu hồi phục không tốt lắm, cần nghỉ ngơi tốt một thời gian, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, được, chỉ cần cậu gõ xong hai bản báo cáo đó tôi sẽ cho cậu nghỉ một tuần, để tránh việc cậu không tìm được đối tượng lại đổ lỗi cho tôi. Chương 194, vung tay. Một lời đã định. Tiểu Đao nghe thấy Hạ Thần Phong nói như vậy liền lập tức đồng ý. Cậu chỉ vào Hạ Thần Phong sau đó nói với Lục Giao, này 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 Lục Giao cô cũng nghe thấy rồi nhé, cô phải làm chứng cho tôi đấy. Anh Phong tự đồng ý, nếu đến lúc đó không cho tôi nghỉ, cô phải phân xử cho tôi đấy. Nói xong, Tiểu Đao liền cười hì hì ngồi xuống sofa, cậu nhìn bản tin trên TV, tâm trạng vốn tốt lập tức bị phá vỡ, Triệu Lập Khôn đúng là kẻ giàu hoạt, thật sự không nhìn ra hắn lại nhúng tay vào cả hai vụ án này đấy. Triệu Lập Khôn nhúng tay vào vụ bắt cóc Lục Giao lần này thì không nói làm gì vì dù sao thì trước đây hắn đã từng làm chuyện như vậy. Chỉ là lần này hắn xúi giục người khác đi làm, nhưng phía sau lưng Vương Nho thì sao? Tiểu Đao nghĩ mãi không ra vì sao sau lưng Vương Nho có bóng dáng Triệu Lập Khôn, Tạ Điền và Triệu Lập Khôn có quan hệ gì với nhau đâu. Lục Giao xem bản tin, Triệu Lập Khôn thất bại rồi nhưng có thể nói là thiếu chút nữa hắn đã thành công. Thành công? Hạ Thần Phong đột nhiên hiểu ra động cơ của Triệu Lập Khôn, trong khi đó Tiểu Đao lại xoay đầu với vẻ nghi hoặc, sao thế? Ý của cô là Triệu Lập Khôn tìm Vương Nho, mục tiêu cuối cùng vẫn là cô. Lục Giao gật đầu. Kế hoạch đầu tiên của Triệu Lập Khôn trước đây không thành công, hay nói cách khác là đám người của người thầy kia chưa bao giờ thành công đều là vì các anh. Có các anh bên cạnh, bọn họ căn bản không động được vào tôi, cho nên nếu như các anh và tôi có khoảng cách, tiểu nhân có thể nhân cơ hội thâm nhập vào. Lần này Triệu Lập Khôn thực sự nghiêm túc bày mưu, nếu lúc đó Hạ Thần Phong và Lục Giao thật sự có khoảng cách vì Tạ Điển, như vậy cô sẽ mất đi sự che chở của quý nhân, sau đó Triệu Lập Khôn ra tay là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha! Người đàn ông này thật đáng sợ nhưng cũng may là hắn đã chết rồi. Tuy vẫn chưa tìm được thi thể nhưng dòng nước chảy rất xiết, nhảy xuống từ nơi cao như thế này thì khả năng sống sót sợ là rất thấp. Tiểu Đao quay đầu nhìn cây cầu lớn trong TV. Lục Giao cũng xem bản tin, cô nhớ đến cuộc gọi kia. Cô nhìn Hạ Thần Phong, thấy Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, Lục Giao khẽ cúi đầu. Đến chiều, Đỗ Hiểu Lan mới đến bệnh viện thăm Chu Văn trước, thấy Chu Văn đã không còn gì đáng ngại cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Văn, hôm qua cậu làm tớ sợ chết đi được. Đỗ Hiểu Lan biết bây giờ đã chẳng có ai chăm sóc cho Chu Văn, cho nên cô mang đến cho cậu một ít đồ ăn. Chu Văn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng nói của Đỗ Hiểu Lan liền xoay đầu và khẽ cười, thật làm phiền cậu quá. Tay Đỗ Hiểu Lan cực lại, thực ra cô và Chu Văn không quá thân thiết, lúc đầu Chu Văn là đại tài tử của khoa kiến trúc Đại học Thanh Hà mà cô thì lại chẳng có danh tiếng gì. Nếu không phải có liên quan đến Lục Giao, có lẽ cô và Chu Văn sẽ chẳng có quan hệ gì với nhau. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa hai người cũng không sâu sắc lắm, nhưng vào thời điểm này cũng chỉ có mỗi mình Đỗ Hiểu Lan đến chăm sóc Chu Văn. Cậu đừng nói phiền phức, việc này toàn là do bạn cùng ký túc xá kia của tớ gây ra, cậu nói xem Lục Giao cũng thật xui xẻo, bắt đầu từ năm thứ ba đã gặp phải đủ chuyện phiền phức. Lần này cái tay Hạ Thần Phong kia thật làm tớ tức chết. Nếu không phải là cậu, câu ngốc Lục Giao kia vẫn không biết phải làm sao đây. Đỗ Hiểu Lan nhớ đến lúc đó cô gọi mấy cuộc điện thoại như vậy mà tay Hạ Thần Phong đó lại không nhận cuộc nào. Nếu không phải khí thế của Hạ Thần Phong quá mạnh mẽ thì lúc cô gặp anh ta ở cục cảnh sát thật là muốn tát cho anh ta một cái thật mạnh. Chu Văn túi lầu cười, đêm khuya hôm qua vừa đến bệnh viện Lục Giao đã đến tìm cậu. Vốn dĩ Chu Văn cho rằng trải qua chuyện này Lục Giao sẽ có ý kiến gì đó với Hạ Thần Phong, nhưng giữa hai người không có vấn đề gì, trái lại càng loại bỏ được rất nhiều hiểu lầm. Cô ấy, hạnh phúc là tốt rồi. Chu Văn thở dài nói, cậu đã thực sự từ bỏ, cậu đã đối xử với Lục Giao như một người bạn trong thời gian dài. Cho dù cậu có không cam lòng thế nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lục Giao cười nói rằng cô rất hạnh phúc, Chu Văn đã hoàn toàn từ bỏ được. Kể từ sau khi bản thân rời khỏi nhà, cậu đã mất đi thân phận là cậu chủ của kiến trúc Văn Lâu, nhìn được rất nhiều thứ mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy, bản thân làm thuê ở ngoài cũng học được cách nhìn người khác, phân biệt được người này có phải là thật lòng hay không. Lúc Lục Giao nói ra những lời nói đó, sự hạnh phúc và yên bình trong mắt không lừa được bất kỳ ai. Cô muốn ở bên Hạ Thần Phong, cho dù có gặp khó khăn, nhưng cô cũng thấy ngọt như đường. Đỗ Hiểu Lan khẽ thở dài. Những lời này cô cũng chỉ nói trước mặt Chu Văn, tình cảm giữa hai người người ngoài vốn không biết được, cũng không quyết định được. Giống như uống nước ấm hay lạnh cũng chỉ có người đó biết được, tình cảm này có thực sự thích hợp với mình hay không, có thực sự đáng giá hay không, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Hai, những lời này tớ chỉ nói bây giờ thôi, cậu ăn trước đi, tớ còn muốn đi thăm Lục Giao. Tuy cậu ấy gọi điện nói là không có vấn đề gì, nhưng tớ vẫn không yên tâm. Đỗ Hiểu Lan cầm lấy đồ đạc của mình cẩn thận đóng cửa, Chu Văn xoay đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài cửa sổ màu xám giống như sắp mưa vậy. Lúc Tạ Điền được đưa đến bệnh viện thành phố, phía bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi tí tách, hai tay cô đã được băng bó cẩn thận, bố mẹ Tạ Điền mắt đỏ hoe đi theo bác sĩ đưa cô vào phòng bệnh. Lúc Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đến nơi, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, ông cau mày đi ra, sau khi đóng cửa, nhìn bố mẹ Tạ Điền, anh Tạ, trước đây anh cũng học ý ỉa, hẳn là anh cũng nhìn thấy tấm phim chụp ít quang này anh hẳn nhìn rồi, e rằng sau này tay của Tiểu Điền không làm được những việc tỉ mỉ nữa, nhưng anh yên tâm, sinh hoạt thường ngày thì không ảnh hưởng chút nào. Bố mẹ Tạ Điền hai mắt đỏ hoe, gật đầu, cảm ơn. Ông à, con gái còn sống là tốt rồi, tôi vốn phản đối nó làm nghề bác sĩ pháp ý ỉa, lần này cứ để nó ở nhà nghỉ ngơi đi. Trước đây gia đình cũng mong Tạ Điền đi làm bác sĩ, nhưng lúc đó cô là một đứa cứng đầu, dám tự mình lặng lẽ sửa bản nguyện vọng thành học pháp y. Sau này Tạ Điền thực sự yêu thích công việc này, tuy gia đình rất phản đối nhưng sau khi cô làm ra nhiều thành tích như vậy, người trong nhà cũng dần dần chấp nhận nghề nghiệp của Tạ Điền. Bố mẹ Tạ Điền xoay đầu nhìn Hạ Thần Phong và Tiểu Đao, hai cậu là đồng nghiệp của Tạ Điền phải không? Hạ Thần Phong khẽ gật đầu, chào chú, cháu là Hạ Thần Phong, đây là Phương Phong Lợi, bạn của Tạ Điền trong cục cảnh sát. Mẹ Tạ Điền ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn kỹ Hạ Thần Phong. Cậu chính là Hạ Thần Phong. Tâm tư của con gái, người làm mẹ làm sao không cảm nhận được, sau khi biết được thân phận của Hạ Thần Phong, đầu tiên trong lòng mẹ Tạ Điền tức giận sau đó thì cảm thấy tiếc nuối.